Chương 734, Văn Võ an bài chương 734, Văn Võ an bài đợt thứ 3 đến chỉ có một người. Tiết Định Nạc lao tướng chi ngươi vĩnh viễn không biết hắn hạn mức cao nhất cao bao nhiêu, Hoàng Trung. Hoàng Trung là nhập đạo cảnh tật trọng tiên, một thanh phượng hoàng miệng vượng đao, phối hữu một thanh bảo cung điều. Hoàng Trung để tóc bạc trắng, là cái lao tướng kinh điển làn da. Nhìn đến có 70 tuổi. Hoàng Trung là có đặc thù binh chủng, cung tiễn thủ. Vừa vặn cung tiễn khối này đại cản là toàn diện dẫn trước, có thể huấn luyện cung tiễn thủ khẳng định càng nhiều càng tốt. Lý Thừa Trạch cho Hoàng Trung phong cái tam phẩm trung vũ tướng quân, để hắn lập tức tiến về kiếm bắc đạo, ở nơi đó bắt đầu luyện binh. Lý Thừa Trạch đem nó mệnh danh là thần tí doanh. Tạm thời quy hoạch là 5000 không giới hạn. Chủ yếu là cung tiễn thủ huấn luyện đứng lên khá là phiền toái. Giống Vương Tuấn thần trục nhật doanh, vậy cũng là huấn luyện một năm trở lên, mỗi ngày khổ luyện không ngừng, ở trên chiến trường mới có loại kia hiệu quả. Tăng thêm cung tiễn hao phí là tương đối lớn, cung nỏ bảo dưỡng cũng so đao thương bảo dưỡng càng thêm phiền phức. Huấn luyện cái 20,000 thần tí cung thủ, đúng là không đâu định nổi, nhưng là hao phí tiền vốn cũng là rất khủng bố. 5000 huấn luyện đứng lên cũng rất nhiều, Hoàng Trung không có cái gì không hài lòng. Cung tiễn thủ là muốn từ trong quân đội chọn lựa sau đó bồi dưỡng. Nếu như sĩ tốt tố dưỡng không đủ, có lẽ ngay cả 5000 đều tìm không ra đến, bất quá đại càn ngược lại là không có cái phiền não này. Đoạn thời gian trước, đại càn trong quân đã tiến hành qua một vòng vị trí cuối đào thải cùng sàng chọn. Một chút không thích hợp nữa làm lính chuyển thành hậu cần, hoặc là trực tiếp xuất ngũ cũng là có, xuất ngũ binh lính sẽ cho bọn hắn tìm một cái công việc phù hợp. Kỳ thật đại càn không cho bọn hắn tìm, bọn hắn cũng là tìm được. Từ đại càn trong quân lui ra tới binh sĩ, chỉ cần không phải cụt tay cụt chân, ở đâu đều là cái bánh trái thơm ngon. Khán gia hộ viện làm bảo tiêu cùng áp giải hàng hóa đều là chọn lựa đầu tiên. Bởi vì tại quân kỷ nghiêm minh đại càn trong quân, quen thuộc phục tùng mệnh lệnh bọn hắn, so với bình thường hộ viện dùng tốt nhiều. Đương nhiên, bọn hắn cần giá tiền cũng càng thêm cao. Cho bọn hắn tìm việc làm chủ yếu là cho bọn hắn cánh tay có không chọn vẹn, có thể làm chút giản dị công tác. Mi trúc thương hội cửa hàng liền có rất nhiều người là từ đại càn trong quân xuất ngũ. Mặc dù thân thể bọn họ một ít bộ phận khả năng có không chọn vẹn, nhưng nhìn quản, kiểm kê khố phòng khẳng định là không có vấn đề. Hoàng Trung không cần ở chỗ này chờ, hắn chỉ cần ngày mai đi đến quá trình, ngày kia cầm tới ấn thụ đằng sau liền có thể khởi hành tiến về kiếm bắc đạo. Chương cư chính cùng phòng huyền linh bọn người hiện tại cũng ở chỗ này, đi đến chương trình là rất nhanh. Bởi vì còn có chút thời gian, Hoàng Trung hướng Lý Thừa Trạch đưa ra thỉnh cầu, hắn muốn đi một chuyến quan tinh lâu gặp một lần Gia Cát Lượng. Lý Thừa Trạch tự nhiên không có lý do gì tự tuyệt, để Hoàng Trung chính mình an bài tốt thời gian liền có thể. Lý Thừa Trạch còn để Hoàng Trung có thể tại Dương Địch chờ lâu mấy ngày, qua một thời gian ngắn lại đi kiếm bắc đạo báo đến cũng không có quan hệ, dù sao hiện tại kiếm bắc đạo không có phát sinh chiến sự. Bất quá Hoàng Trung cũng không có tiếp nhận đề nghị này. Hoàng Trung chậm chậm giải thích nói, "Vậy hạ, ngày mai cùng thừa tướng nói chuyện cũ cũng đã đủ rồi, hiện tại trọng yếu nhất hay là biên phòng." Ngay sau đó Hoàng Trung lại bổ sung, "Huống hồ ta cũng muốn mau chóng nhìn thấy Tử Long bọn hắn." Tại sau này, Lý Thừa Trạch liền không có giữ lại Hoàng Trung, theo thường lệ cho hắn một bút tài chính khởi động, để hắn đi cảm thụ một chút đại cản chợ đêm. Bây giờ đồng tiền lớn chợ đêm thế nhưng là rất thú vị, không đi dạo một chút đáng tiếc, Lý Thừa Trạch đều sẽ đề nghị bọn hắn đi xem một chút. Lý Thừa Trạch đề nghị này, Hoàng Trung vui vẻ đáp ứng. Hoàng Trung đối với bây giờ đại càn hiểu rõ còn ở vào một cái 10 phần cơ sở giai đoạn, chính là cần hảo hảo đi dạo một vòng thời điểm. Lý Thừa Trạch cùng Hoàng Trung nói chuyện thời gian cũng không ngắn, tại Hoàng Trung rời đi không lâu sau đó, Thích Kế Quang, Nhạc Phi, Đỗ Như Hối cùng Tiêu Hà bốn người đã đến ngự thư phòng. Thích Kế Quang cùng Nhạc Phi đều là Lý Thừa Trạch thích vô cùng lại tôn kính người. Điểm này vô luận Lý Thừa Trạch thân phận như thế nào biến hóa, càng thêm tôn quý đều là không đổi. Đỗ Như Hối bốn người sau khi tới là tương đối kinh điển ôn chuyện cùng biết nhau câu. Trong này Trương Cư Chính cùng Thích Kế Quang rất quen thuộc. Phòng Lưu Đô Quỷ Canh không cần nhiều lời. Mà Hoắc Quang cùng Tiêu Hà là thuộc về tất cả mọi người người quen biết. Nhạc Phi đồng dạng bị Thích Kế Quang tôn kính. Lý Thừa Trạch không có quấy rầy bọn hắn, cho bọn hắn một đoạn thời gian ôn chuyện. Đương nhiên, lấy bọn hắn FG không đến mức đem Lý Thừa Trạch gạt sang một bên, ôn chuyện thời gian rất ngắn. Đồng thời bọn hắn rất mau đem nội dung chủ yếu chuyển rời đến Lý Thừa Trạch còn có đại cán phát triển bên trên. Do Hoắc Quang làm đại biểu, ngắn gọn là mới vừa tới đến Dương Địch Đỗ Như Hối cùng Tiêu Hà bốn người, đơn giản giới thiệu một chút đại cán hiện nay chủ yếu nhất đối thủ, cũng chính là Thác Thương Hoàng Triều. Về phần Liên Vân Vương Triều cùng Nguyệt Khâu Vương Triều, cũng không phải Hoắc Quang bây giờ nhìn không dậy nổi bọn hắn, mà là bởi vì bọn hắn hiện tại ở vào Nam vực tận cùng phía Bắc, cho dù là đại càn muốn cùng bọn hắn nổi xung đột, cũng là muốn tại hủy diệt Thác Thương Hoàng Triều về sau, hiện tại cân nhắc vấn đề của bọn hắn quá xa xưa. Mà lại nói khó nghe một chút, đại càn hiện tại xác thực không cần lo lắng Nguyệt Khâu Vương Triều cùng Liên Vân Vương Triều. Cái này hai đại vương triều không có tuyên bố tấn thăng Hoàng Triều, không phải là bởi vì bọn hắn không muốn, mà là bởi vì bọn hắn không thể không có tư cách này. Tây vực và Sở Hoàng Triều cùng Bắc vực Thiên Lân Vương Triều, tại ngũ đại hoàng triều bên trong ở thế yếu địa vị, nhưng là bọn hắn đối mặt Nguyệt Khâu Vương Triều cùng Liên Vân Vương Triều cũng là có nghiền ép chi thế, nói trắng ra là chính là mọi người không tại cùng một cái tầng cấp bên trên. Đại Càn rất có thể tại hủy diệt Thác Thương Hoàng Triều trong lúc đó, tiện thể cũng đem cái này hai đại vương triều cùng một chỗ đánh bại. Dù sao lấy trước mắt tin tức nhìn, Thác Thương Hoàng Triều cùng cái này hai đại vương triều liên minh là tương đối vững chắc. Về phần bọn hắn có hay không muốn tiếp tục liên minh chuyện này, Hoắc Quang bọn hắn cũng không phải rất lo lắng, phá hư liên minh bọn họ kỳ thật không khó. Liên quan tới Thác Thương Hoàng Triều cơ bản tin tức, chủ yếu là cho Thích Kế Quang cùng Nhạc Phi hai người giới thiệu, bởi vì Tiêu Hà cùng Đỗ Như Hối đều cần lưu tại trung ương, có thể từ từ hiểu rõ. Đương nhiên, cũng không phải là Đỗ Như Hối cùng Tiêu Hà hai người thân ở trung ương, cũng không cần giải đối thủ. Dù sao biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Tại Thích Kế Quang bọn hắn đối với Thác Thương Hoàng Triều có một cái cơ bản hiểu rõ về sau, sau đó chính là đối bọn hắn đi chỗ an bài. Đầu tiên Đỗ Như Hối cùng Tiêu Hà trước bị khuất một chút, trước cùng một chỗ ở trong thư thị lang. So với hai người năng lực, để bọn hắn ở trong thư thị lang hiển nhiên là bị khuất bọn hắn. Đương nhiên, Tiêu Hà cùng Đỗ Như Hối cũng không có cảm thấy cái gì không tốt. Dù sao bọn hắn thân không tất công, dù sao cũng nên muốn làm ra điểm công tích đằng sau, lại chức vị cao mới tính bình thường. Mà lại trung thư thị lang chức vị thật muốn nói nhiều thấp cũng không có, dù sao cũng là trung thư tỉnh người đứng thứ hai, chính tứ phẩm bên trên. Mà lại chức vị này phụ trách là khởi thảo chiếu thư cùng phụ tá tể tướng, có thể nói là rất tốt chức vị. Đương nhiên, Lý Thừa Trạch đồng dạng cho bọn hắn cùng trung thư môn hạ bình chương sự, chức vị này sẽ cùng tại tể tướng. Vấn đề duy nhất chính là cái này cùng trung thư môn hạ bình chương sự trước mắt có quá nhiều người. Vậy đại khái chính là hạnh phúc phiền não đi. Chương 735, Thác Thương tiếp viện. Chương 735, Thác Thương tiếp viện sắp xếp xong xuôi Đỗ Như Hối cùng Tiêu Hà về sau, sau đó chính là tiến về biên cương thích kế quan cùng Nhạc Phi. Đầu tiên là Nhạc Phi, chính tam phẩm định viện tướng quân, tiến đến Phong Lăng đạo, trên danh nghĩa xem như Vi Duệ dưới trướng. Đương nhiên, Lý Thừa Trạch biết Vi Duệ nhất định sẽ xử lý tốt chính mình cùng Nhạc Phi quan hệ. Đối với những khác tướng lĩnh binh mặt hất hàm sai khiến chuyện này, tại Vi Duệ trên thân là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Hắn cùng Phong Lăng đạo thậm chí đại càn tất cả tướng lĩnh quan hệ chỗ đều phi thường tốt. Còn nữa, Phong Lăng đạo còn có Dương Tái Hưng, Nhạc Phi thích đứng lên hay là rất dễ dàng, biết Dương Tái Hưng cũng đồng dạng tại Phong Lăng đạo, Nhạc Phi ôn quyền vui vẻ lĩnh mệnh. Đối ngôi quân tổ kiến, liền phải dựa vào Nhạc Phi chính mình. Cần gì hắn trực tiếp lân cận liên hệ Giang Bắc đạo, Phong Lăng đạo, tuân lúc bọn người khẳng định sẽ cho hắn cung cấp. Đại càn hiện tại có mấy cái kho quân giới, Dương Địch phương Bắc càn Bắc là Bắc, Đông, Tây đều có một cái khác tại An Tây đạo. Tại Dương Địch tạo ra vũ khí đều sẽ vận chuyển đến từng cái kho quân giới, do kho quân giới tiến hành phân phối. Đương nhiên, phân phối trước đó là cần đi qua Càn Bắc Đạo Đại Đô đốc Vương Mánh gật đầu đóng mục. Sau đó chính là Thích Kế Quang, nguyên bản Lý Thừa Trạch là cân nhắc qua đem Thích Kế Quang phái đến từ đạt nơi nào đây, nhưng về sau hắn cân nhắc đến kỳ thật Lạc Đông đến cách từ đạt nơi đó cũng không có bao xa, lại Lạc Đông đạo càng cần hơn người, cho nên hắn quyết định đem Thích Kế Quang phái đi Lạc Đông đạo. Thích Kế Quang là thuộc về an bài thế nào hắn liền làm sao tiếp nhận. Hắn cũng không có cảm thấy Lạc Đông đạo chỗ nào không tốt, lại hoặc là cùng Tô Định Vương hợp tác không tốt. Dạng này Lý Thừa Trạch an bài đứng lên liền tương đối dễ dàng. Thích Kế Quang là chính tam phẩm Trinh Bắc tướng quân, tại Lạc Đông đạo tổ kiến Thích gia quân. Lý Thừa Trạch còn hỏi thăm hắn hỏa khí sự tình, Thích Kế Quang hồi phục là hắn xác thực hiểu. Thích Kế Quang hiểu nói, vậy liền tương đối đơn giản. Có thể nhằm vào Thích Kế Quang Thích gia quân chuyên môn cho hắn phân phối hỏa khí, thường nội xuân thiết kỵ cũng là có thể phân phối. Nhưng là hỏa khí sẽ không ở đại càn đại lượng chế tạo, đồng thời toàn quân phân phối. Như thế quá xa xỉ, không cần thiết làm như vậy. Càng mấu chốt chính là, không phải tất cả mọi người hiểu hỏa khí. Cho thường nội xuân thiết kỵ, còn có Thích Kế Quang Thích gia quân phân phối đã đầy đủ xa xỉ. Nhiều nhất chính là tại cho Nhạc Phi bối ngôi quân cũng xứng chuẩn bị một chút, những người khác hay là càng thích hợp sử dụng cung nỏ. Đơn binh bản gia cắt liên nỗ có minh văn gia trì, kỳ thật uy lực thật không kém, thậm chí có thể giết chết ngự khí ngũ trọng cảnh. Điểm này, phổ thông hỏa khí khả năng đều làm không được. Sắp xếp xong xuôi chức vị của bọn hắn liền rời đi, chờ ngày mai đi đến quá trình, cầm xong ấn thụ liền có thể khởi hành tiến về biên giới. Đương nhiên, Lý Thừa Trạch cũng không có thúc giục bọn hắn. Lúc nào đi cũng có thể, muốn tại Dương Địch chờ lâu mấy ngày cũng không thành vấn đề. Bất quá Thích Kế Quang sát thực muốn ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, mục đích là đem hắn biết đến có quan hệ với hỏa khí nội dung truyền thụ cho Phổ Nguyên, Gia Cát Lượng cùng Mã Quân bọn hắn. Liên quan tới điểm này, Thích Kế Quang vui vẻ đáp ứng. Kiềm Trung Đạo, Kiềm Đông Đạo cùng Lạc Đông Đạo nơi đó cũng không thể gọi giao chiến, chỉ có thể xưng là đơn phương khiêu chiến. Có trước đó giao hấn, bất luận bất chỉ cùng Hạ Lô Kỳ cùng Trương Phi ba người như thế nào khiêu chiến, Lương Nghiệp, Tạ Thịnh cùng Thôi Ung ba người đồng đều để cho người ta cự thủ không ra. Mặc dù bọn hắn đánh bại, thậm chí bỏ thành chạy trốn, nhưng ở trung ương đối bọn hắn xử phạt không có xuống tới trước đó, bọn hắn vẫn là đồng quân chủ tướng một trong. Huống hồ tu vi của bọn hắn là nhập đạo cảnh, chỉ là điểm này lực lượng liền rất đủ. Cho nên cho dù bọn hắn lui phòng đến phòng tuyến tướng lĩnh không thể nào hiểu được, nhưng vẫn là thi hành Lương Nghiệp bọn hắn quân lệnh. Lần này bọn hắn liền không có nghĩ đến bỏ thành chạy trốn, thành thật cự thủ, ngay cả từ phía sau ra khỏi thành đột kích đều không có nghĩ tới. Giao thủ một tháng, Lương Nghiệp bọn hắn đã lĩnh giáo qua, phòng tuyến của đối phương bố trí được rất nghiêm mật, đột không được một chút. Thời gian rất mau tới đến ngày 5 tháng 7. Hôm nay là Thích Kế Quang đem hắn biết hỏa khí chi thức chuyển cho Gia Cát Lượng, Mã Quân cùng Phổ Nguyên về sau lên phía Bắc thời gian. Về phần Nhạc Phi, tại hai ngày trước liền đã lên phía Bắc Phong Lăng Đạo, lấy hắn một thân một mình tốc độ đã sớm đã tới Phong Lăng Đạo. Đồng thời, hôm nay cũng là Thác Thương Hoàng Triều Trung ương đối với bỏ thành chạy trốn tam tướng nên như thế nào xử phạt dưới chiếu thư đạt thời gian. Lương Nghiệp là có chút thất vọng, hắn là dẫn đầu chạy trốn cái kia, cũng là có khả năng nhất bị giết gà dọa khỉ cái kia. Bất quá, hắn lo lắng sai. Thác Thương Đế lần này là tiểu trừng đại giới, chỉ là quan hàng nhất giai, phạt đổng một năm, để bọn hắn lập công chủ tội, hào hào phòng thủ. Đồng thời cũng đã nói mặt khác hai đợt việc quân, một là phương Bắc điều ba chi quân đội tới bố phòng, hai là để phía Đông phụ cận mấy cái có được nhập đạo cảnh giang hồ tông môn phái người tới tiếp viện. Mặc dù Lương Nghiệp không cho rằng những người này ở đây ma thần hóa Trương Phi trước mặt dám ra tay, nhưng loại thời điểm này hắn đã không có khả năng lại nhiễu loạn quân tâm. Lương Nghiệp giả bộ như một bộ tiền tuyến được cứu rồi, đối với Thác Thương Đế cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ tiếp nhận chiếu thư. Kỳ thật có hữu dụng hay không hắn rõ ràng, hoàn toàn không có. Hắn đối mặt Trương Phi hoàn toàn để không nổi đao. Phía Đông cái này mấy cái nhập đạo cảnh hắn cũng rõ ràng, cùng hắn tám lạng nửa cân, hắn để không nổi đao, cũng đừng vọng tưởng bọn hắn có nhiều dùng. mà lại bọn hắn hơn phân nửa là xuất công không xuất lực. Phương Bắc tới quân đội khả năng còn tính là một tin tức tốt. Dù sao phương Bắc quân đội là Thác Thương hoàng triều cường đại nhất quân đội, cho tới nay đều cùng Nguyệt Khâu, Liên Vân Vương triều giao thủ. Mặc dù Lương Nghiệp hay là có một loại cảm giác, không được, nhưng vô luận như thế nào, lần này hắn không có khả năng lại lui. Dù sao hắn đã lui qua một lần, lại lui hắn cũng chỉ có hai cái nguyên tắc. Một cái là thê tử như quần áo, bỏ rơi vợ con chính mình chạy tới đại cản bên kia. Nhưng dạng này thân ở Thiên Thương thành bên trong gia tộc cũng đừng hỏng, đoán chừng sẽ bị toàn giết. Hai là Thác Thương hoàng triều tử chiến đến cùng, dạng này chính là lấy hắn một người cái chết đổi lấy cả nhà tính mệnh. Mặc kệ Thác Thương đế là lấy ý tưởng gì đối với lần này bỏ thành đầu hàng tiểu trường đại giới, mặc kệ Thác Thương đế lần này cho ra hai cái phương án ứng đối có tác dụng hay không, tổng đến xem, Lương Nghiệp đối với lần này kết quả xử lý còn tính là rất hài lòng. Đồng dạng, Nam Phương Thôi Ung cùng Tạ Thịnh cũng nhận được chiếu thư, trong lòng có chút thoải mái. Bọn hắn liền không có Lương Nghiệp nghĩ đến nhiều như vậy, trong lòng chỉ muốn vì Thác Thương hoàng triều tử chiến. Thác Thương hoàng triều từ phương Bắc điều tập 3 chi quân đội xuôi nam tiếp viện phía đông phòng tuyến. Lý Thừa Trạch đã đem tin tức này cáo chi Lý Tĩnh, Từ Đạt, Tô Định Vương tam tướng, cũng chính là bọn hắn lần này xuất binh mục đích đã đạt đến. Bọn hắn lúc trước mục đích đúng là vì chỉ hoan phương Bắc thế công, mới gióng trống khua chiêng tiến công Thác Thương hoàng triều. Nhưng đây cũng không phải là nói Lý Tĩnh, Từ Đạt bọn hắn hiện tại liền có thể rút quân, áp lực vẫn là phải cho. Dù sao bọn hắn hiện tại rút quân lời nói, phương Bắc nhận được chiếu lệnh quân đội khả năng cũng không có động thân đâu. Cho dù động thân cũng có khả năng quay đầu liền đi. Lý Tĩnh bọn hắn còn muốn mang theo đại quân ở chỗ này phất cờ hò reo đến ngày mùng ngày 1 tháng 8 trước sau. Chương 736, Quý Viêm Tung, Thiết Kỵ Phối Khinh Kỵ. Chương 736, Quý Viêm Tung, Thiết Kỵ Phối Khinh Kỵ. Ngày 6 tháng 7, phương Bắc ba chi kỵ binh nhận được Thác Thương trung ương chiếu lệnh đằng sau liền xuôi nam tăng viện. Trải qua gần 10 ngày hành quân gấp về sau, ba chi 20.000 kỵ binh đội phân biệt đến Vị Ương thành, Múa Dương thành cùng Bạn Nguyệt thành. Lý Tĩnh, Từ Đạt cùng Tô Định Phương quân đội thì trú đóng ở cái này ba tòa thành trì ngoài 10 dặm, cùng bọn hắn giằng co. Phương Bắc ba chi kỵ binh đều là Thác Thương hoàng triều tinh nhuệ kỵ binh, theo thứ tự là Mặc Vũ kỵ, Tranh Thiên kỵ cùng Kim Y Lệ kỵ. Xuất lĩnh Mặc Vũ kỵ Phó Tuyên, Tranh Thiên kỵ Quý Viêm Tung, Kim Y Lệ kỵ Lăng Tấn, đều là nhập đạo cảnh. Không hề nghi ngờ, xuất lĩnh Thác Thương hoàng triều ngũ đại thiết kỵ bọn hắn đồng dạng cũng là kinh nghiệm xa trường, chiến công hiển hách. Từ Đạt bọn hắn quân doanh mặc dù trú đóng ở ngoài 10 dặm, nhưng vẫn là kiên trì mỗi ngày ở cửa thành ngoài 2 dặm thao luyện. Trừ luyện binh chính là vì khoe khoang võ lực. Trước đó Phó Tuyên, Quý Viêm Tung cùng Lăng Tấn còn cảm thấy Lương Nghiệp bọn hắn là bị sợ vỡ mật, thế mà lại làm ra cái này bỏ thành chạy trốn mất mặt như vậy sự tình, có chút xem thường bọn hắn. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Trương Phi, Quất Chỉ Cung cùng Hạ Lỗ Kỳ ở bên ngoài khiêu chiến thời điểm, khi bọn hắn nhìn thấy quân kỳ nghiêm minh, quân trận tề chỉnh tam quân ở ngoài thành thao luyện thời điểm, mặc dù không đến mức hoàn toàn lý giải, nhưng Quý Viêm Tung bọn hắn chí ít sẽ không cảm thấy Lương Nghiệp bọn hắn bỏ thành chạy trốn là chuyện mất mặt gì. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy quân trận như vậy nghiêm chỉnh, lại áo giáp như vậy tinh lương quân đội. Đương nhiên, là trừ Thác Thương hoàng triều bên ngoài. Nếu như Lương Nghiệp, Thôi Ung, Tạ Thịnh ba người biết ý nghĩ của bọn hắn, sẽ chỉ biểu thị đánh giá thấp, tuyệt đối đánh giá thấp. Huyền Giáp quân đã cho Thôi Ung trải qua bài học. Ba tòa thành trì đều có nóng hầm hập 20.000 kỵ binh biệt quân, lại ngoài thành đều có địa thế bằng phẳng khu vực, chính thích hợp kỵ binh xung trận. Cùng Lương Nghiệp một dạng tọa trấn Vị Ương thành, Quý Viêm Tung không có co đầu rút cổ ở trong thành ý nghĩ. Chủ yếu là hắn cảm thấy không có khả năng tùy ý đại càn hoàng triều quân đội ở bên ngoài như thế thao luyện, quá ném sĩ khí. Vị Ương thành bên trong, trừ Tranh Thiên kỵ 20.000 thiết kỵ, sĩ khí có thể nói thấp đến ngã xuống đáy. Trương Phi trước đó đại phát thần uy đã đem phía đông quân đội sĩ khí đánh rất đáy cốc, đằng sau Trương Phi một mực gọi trận, nhưng bọn hắn chỉ có thể thủ vững cung ra, sĩ khí thì càng thấp. Quý Viêm Tung có dòng giã 20.000 Thác Thương Tranh Thiên kỵ. Đây chính là dòng giã 20.000 trọng kỵ binh. Nếu như không phải Thác Thương hoàng triều gia đại nghiệp đại, tăng thêm tích lũy nhiều năm như vậy, thật không được. Chỉ ít hiện tại đại càn sẽ không đi lập tức thiết lập 20.000 trọng kỵ binh, quá đốt tiền. Quý Viêm Tung tới Vị Ương thành, Tô Định Vương đã biết, 20.000 thiết kỵ tạo thành chấn động rất khó không biết. Căn cứ đã biết tình báo, Thác Thương hoàng triều thiết kỵ tại 100.000 đến 120.000 ở giữa, có mức độ bảo mật tương đối cao, không có cách nào quá chắc chắn, chỉ có một thứ đại khái số lượng. Tranh Thiên kỵ một mực tại phương Bắc chinh chiến, Nam Phương chỉ có Quý Dương Hà xuất lĩnh 10.000 Tranh Thiên kỵ. Tô Định Vương ngược lại là không có cùng Tranh Thiên kỵ giao thủ qua, trước đó chỉ có Thường Ngộ Xuân cùng Tranh Thiên kỵ đánh qua một hung. Tranh Thiên kỵ trọng giáp lực phòng ngự, Thường Ngộ Xuân cũng cho ra một cái tương đối minh xác thuyết pháp. Tranh Thiên kỵ thiết giáp lực phòng ngự rất mạnh, chỉ có mạch đao, còn có tăng thêm ly hỏa khoáng hoành đao cùng trường thương có thể phá phòng. Lấy Tô Định Phương đối với Tranh Thiên kỵ tướng lĩnh Quý Viêm Tung hiểu rõ, hắn khẳng định sẽ muốn lợi dụng 20.000 trọng kỵ binh đến xung trận. Tô Định Phương sẽ không ngốc đến cầm hiện tại 30.000 bộ tốt cùng 20.000 trọng kỵ binh tiền đánh, hắn hướng Nam Phương thỉnh cầu viện quân. Hắn muốn là Thường Ngộ Xuân, mặt khác còn muốn 3.000 trang bị thần tí cung thần xạ thủ. Thường Ngộ Xuân dưới trướng có 3.000 trọng giáp thiết kỵ. Mặc dù nhân số cùng 20.000 Tranh Thiên kỵ không có cách nào so, nhưng là tướng lĩnh Phương diện xa xa dẫn trước. Do Thường Ngộ Xuân cùng Trương Phi đem lĩnh 1.500. Huống hồ Tô Định Phương không có ý định để 3.000 thiết kỵ xông 20.000 thiết kỵ, cái này 3.000 thiết kỵ muốn phân tại trái phải hai cánh. Tại Thường Ngộ Xuân thiết kỵ sau, là tất cả 2.500 Trương Phi khinh kỵ binh. Về phần Tô Định Phương chủ soái này, hắn là sẽ không đích thân kết quả, hắn muốn tọa trấn trung quân chỉ huy điều hành. Cụ thể như thế nào điều hành, chung quy là muốn nhìn Quý Viêm Tung như thế nào bày trận, hắn mới tốt đối với cái này làm ra ứng đối. Ngày 20 tháng 7, không ra Tô Định Phương sở liệu, nghỉ ngơi 2 ngày Quý Viêm Tung dự định xuất binh. Mặc dù Lương Nghiệp mới là Đông Quân chủ tướng một trong, nhưng là thân là Tranh Tiên Kỵ chủ tướng một trong, lại Quý Viêm Tung làm tôn thất người, tiên thiên liền so Lương Nghiệp càng cao hơn. Mặc dù Lương Nghiệp đủ kiểu khuyên can Quý Viêm Tung không nên đánh, thủ thành liền tốt, nhưng là Quý Viêm Tung không có ý định làm như vậy. Trong tay hắn có 20.000 trọng giáp thiết kỵ Tranh Tiên Kỵ, Lương Nghiệp nơi này hợp lại 50.000 trọng quân coi giữ còn có 20.000 kỵ binh. 40.000 kỵ binh có cái gì không thể đánh? Tô Định Phương nơi đó có bao nhiêu người hai ngày này hắn cũng mò thấy, đại khái cũng liền tại 40.000 trên dưới. 40.000 kỵ binh bên trong còn có 20.000 trọng kỵ binh, đánh hơn 3 vạn bộ binh cùng quy mô nhỏ kỵ binh, không phải có tay là được. Lương Nghiệp hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo Quý Viêm Tung yêu cầu, xuất động 20.000 mặc giáp nhẹ kỵ binh. Tô Định Phương bên này trận hình cũng tạm thời bày xong. Hắn còn muốn căn cứ đối phương trận hình làm điều chỉnh. Đứng tại cao lớn trên chiến xa, nhìn đối phương mở rộng cửa thành, 20.000 tranh thiên kỵ cùng 20.000 khinh kỵ binh dốc toàn bộ lực lượng. 40.000 kỵ binh hiện lên hình tam giác phân bố, 20.000 tranh thiên kỵ ở vào trung quân, nhưng là rơi vào tối hậu phương. Còn lại 20.000 khinh kỵ binh là tả hữu quân, ở phía trước. Khinh kỵ binh còn phân phối ném bắn hình vũ khí. Tranh thiên kỵ không hổ là nam vực mạnh nhất kỵ binh, nhân mã toàn giáp, vũ trang đến tận răng, tuyệt đối siêu trọng giáp kỵ binh. Cái này 40.000 kỵ binh dốc toàn bộ lực lượng chấn động là rất lớn, nhìn thấy đối phương là thiết kỵ, phe mình quân đội không tự giác đất có chút sợ sệt. Nhưng nhìn một chút 10 phần bình tĩnh Tô Định Vương, Thường Ngộ Xuân cùng Trương Phi, Lạc Đông Đạo quân đội lại an tâm một chút. Đây là nhân chi thường tình, dù sao bọn hắn thế nhưng là bộ binh đánh kỵ binh. Nhìn một chút đối phương trận hình, Tô Định Vương liền biết Quý Viêm Tung ý nghĩ. Quý Viêm Tung đây là dự định lợi dụng khinh kỵ binh lực trùng kích dẫn đầu tách ra phe mình trận hình. Mặt khác, Tô Định Vương còn có một cái trọng yếu tình báo. Cái này còn nhờ vào Ninh Nguyệt Nga. Đó chính là Tranh Thiên Kỵ cũng không phải là hoàn toàn kỵ binh, Tranh Thiên Kỵ có rất nhiều lần xuống ngựa giao chiến đi chép, cho nên phong tỏa kỵ binh tính cơ động cái này thông thường chiến pháp khẳng định là không được. Phong tỏa bọn hắn tính cơ động lời nói, bọn hắn có thể trực tiếp xuống ngựa, trực tiếp liền biến thành huyền giáp quân. Đây cũng là Tranh Thiên Kỵ cho tới nay đánh đâu thắng đó nguyên nhân một trong. Quý Viêm Tung hay là có chút bố liếng, chỉ là cái này quân đội bố trí cũng không phải là bình thường tướng lĩnh có thể có. Nên nói không nói, làm tại phương Bắc mấy năm liên tục chinh chiến tướng lĩnh, hay là đáng giá tán dương. Bình thường tướng lĩnh nhìn thấy trận thế này liền sợ. Đáng tiếc, Tô Định Vương không sợ. Ba cung máy bắn tên phân phối, mạch đao phân phối, đơn binh bản gia cắt liên nộ phân phối, Thường Ngộ Xuân tăng thêm Trường Phi, cộng thêm 3000 thiết kỵ, 5000 khinh kỵ binh. Tô Định Vương lấy cái gì đi thua? Hắn cũng không phải cao lương hà sa thần cùng công trình bằng gỗ bảo chiến thần. Tại Tô Định Vương hiệu lệnh bên dưới, phe mình trận hình bắt đầu tiểu quy mô điều chỉnh. Chương 737, Quý Viêm Tung đổ rồi. Chương 737, Quý Viêm Tung đổ rồi. Vị Ương Thành bên ngoài bình nguyên. Tại Quý Viêm Tung xuất lĩnh tranh thiên kỵ đi vào chưa hết thần thời điểm, Tô Định Vương liền hạ lệnh toàn quân rút về 20 dặm. Hiện tại Tô Định Vương đại quân khoảng cách Quý Viêm Tung tranh thiên kỵ đại khái khoảng cách 30 dặm. Hiện tại Quý Viêm Tung quân đội còn tại cấp tốc tập kết bên trong, nhưng đã có minh sát trận hình. Tả hữu tất cả 10.000 khinh kỵ binh mở đường, làm trung quân 20.000 tranh thiên kỵ rơi vào cuối cùng, tam quân hiện lên hình tam giác tiến lên. Kỳ thật Quý Viêm Tung còn có thể rút ra 40.000 tả hữu bộ tốt phối hợp cùng một chỗ tập sát Tô Định Vương. Nhưng là hắn nghĩ vẫn là phải tại trên vùng bình nguyên mau chóng đem Tô Định Vương quân đội toàn diện, cho nên hắn từ bỏ bộ tốt để bọn hắn thủ thành. Quý Viêm Tung bày ra cái này trận hình là hắn rất thường dùng trận hình, trái phải hai bên cánh khinh kỵ binh vọt thẳng trận. Bởi vì bọn họ giá trị tương đối tới nói chẳng phải cao, chết cũng coi là ra ngựa bọc thây, chiến tử xa trường. Đợi đến trái phải hai bên cánh kỵ binh tướng trận hình của đối phương tách ra quân trận đại loạn đằng sau, mới là Tranh Thiên Kỵ ra sân thời điểm. Tranh Thiên Kỵ trực tiếp thẳng hướng đối diện trung quân, nếu như có thể vọt thẳng tán trung quân còn có thể thực hành chém đầu chiến thuật. Tranh Thiên Kỵ tách ra trung quân về sau, hai cánh trái phải khinh kỵ binh còn có thể phối hợp Tranh Thiên Kỵ vây quanh quân địch. Một bộ liên chiêu đem đối phương làm cái nát bét. Loại chiến pháp này đơn giản thô bạo, nhưng hữu hiệu. Bởi vì rất khó có quân đội có thể ngăn cản trọng giáp kỵ binh đội lực trùng kích, trình độ lớn nhất lợi dụng kỵ binh ưu thế. Quý Viêm Tung cũng là dựa vào cái này chiến pháp tại phương Bắc liền chiến liền thắng. Nhưng cái này chiến pháp là có thiếu hụt, sở dĩ một mực không có bị đánh vỡ, chẳng qua là bởi vì cho dù là Thác Thương Hoàng triều khinh kỵ binh, cũng là tinh nhuệ kỵ binh. Mặt khác Vương triều kỵ binh khó mà ngăn cản trái hai cánh khinh kỵ binh đội lực trùng kích, thì càng không cần phải nhắc tới chính diện trọng kỵ binh. Căn cứ Quý Viêm Tung bố trí, Tô Định Vương rất nhanh điều chỉnh trận hình, đại quân cấp tốc điều chỉnh. Đầu tiên Thường Ngộ Xuân cùng Trương Phi không cần điều động, phân biệt tại trái phải hai cánh phân biệt xuất lĩnh 1500 trọng giáp kỵ binh cùng 2500 khinh kỵ binh. Tô Định Phương cho hai người mệnh lệnh là chờ đến Thác Thương Hoàng triều khinh kỵ binh bắt đầu công kích về sau, hai người muốn lấy tốc độ nhanh hơn nên tiếp hai cánh kỵ binh, đối bọn hắn hình thành vây đánh, đem bọn hắn đẩy vào trung tuyến. Lợi dụng đơn binh bản gia cắt liên nỗ cùng gia nhập Lý Hỏa khoáng trường thường càng nhiều giết chết những này khinh kỵ binh. Bởi vì Cao Kiểu Mã An cùng hai bên bàn đạp tại đại càn trong quân phân phối, đại càn trong quân mỗi một tên kỵ binh cũng có thể làm đến kỵ sĩ. Trương Phi cùng Thường Ngộ Xuân ôm quyền lĩnh mệnh. Tô Định Vương cũng đối trung quân bộ tốt tiến hành điều hành. Tô Định Vương điều tạm 3000 thần tí cung tay, thành kiến chế 3000 cung tiễn thủ tại phía trước nhất. Cầm trong tay gia nhập Lý Hỏa khoáng dài 4 mét thương 20.000 trường thương hình tay thành đạo thứ 2 phòng tuyến. cầm trong tay mạch đao cùng trọng phủ 10.000 đao phủ thủ tại đại quân đệ tam đạo phòng tuyến. Cuối cùng là Tô Định Phương chính mình 3.000 nỗ thủ, trừ thần tí nỗ, trang bị 3 cung máy bắn tên. Cái này sẽ là đại càn cùng Thác Thương Hoàng Triều tinh nhuệ nhất đội ngũ kỵ binh lần thứ nhất chính thức giao chiến. Ô, theo tiếng kèn vang lên, giao chiến bắt đầu. Không ra Tô Định Phương sở liệu, chủ soái Quý Viêm Tung lúc này trước hết để cho Tả Hữu 10.000 khinh kỵ binh bắt đầu xung trận. Ngay tại Quý Viêm Tung coi là đại càn quân đội liền muốn quân trận đại loạn, hắn có thể thoải mái mà cầm xuống tràng thắng lợi này thời điểm, Thường Ngộ Xuân cùng Trương Phi xuất lĩnh lấy kỵ binh lóe sáng đăng tràng. Trọng giáp kỵ binh cũng là có khoảng cách, nhất là Thường Ngộ Xuân thiết kỵ đều là dùng hung thú mã xây dựng, cho nên hắn trọng giáp kỵ binh có thể lấy một loại so bình thường trọng giáp kỵ binh tốc độ nhanh hơn công kích. Thường Ngộ Xuân cùng Trương Phi xông lên phía trước nhất, riêng phần mình xuất lĩnh lấy 4.000 kỵ binh, ngạnh sinh sinh đem Thác Thương Hoàng Triều 20.000 khinh kỵ binh hướng trung tuyến để ép. Hai cánh Thác Thương kỵ binh chỉ là khinh kỵ binh, làm sao có thể ngăn cản Thường Ngộ Xuân, Trương Phi cùng bọn hắn xuất lĩnh trọng giáp kỵ binh. Trương Phi cùng Thường Ngộ Xuân một đường như chém dưa thái rau khai vô song, giết đến là máu chảy thành sông. Người giết thành huyết nhân, ngựa giết thành máu ngựa. Bất quá Thác Thương Hoàng Triều tả hữu kỵ binh dù sao đều là 10.000, hay là có nhân số ưu thế. Nhưng Thường Ngộ Xuân cùng Trương Phi không thể dùng lẽ thường đối đãi. Vốn là một đấu một vạn bọn hắn, một khi võ lực phá trần khai vô song, vậy liền thật là không ai có thể ngăn cản. Hai phe kỵ binh cứ như vậy trùng sát lấy. Tại song phương giao chiến có một đoạn thời gian về sau, Tranh Thiên Kỵ mới đã gia nhập chiến trường. Dù sao bọn hắn muốn vòng qua hai phe kỵ binh giao chiến địa phương, không phải vậy Tranh Thiên Kỵ căn bản sống không nổi. Thân là trọng giáp kỵ binh, Tranh Thiên Kỵ công kích là rất mệt mọi người, mà Tô Định Phương bên này lại là dùng khỏe ứng mệnh. Quý Viêm Tung rất nhanh liền phát hiện vấn đề, đại càn quân địch căn bản cũng không có bị tách ra, ngược lại là hai cánh trái phải khinh kỵ binh lâm vào khẩu chiến. Nhưng việc đã đến nước này, Quý Viêm Tung đã không có khả năng rút lui. Nếu như hắn để Tranh Thiên Kỵ quay đầu, không còn công kích, vậy hôm nay cái này 20.000 khinh kỵ binh liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Cho dù là công kích Tranh Thiên Kỵ, cũng không có biện pháp tách ra trận địa sẵn sàng đón quân địch trọng giáp bộ binh quân đoàn. Tại Tranh Thiên Kỵ công kích thời điểm, 3.000 thần tí cung tay cùng nhau bắn xong lục luân mũi tên đằng sau cấp tốc rút lui, đồng thời rút ra bên hông mạch đao. Cho dù Thác Thương Hoàng Triều thiết kỵ lại thế nào trang bị đến tận răng, bọn hắn cũng là muốn nhìn đường, ngựa cũng giống vậy. Lục luân bắn tên luôn có thể bắn chúng mũi tên chiến mã cùng người ngã xuống đất, lại chỉ hoãn Tranh Thiên Kỵ tốc độ. Tại Thường Ngộ Xuân cùng Trương Phi riêng phần mình xuất lĩnh 4.000 kỵ binh tại 10.000 kỵ binh ở giữa trùng sát thời điểm, Tranh Thiên Kỵ cũng đón nhận đạo thứ hai phòng tuyến 4 mét đại thương trường thương tay. Tốc độ đã bị trì hoãn qua, Tranh Thiên Kỵ căn bản không có biện pháp tách ra trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ binh quân đoàn, nhất là tại đối phương trường thương là có thể phá phòng tình huống dưới. Người phía trước hai tay nâng thuẫn, hậu phương trường thương tay phương châm chính một cái đâm đâm đâm, đồng thời vừa đánh vừa lui. Nhìn thấy Tranh Thiên Kỵ tốc độ đã bị trì hoãn xuống tới, Tô Định Phương đã sớm làm điều chỉnh. Để trường thương tay cùng thuẫn thủ dần dần hướng hai cánh tản ra, hình thành vòng đây. Chính diện rất nhanh biến thành đệ tam đạo phòng tuyến cầm trong tay mạch đao cùng cự phủ đao phụ thủ. Vô cùng sắc bén mạch đao hoàn toàn có thể đối với Tranh Thiên Kỵ trọng giáp phá phòng. Quý Viêm Tung ngay tại tối hậu phương, nhìn xem Tranh Thiên Kỵ một cái tiếp theo một cái ngã xuống, nhưng là hắn không thể ra tay. Dưới loại tình huống này hắn xuất thủ, Tranh Thiên Kỵ đồng dạng sẽ chết, mà lại đối phương cái kia đang chỉ huy mai hùng tướng lĩnh đồng dạng cũng là nhập đạo cảnh, sẽ không ngồi nhìn hắn xuất thủ. Đao phủ thủ rất nhanh cũng hướng về hai bên phải trái hai cánh lùi lại, nên đón Tranh Thiên Kỵ một vòng mới đại lễ là dùng đến thủ thành cùng công thành ba cung máy bắn tên. Dài 2 mét tên nọ trực tiếp quán xuyên trọng giáp, đem Tranh Thiên Kỵ bắn rơi trên mặt đất. Rất nhanh lại có đao phủ thủ chặt đuôi ngựa, Tranh Thiên Kỵ bên trong mặt khác 4 vị phó tướng thấy vậy tình huống, biết Tranh Thiên Kỵ đã mất đi tác dụng, lập tức gọi tất cả mọi người xuống ngựa, ngay tại chỗ giao chiến. Nên đón bọn hắn chính là cầm trong tay đơn binh bản gia cắt liên nô 3.000 nỗ thủ lại một vòng tề sạc. Nhìn xem Tranh Thiên Kỵ một thành viên lại một thành viên ngã xuống, Quý Viêm Tung lòng như lao cắt. Ở thời điểm này, Tô Định Vương còn đối với hắn cười cười. Nụ cười này có chút khinh thường. Phúc, Quý Viêm Tung đổ rồi. Cực kỳ lớn tiếng chương 738, vô địch thiên hạ Tranh Thiên Kỵ đổ rồi chương 738. Vô địch thiên hạ Tranh Thiên Kỵ đổ rồi tàn dương như máu. Trận chiến đấu này từ sáng sớm đánh tới trạm vào tối. Thác Thương Hoàng Triều xuất động 40.000 kỵ binh trên cơ bản toàn quân bị diệt, chỉ có chút ít khinh kỵ binh chạy. Trọng yếu nhất chính là vô địch thiên hạ Tranh Thiên Kỵ đổ rồi. Muốn hay không toàn diệt Tranh Thiên Kỵ vấn đề này, Tô Định Vương là cân nhắc qua. Toàn diệt 20.000 Tranh Thiên Kỵ, rất có thể để Thác Thương Đế không quan tâm trực tiếp tiến công Đại Càn. Dạng này có tốt có xấu. Chỗ xấu là Đại Càn thời gian chuẩn bị quả thực không nhiều. Lại tháng 9 còn có Thiên Hạ Đại Hội diễn võ. Chỗ tốt là toàn diện Tranh Thiên Kỵ cơ hội đang ở trước mắt, đây là một cái cực lớn suy yếu quân địch thực lực cơ hội, cũng có thể để Thác Thương Hoàng Triều sĩ khí rơi xuống mấy cốc, lại có thể cực đại tăng lên phe mình lòng tự tin. Tranh Thiên Kỵ cũng không phải là bất bại, mà lại đánh nhau căn bản không khó. Tại Tô Định Phương xem ra trên tổng thể hay là lợi nhiều hơn hại, cho nên hắn lựa chọn toàn diện Tranh Thiên Kỵ. Tranh Thiên Kỵ đã trải qua một trận xây thành đến nay chưa bao giờ từng gặp phải thảm bại, mà hết thể này kẻ đầu tiêu chính là Tô Định Phương. Chủ tướng Quý Viêm Tung tẩu hỏa nhập ma, bệnh nặng một trận. Vị Ương Thành bên trong lập tức thiếu đi 20.000 Tranh Thiên Kỵ, gần 20.000 khinh kỵ binh, chỉ còn lại có 30.000 sĩ khí đê mê binh lính. Lương Nghiệp nhìn xem Vị Ương Thành thảm trạng, quả thực có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn lại có thể thế nào đâu? Chẳng lẽ lại lần nữa rút quân sao? Hắn nói hết lời khuyên Quý Viêm Tung đừng ra binh, có thể Quý Viêm Tung hoàn toàn không nghe, còn để hắn phối hợp ra khinh kỵ binh, hắn có biện pháp nào đâu? Hiện tại trọng yếu nhất chính là như thế nào hướng trung ương bàn giao. Vừa mới rút quân, hiện tại lại đã trải qua một trận trước nay chưa có đại bại, là nam vực mạnh nhất kỵ binh tranh thiên kỵ. Trận chiến tranh này lại không luận tổn thất nặng nề, đối với Thác Thương hoàng triều sĩ khí ảnh hưởng là rất lớn. Thác Thương hoàng triều đáng tự hào nhất chính là bọn hắn ngũ đại kỵ binh, mà tại cái này ngũ đại kỵ binh bên trong, mạnh nhất chính là tranh thiên kỵ. Nói cách khác, Thác Thương hoàng triều cực kỳ tinh nhuệ nhất quân đội chính là tranh thiên kỵ. Nhưng bây giờ tranh thiên kỵ thua, mà lại là bị toàn diệt. 20000 tranh thiên kỵ toàn quân bị diệt, đây đối với toàn bộ Thác Thương hoàng triều mà nói đều là một lần tổn thất thật lớn. Lương Nghiệp thân là đồng quân chủ tướng một trong, đối với tranh thiên kỵ cụ thể số lượng hay là có hiểu biết. Toàn bộ Thác Thương hoàng triều trước mắt có 135,000 tả hữu tranh thiên kỵ, mà lại số lượng này còn một mực tại gia tăng bên trong. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu tranh thiên kỵ, không thể cải biến mỗi một viên tranh thiên kỵ đại giới đều là phi thường đắt đỏ. Tu vi của bọn hắn là cao nhất, chiến mã là tinh thiêu tế tuyển, vũ khí là tốt nhất, áo giáp là lực phòng ngự cao nhất. Thác Thương hoàng triều đem hết thể tài nguyên tốt nhất đều nghiêng cho tranh thiên kỵ. Không nói khoa trương, chính là chí ít Thác Thương hoàng triều 10 tên khinh kỵ binh mới có thể chống đỡ một tên trọng kỵ binh. Nhưng bây giờ duy nhất một lần tổn thất dòng giá 20,000 tên tranh thiên kỵ, mà lại tranh thiên kỵ chủ tướng một trong Quý Viêm tung tẩu hỏa nhập ma, bệnh nặng không dậy nổi. Lương Nghiệp không dám tưởng tượng, loại này chiến báo truyền lên đi đằng sau sẽ tạo thành to lớn gì ảnh hưởng. Đây cũng chính là Quý Viêm tung bản thân liền là Thác Thương tổn thất, mà lại hắn hay là nhập đạo cảnh, không phải vậy Lương Nghiệp cảm thấy tại chỗ lập tức chém đều là có khả năng. Hiện tại Lương Nghiệp còn không thể hại hắn, còn phải để cho người ta cứu hắn. Kỳ thật Nam Phương Lăng Tấn cùng Phó Tuyên Nguyên bản cũng cố ý xuất binh, nhưng là trước đó nghe nói Quý Viêm Tung muốn xuất động tranh thiên kỵ, bọn hắn liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Chủ yếu là bọn hắn cũng muốn giải một chút Đại Càn hoàng triều quân đội sức chiến đấu đến tột cùng cao bao nhiêu, cùng tranh thiên kỵ chiến lược so sánh, tỷ lệ chiến tổn như thế nào. Ý nghĩ này thành công cứu được bọn hắn. Từ Đạt cùng Lý Tĩnh ra tay cũng sẽ không so Tô Định Vương nhẹ. Rất có thể mặt khác 20,000 kim ý kỵ cùng 20,000 mặc vũ kỵ cũng nằm tại chỗ này. Tại cùng Tô Định Phương sau khi giao thủ trước tiền, Lương Nghiệp liền hướng Nam Phương hai tòa thành chỉ phân biệt đưa chỉ báo. Đây là trước đó liền giao phó xong. Bởi vì Phó Tuyên cùng Lăng Tấn là dự định nhìn một chút song phương giao chiến đằng sau, rồi quyết định có tấn công hay không đánh Lý Tĩnh cùng Từ Đạn. Nhìn thấy phần này chiến báo thời điểm, hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời trước tiên hoài nghi phần này chiến báo có phải giả hay không. Phó Tuyên trước tiên tiến về phương Bắc, tìm được Lăng Tấn, cùng hắn xác nhận một chút tin tức. Hai người vẫn là không dám tin tưởng tin tức này, quyết định tự mình tiến về phương Bắc Vị Ương thành nhìn một chút. Đợi đến hai người đến Vị Ương thành thời điểm, Tô Định Phương đã phái người quét dọn tốt chiến trường, đồng thời rút về đến ngoài 50 dặm. Hiện tại Tô Định Phương đã không có dự định lại cùng bọn hắn giao chiến, lần này chiến quả đã đầy đủ to lớn. Mà lại Tô Định Phương cho là, thời gian ngắn bọn hắn là sẽ không lại cùng mình giao chiến, dù sao đã trải qua một lần 4 vạn người thảm bại. Sở dĩ không có rút quân, là bởi vì thời gian ước định còn chưa tới, mà lại hắn bây giờ tại nơi này chính là cho quân địch áp lực lớn lao. Hắn ở chỗ này, rất có thể Thác Thương hoàng triều sẽ còn từ phương Bắc lần nữa điều binh. Mà lại lần này dọn binh tướng sẽ là trước này chưa có nhiều. Đương nhiên, lần tiếp theo Tô Định Phương liền sẽ không lại cùng bọn hắn tiến hành ra chiến. Hắn sẽ lui về Lạc Vương thành, lấy Lạc Vương thành làm thủ, cùng Thác Thương hoàng triều giao chiến. Thấy được, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Quý Viêm Tung, cho dù Phó Tuyên cùng Lăng Tấn lại thế nào không thể tin được, bọn hắn cũng không thể không tin tưởng sự thật này. Bọn hắn vừa rồi cũng tại Vị Ương thành trong quân doanh nhìn. Tranh thiên kỵ sắc thực không thấy, mà lại quân coi giữ đê mê trình độ quả thực là khó có thể tưởng tượng, tất cả mọi người ủ rũ cúi đầu. Đây là một trận Thác Thương hoàng triều khó có thể tưởng tượng đại bại. Phó Tuyên Lăng Tấn lúc này làm quyết định, Kim Y Kỵ cùng Mặc Vũ Kỵ khẳng định không có khả năng phái đi ra chịu chết, thành thành thật thật thủ thành đi. Kỳ thật Phó Tuyên cùng Lăng Tấn trước đó cùng Quý Viêm Tung ý nghĩ là không sai biệt lắm, đó chính là trên thực tế là có chút xem thường Đại Càn hoàng triều quân đội. Dù sao tại bọn hắn thị giác xem ra, Thác Thương hoàng triều mới là càng cường đại hơn một phương, mà lại bọn hắn tại phương Bắc liền chiến liền thắng cũng cực lớn trình độ tăng lên lòng tự tin của bọn hắn. Nhưng là hiện tại bọn hắn liền hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Đây chính là Tô Định Phương trận chiến này lực uy hiếp, từ trận chiến này bắt đầu, Tô Định Phương sẽ danh dương nam vực. Khoa trương một chút, danh dương Trung Châu tứ vực đều là không có vấn đề. Bởi vì chuyện lớn như vậy, khẳng định sẽ bị Yên Vũ lâu ghi lại ở tập san bên trên. Nghe nói Tô Định Vương tiêu diệt hết 20,000 tranh thiên kỵ, ngay cả Lạc Vương thành Vương gia người đều sợ ngây người, thậm chí kinh động đến Vương Lăng Vân. Một mực tại bế quan Vương Lăng Vân cố ý từ Lạc Vương thành đi ra nhìn thoáng qua, nhìn Tô Định Vương đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Đương nhiên, Tô Định Vương cũng không có đem thắng lợi hoàn toàn nắm ở trên người mình. Nếu như không có Trương tướng quân cùng Thường tướng quân đem hai cánh kỵ binh ngăn chặn là không thể nào. Mà lại ta cũng là chiếm trang bị tinh lương ưu thế. Vương Lăng Vân ngược lại không cho rằng như vậy. Vương Lăng Vân nhìn xem Tô Định Phương chậm rãi nói, có thể như vậy chỉ huy điều hành đại quân, đối mặt nam vực thứ nhất kỵ binh y nguyên có thể làm cho đại quân đứng vững, quả thực bất phàm. Trang bị ưu lương là của ngươi ưu thế, đã từng cũng là Thác Thương hoàng triều quân đội ưu thế, có thể lợi dụng ưu thế này liền đã rất lợi hại. Chương 739, có được có mất. Chương 739, có được có mất. Trước đó Vương Lăng Vân là không chút nào để ý Tô Định Phương, hiện tại hắn không nhìn như vậy. Mà lại Vương Lăng Vân mới thình lình phát hiện Tô Định Vương thế mà còn là nhập đạo cảnh cửu trọng thiên, cái này liền rời đại phổ. Trước đó Tô Định Vương vào ở Lạc Vương thành thời điểm, Vương Lăng Vân là chưa hề đi ra, bởi vì Vương Tố Tố đã sớm chào hỏi. Bởi vì Vương Lăng Vân căn bản không có nghe qua Tô Định Vương danh tự, cho nên hắn vẫn cho là Tô Định Vương là đại cản trong quân tương đối bình thường một người tướng lãnh. Dù sao Lạc Vương thành dễ thủ khó công, muốn thủ đứng lên là có tay là được, phái cái bình thường đến là được rồi. Vương Lăng Vân ngược lại là không nghĩ tới Lý Thừa Trạch trực tiếp phái cái siêu cấp mãnh nhân tới. Tô Định Phương tại đại càn một đám văn võ bên trong xác thực không tính đặc biệt có tên, càng nhiều người biết rõ chính là leo lên Tiềm Long bảng, Phong Vân bảng lữ bố bọn hắn. Tô Định Phương trước đó tương đối nổi danh chính là tập kích bất ngờ Thính Tuyết Vương triều kinh đô Thính Tuyết thành, nhưng là trận chiến này không có quá nhiều người chú ý, thảo luận không có nóng như vậy liệt. Chủ yếu là ngay lúc đó Thính Tuyết Vương triều đã chỉ còn lại có nửa cái vương triều, không ít người cho là thay cái đại càn khác tướng lĩnh đến cũng có thể cầm xuống. Cho nên trận chiến này cũng không có để Tô Định Phương có nhiều tên. Tăng thêm Vương Lăng Vân chính mình cũng một mực tại bế quan, vậy thì càng không có khả năng biết Tô Định Phương tên. Trên thực tế Tô Định Phương một trận kia tuyệt không phổ thông, đoạt bãi đăng nhập đằng sau cấp tốc phân ba đường phá quan tập kích bất ngờ Thính Tuyết thành, lấy cái giá thấp nhất để Thính Tuyết đế đầu hàng. Đây đối với đại càn mà nói tuyệt đối là đại công. Chẳng qua là ngoại nhân không hiểu rõ tình huống, chỉ biết là Tô Định Phương tập kích bất ngờ Thính Tuyết thành, cũng không biết như thế nào tập kích bất ngờ. Nguyên bản Vương Lăng Vân coi là Tô Định Phương là cái phổ thông tướng lĩnh. Hiện tại xem ra Tô Định Phương là không có chút nào phổ thông. Một trận chiến hủy diệt 20.000 tranh thiên kỵ, đây là Vương Lăng Vân hơn 200 năm nhân sinh lần đầu tiên nghe nói kỳ tích. Phải biết tranh thiên kỵ cho tới nay chính là thắng lợi đại danh tử, hiện nay Tô Định Phương đem thiết luật này phá bỡ. Vương Lăng Vân nhớ kỹ Tô Định Phương danh tự, hắn tin tưởng sẽ có càng nhiều người nhớ kỹ Tô Định Phương cái tên này. Vương Lăng Vân không có ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, dù sao nơi này là tiền tuyến, hắn xuất hiện ở đây không tốt lắm. Tô Định Phương cũng sẽ không bởi vì hủy diệt 40.000 kỵ binh liền kiêu ngạo tự mãn, đây đối với hắn mà nói bất quá là chút lòng thành. Nói trắng ra là hắn trận chiến này, Quý Viêm Tung kiêu ngạo tự mãn, đối với tranh thiên kỵ quá mức tự tin chiếm không ít công lao. Tô Định Phương trận chiến này đối với Thác Thương Hoàng triều ảnh hưởng tạm thời không được biết, nhưng đối với quân đội ảnh hưởng khẳng định có chính hướng phương diện. Chí ít Phó Tuyên cùng Lăng Tấn không còn ngây ngốc cho rằng là Nam vực Nam Phương quân đội quá quý bắp, mới khiến cho đại càn đại quân đánh đầu thằng đó. Trên thực tế là đại càn quân đội sức chiến đấu quá mạnh. Lăng Tấn, Phó Tuyên, Lương Nghiệp các loại năm vị Thác Thương Hoàng triều tướng lĩnh đều có một cái cộng đồng ý thức. Nhất là Phó Tuyên cùng Lăng Tấn hai vị này phương Bắc tướng lĩnh, đó chính là về sau không có khả năng coi thường nữa đại càn. Bàng quan trận chiến này, Lương Nghiệp đầy đủ hướng Phó Tuyên cùng Lăng Tấn nói rõ Tô Định Phương là như thế nào thắng. Từ trước đến nay đánh đâu thắng đó tranh thiên kỵ lại là như thế nào thua. Đầu tiên là đại càn hoàng triều bên kia cũng có trọng giáp thiết kỵ, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đúng là tồn tại. Kinh khủng nhất là bọn hắn trọng giáp thiết kỵ bắt đầu chạy tốc độ so tranh thiên kỵ nhanh hơn. Trải qua Lương Nghiệp xác nhận, đại càn hoàng triều thiết kỵ dùng tuyệt đối là hung thú mã. Lương Nghiệp còn nặng giảng thường Nộ Xuân cùng Trương Phi chỗ kinh khủng, hai người xuất lĩnh lấy 4000 kỵ binh đột kích 10.000 kỵ binh, tạo thành vây đánh, cũng đem bọn hắn đẩy vào trung tuyến. Ngay sau đó chính là có thể liên xạ ra cắt liên nổ. Mặc trọng giáp dơ cự thuẫn bộ binh, thuẫn binh hậu phương lại là dài 4 mét đại thường, sau đó là đao phủ thủ chặt đùi ngựa chiến thuật. Mạch đao cùng cự phủ đều có thể dễ như trở bàn tay đạt tới phá giáp hiệu quả, trời sinh thần lực người thậm chí người tài ba ngựa đều nát. Cuối cùng là dài 2 mét tên nỏ. Dài 2 mét tên nỏ trải qua 3 cung máy bắn tên gia trì, có thể xuyên qua trọng giáp kỵ binh, đem bọn hắn mang bay ra ngoài, thậm chí đâm vào trên mặt đất. 3 cung máy bắn tên kỳ thật uy lực có thể nghĩ. Nghe Lương Nghiệp giảng thuật, Phó Tuyên cùng Lăng Tấn lông mày càng nhăn càng chặt, bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình không có cách nào phá giải. Đầu tiên là Tô Định Vương chân tướng bảy quá tốt rồi, lấy hai cánh kỵ binh đối với hai cánh kỵ binh, chính diện ba vầng phòng tuyến đè thấp tranh thiên kỵ tốc độ đồng thời hướng hai cánh tản ra, hình thành vòng đây. Đến cuối cùng trực tiếp đã đạt thành hạn chế kỵ binh tính cơ động hiệu quả. Cũng chính là bất luận Tô Định Vương cuối cùng xuống không được đạt chém đuổi ngựa chiến thuật, tranh thiên kỵ đều là nhất định phải xuống ngựa nên chiến. Kỵ binh một khi xông không nổi cũng đã thua một nửa. Thác Thương Hoàng triều quân đội, nhất là tranh thiên kỵ cho tới nay chính là dựa vào trang bị ưu thế nghiền ép quân địch. Có thể đợi đến sẽ có một ngày, trang bị của bọn họ bị người vượt qua. Bọn hắn trong lúc nhất thời thế mà không bỏ ra nổi giải pháp. Bất quá còn tốt, mặc dù trả giá nặng nề, nhưng cũng làm cho Thác Thương quân đội giải không ít đại cản bên này vũ khí. Ra cắt liên nổ, 4 mét đại thương, mạch đao, ba cung máy bắn tên những này đều bị bọn hắn nhớ kỹ. Đương nhiên, nhất bị bọn hắn nhớ hay là ba người. Xuất lính kỵ binh xông pha chiến đấu Trương Phi cùng Thường Ngộ Xuân, cùng tọa trấn trung quân chỉ huy điều hành Tô Định Vương. Bọn hắn thành công nhớ kỹ Tô Định Vương danh tự. Lần này là không muốn nhớ cũng không được, còn phải viết chiến báo truyền về trung ương đâu. Lương Nghiệp cũng không dám muốn phần này chiến báo truyền trở về sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng nên chuyển còn phải chuyển. Mặc dù ý nghĩ có chút âm u, nhưng Lương Nghiệp nhưng thật ra là chờ mong qua Quý Viêm Tung thua trận diện, khác biệt chính là hắn cảm thấy có thể là tiểu bại. Thua cái mấy ngàn kỵ binh liền đã rất khủng bố, mà không phải hiện tại thảm bại. Dạng này liền có thể chứng minh kỳ thật hắn bỏ thành chạy trốn quyết định là chính xác, thanh danh của hắn cũng không trở thành kém như vậy. Lương Nghiệp cũng không có giấu giếm lần này thất bại ý nghĩ, cũng không đạt được, hắn trước tiên đem Phó Tuyên cùng Lăng Tấn gọi tới cũng có nguyên nhân này. Lần này xuất binh quyết định hoàn toàn là Quý Viêm Tung một người quyết định, Lương Nghiệp thậm chí còn quên can. Lương Nghiệp cấp tốc tại bất đắc dĩ mới đáp ứng Quý Viêm Tung, phái ra vị ương thành 20.000 kỵ binh phối hợp hắn làm việc. Lương Nghiệp hiện tại ý nghĩ chính là may mắn. May mắn hắn không có đồng ý Quý Viêm Tung xuất binh ý nghĩ. Cũng may mắn Quý Viêm Tung không muốn cầu 30.000 bộ tốt cũng cùng đi, không phải vậy ngay cả cái này ba vạn người đều giữ không được. Vậy còn làm sao thủ vị ương thành, thành thành thật thật bỏ thành bảo mệnh đi. Phó Tuyên cùng Lăng Tấn quyết định tạm thời canh giữ ở vị ương thành, đồng thời để Nam Phương quân coi giữ thủ vương công gia. Bọn hắn lưu tại nơi này tốt xấu còn có một cái ổn định quân tâm tác dụng, lấy bọn hắn trước đó nhìn bị ương thành bên trong sĩ khí, nếu là bọn họ không còn lưu lại ổn định một chút quân tâm, bọn hắn cảm thấy cái này 30. 000 quân coi giữ rất có thể trực tiếp chạy trốn hoặc là đầu hàng đại càn. Biết được Lăng Tấn cùng Phó Tuyên dự định lưu lại hỗ trợ, mặc dù biết xác suất lớn không có gì chứng dụng, nhưng Lương Nghiệp hay là đầy đủ biểu đạt hắn đối bọn hắn lòng cảm kích. Cùng Thác Thương quân đội bên này tình cảnh bi thảm khác biệt, Tô Định Vương bên này vô cùng náo nhiệt cử hành một lần tiệc ăn mừng. Chương 740, tiệc ăn mừng, thua chiêng gõ trống. Chương 740, tiệc ăn mừng, thua chiêng gõ trống. Tô Định Vương đem đại quân tối lui đến Vị Ương thành bên ngoài hơn 100 dặm bên ngoài, đã rất tiếp cận bị ném bỏ Tây Lương thành. Sau đó Tô Định Vương dự định lấy Tây Lương thành làm thủ, mỗi ngày chỉ phái Trương Phi tiến đến khiêu chiến, đánh là khẳng định không đánh. Tổ chức một lần tiệc ăn mừng là nhất định. Dù sao đây là đại càn phương diện đối với Thác Thương hoàng triều mạnh nhất đội kỵ binh một lần đại thắng. Không ít người lòng tin đều cho trực tiếp đánh tới. Chuyện này nhất định phải trắng trợn tuyên truyền. Tuyên truyền đến đại càn trên dưới đều biết, dạng này đại càn tất cả quân đội đều sẽ biết tranh thiên kỵ cũng không phải là vô địch. Đương nhiên, Tô Định Vương tổ chức tiệc ăn mừng cũng đúng là vì khen thưởng hôm nay anh dũng tác chiến tất cả tướng sĩ. Tô Định Vương cũng không phải không có chút nào phòng bị. Hắn mời ra ngay tại hậu phương luyện binh Thích Kế Quang hỗ trợ chú ý một chút sẽ có hay không có người thừa dịp tiệc ăn mừng thời điểm muốn đánh lén. Thích Kế Quang không có cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng, chỉ là một ngày công pháp sẽ không chậm trễ hắn luyện binh. Lúc đầu đến tiền tuyến tiến đánh Vị Ương thành thời điểm, là có Thích Kế Quang một phần, Tô Định Vương cũng mời hắn. Nhưng Thích Kế Quang hay là nghĩ đến trước đem Thích ra quân tổ kiến, đồng thời huấn luyện đứng lên, liền không có đến tiền tuyến. Có Thích Kế Quang hỗ trợ canh gác, chỉ cần cho Tô Định Vương thời gian chuẩn bị, đánh lén hắn là không sợ. Hắn biết rõ Vị Ương thành bên trong phòng thủ binh lực cấu thành. Hôm qua một trận chiến sau, Vị Ương thành bên trong trên cơ bản chỉ còn lại có chừng 3 vạn bộ binh. Bộ binh hành quân gấp hơn 100 dặm muốn tiến đánh Tây Lương thành, Tô Định Vương thế nào đều có thể phát hiện. Nếu như chỉ là quy mô nhỏ, vậy thì càng không cần lo lắng. Đến mấy cái giết mấy cái. Tô Định Vương trận này lại thắng, cũng truyền về Dương Địch bên trong, truyền đến Lý Thừa Trạch trong lỗ tai. So Vương Lăng Vân tốt một chút, Vương Tố Tố mặc dù kinh ngạc, nhưng không đến mức sợ ngây người. Bởi vì nàng hiểu rất rõ đại càn trang bị sát thực lợi hại. Lục phiến môn cao tầng cũng đều phân phối một thanh hoành đao. Chuyện này Lý Thừa Trạch cũng không có làm tức tuyên bố ra ngoài, dạng này quá nhanh, rất dễ dàng bại lộ đại càn truyền lại tin tức tốc độ quá nhanh do sự thật. Lý Thừa Trạch quyết định sau 4 ngày lại tuyên bố ra ngoài. Đến lúc đó cũng nhanh ngày mùng ngày 1 tháng 8. Đạt được Tô Định Vương tiêu diệt Thác Thương hoàng triều 20.000 tranh thiên kỵ tin tức, Lý Thừa Trạch trước tiên để cho người ta đi tìm Linh Nguyệt Nga. Linh Nguyệt Nga xác thực biết tin tức này. Nàng biết được tin tức này kinh ngạc trình độ, hoàn toàn không thua gì Vương Lăng Vân, thậm chí so Vương Lăng Vân còn qua trường. Chính diện đánh bại tranh thiên kỵ, Tô Định Vương là lần đầu tiên. Toàn diện 20.000 tranh thiên kỵ thì càng kinh khủng. Không riêng gì Nam vực tập san, Linh Nguyệt Nga đều quyết định đem Tô Định Vương đặt ở phong vân bảng lên. Một trận chiến tiêu diệt 40.000 kỵ binh, còn có 20.000 tranh thiên kỵ, đây tuyệt đối là khó lường đại sự. Lý Thừa Trạch biết cái này đánh bại tranh thiên kỵ ý nghĩa, cũng biết Tô Định Vương nói muốn tại đại cản cảnh nội trắng trận tuyên truyền có tác dụng gì. Dạng này không chỉ có thể tăng lên phe mình quân đội sĩ khí, còn có thể tăng lên đại càn bách tính lòng tự tin, bọn hắn sẽ tin tưởng đại càn có thể đánh bại Thác Thương hoàng triều, cho bọn hắn một cái hài hòa lại ổn định đại càn, bọn hắn cũng có thể an tâm ở trên vùng đất này cắm rễ. Tô Định Vương tiệc ăn mừng cử hành dòng dã một ngày, Vị Ương thành bên trong quân coi giữ khẳng định là bị sợ mất mật, cũng không có phái ra binh tại bọn hắn cử hành tiệc ăn mừng lúc đánh lén. Cái này còn để Tô Định Vương rất thương tâm. Dù sao đây cũng là âm người cơ hội tốt. Hôm sau, lần này cũng không phải là Trương Phi mang theo mười mấy cái kỵ binh tiến đến tiêu chiến. Lần này đi chỉ có hai người. Trương Phi cùng Thường Ngộ Xuân, nhưng hai người kia cũng đã đầy đủ làm cho Vị Ương thành bên trong quân coi giữ sợ mất mật. Lương Nghiệp, Lăng Tấn cùng Phó Tuyên ngay tại trên cửa thành lầu nhìn xem khoảng cách cửa thành không đủ trăm bước hai người ở nơi đó ở trên mặt đất nấu rượu, mà lại bọn hắn một bên uống còn vừa mắng người. Nơi này hoàn toàn ở cung tiễn thủ tầm bắn phạm vi bên trong, có thể nói là hoàn toàn không đem Vị Ương thành bên trong người để ở trong mắt. Đương nhiên, cung tiễn đối với hai người này là vô hiệu. Lương Nghiệp, Phó Tuyên cùng Lăng Tấn ba người nắm chặt lấy nắm đấm, cắn răng nhẫn nhịn xuống tới, không đành lòng cũng không có biện pháp. Bởi vì dưới đáy hai người điên cuồng triển lộ chính mình khí thế, một cái nhập đạo cảnh cửu trọng thiên, một cái nhập đạo cảnh bát trọng thiên, bọn hắn chính là cùng tiến lên cũng không thắng được một người trong đó. Sau đó Tô Định Vương nhiệm vụ cho bọn họ chính là uống rượu, không cần lại tiến đánh Vị Ương thành. Quân đội Tô Định Vương dự định trước lưu tại Tây Lương thành bên trong huấn luyện, lưu đến ngày mùng ngày 1 tháng 8 lại rút về Lạc Vương thành. Vừa vặn Tây Lương thành còn có phòng ở cùng quân doanh, ngay cả quân trướng đều không cần dự. Trương Phi cùng Thường Ngộ Xuân cứ như vậy tại Vị Ương thành bên ngoài uống 3 ngày rượu. Ngay từ đầu Lương Nghiệp, Phó Tuyên cùng Lăng Tấn ba người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, càng về sau bọn hắn không xuất hiện. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, Tô Định Vương không có ý định muốn bị ương thành, ở lại nơi đó hoàn toàn là khuất đủ. Kiến Nguyên 3 năm ngày 25 tháng 7. Đang đang đang, cấm quân, phủ nha cùng lục phiến môn người khua chiêng gõ trống đi ra đường đầu, cũng có người cấp tốc tại trên cột bố cáo dán lên tin mừng. Không ít người tò mò nhìn khua chiêng gõ trống cấm quân cùng lục phiến môn người, muốn nhìn một chút bọn hắn đang làm gì. Ba đường nhân mã cùng nhau xuất động, tại Dương Địch tuyên truyền giảng giải Tô Định Vương tại Vị Ương thành bên ngoài bình nguyên, toàn diện Thác Thương hoàng triều 40.000 đội kỵ binh sự tình. Trong đó còn bao gồm 2 ngày tranh thiên kỵ. Tô tướng quân tại Vị Ương thành toàn diện 20.000 tranh thiên kỵ. Tin tức này như cá giết sang sông bình thường cấp tốc tại Dương Địch truyền bá ra, cấp tốc quét sạch kinh kỳ địa khu. Không hẳn, nguyên nhân chính là tranh thiên kỵ quá có tiếng. Có hơn phân nửa người là không tin tin tức này, thậm chí cảm thấy phải là không phải tại truyền bá tin tức giả, người tên, cây có bóng. Tranh thiên kỵ cường đại quá lâu, còn có quan tin tức của bọn hắn chính là thắng lợi, đại thắng. nhưng hôm nay lại nói cho bọn hắn, Tô Định Vương tiêu diệt hết 20.000 tranh thiên kỵ, đây không phải đang nói đùa sao? Nhưng cũng có người đối với cái này đưa ra phản bác. Đại Càn Cột bố cáo chưa bao giờ giải qua tin tức giả, có đầy đủ công tín lực. Bọn hắn không cần thiết chuyên môn giải một cái tùy tiện liền có thể đâm thủng hoang ngôn, đến giảm xuống chính mình công tín lực. Mà lại cấm quân, phủ nha cùng lục phiến môn người đều xuất hiện, cái này lại mang ý nghĩa tin tức này là thật. Với bạn, Vương Tố Tố mang người tại Dương Địch đầu đường tuần tra, có người lớn gan hỏi thăm Vương Tố Tố việc này thật giả. Vương Tố Tố thật cũng không trách bọn họ cản đường hỏi vấn đề, nàng nuốt cằm nói, ta hôm qua liền đã biết tin tức này, Tô tướng quân sắc thực tiêu diệt hết 20.000 tranh thiên kỵ. Nhưng là như thế nào tiêu diệt thuộc về quân tình, không có khả năng nói cho các ngươi biết. Bọn hắn không có để ý Vương Tố Tố nói cái gì quân tình không quân tình, bọn hắn chỉ để ý nửa bộ phận trước. Tô Định Vương sắc thực tiêu diệt hết 20.000 tranh thiên kỵ. Đương nhiên, cũng không đơn thuần là tuyên truyền Tô Định Vương. Thương Ngộ Xuân cùng Trương Phi danh tự cũng có đề cập. Mặt khác, Trương Phi, Hạ Lô Kỳ cùng Ngất Chỉ cung uy áp đến Thác Thương Hoàng Triều Lương Nghiệp, thôi ung tam tướng bỏ thành chạy trốn sự tình. Trước đó không có truyền đi, hiện tại cũng cùng nhau tuyên truyền. Không ít người trực tiếp hít sâu một hơi. Là Dương Địch khí hậu biến ấm làm ra đột xuất cống hiến. Thương Ngộ Xuân, Hạ Lô Kỳ, Trương Phi, Ngất Chỉ cung cùng Tô Định Phương, cái này nằm cái danh tự cấp tốc trở thành Dương Địch bàn tán sôi nổi chủ đề. Cùng lúc đó, Thác Thương quân báo cũng chuyển về Thiên Thương Thành. Chương 741, tâm huyết, tức thì nóng giận công tâm. Chương 741, tâm huyết, tức thì nóng giận công tâm Thiên Thương Thành. Chỉ một thoáng, Thiên Thương Hoàng cung hoàn toàn đại loạn. Vậy hạ té xỉu. Yên lặng. Nhanh chuyển thái y đi. May mắn là Diêm phụ còn tại, do hắn ổn định một chút trong hoàng cung người đằng sau mới khôi phục xuống tới. Thái y cho Thác Thương đế ăn một viên an thần đan dược đằng sau, hắn lâm vào tạm thời ngủ yên. Diêm phụ đội bằng nói, Trần thái y đi, vậy hạ như thế nào? Mái đầu bạc trắng Trần thái y chậm rãi nói, không có trở ngại, vậy hạ đây là khí cấp công tâm, ta đã cho bệ hạ ăn vào an thần đan dược. Nhưng là trong thời gian ngắn bệ hạ khẳng định là không thể lại bị dọa dẫm phát sợ hoặc là quá mức phẫn nộ. Không phải vậy rất có thể tê liệt. Diêm phụ mày rậm nhíu chặt, nghi ngờ nói, vậy hạ làm sao lại thành như vậy? Chẳng lẽ là trúng độc? Trần thái y lắc đầu, cho Diêm phụ giải thích nguyên nhân. Nhưng thật ra là đoạn thời gian trước Thác Thương đế đã nhận qua một lần kinh hãi, cũng chính là Trương Phi đại phát thần uy sự tình. Lúc trước nhận qua kinh hãi, Thác Thương đế niên kỷ cũng không nhỏ, tăng thêm hắn ngày đêm vất vả, hiện tại tức thì nóng giận công tâm, khí huyết dâng lên. Hắn không có đi lửa nhập ma đều xem như may mắn. Muốn may mắn chính là Thác Thương đế tu vi không cao, không phải vậy tẩu hỏa nhập ma trực tiếp chết bất đắc kỳ tử xác suất đều có. Hiện tại Thác Thương đế khẳng định là không có cái gì trở ngại, nhưng tuyệt đối là không có khả năng giống như hôm nay tức giận như vậy. Diêm phụ vuốt cằm nói, đa tạ Trần thái y giải hoặc. Trần thái y lắc đầu, Diêm thể phụ, khách khí. Trần thái y cùng một đám thái y không hề rời đi, bọn hắn muốn lưu lại tùy thời xem xét Thác Thương đế trạng thái. Thái tử Quý Tinh Bắc cùng lục hoàng tử Quý Tinh Thần đều bị cấm túc, đều không có tiến cung, nhưng hoàng tử khác đều tiến vào cung. Bởi vì Trần thái y bàn giao Thác Thương đế hiện tại cần tĩnh dưỡng, Diêm phụ chỉ đồng ý Quý Tinh Hà cùng hai vị khác hoàng tử vào xem một chút, còn không thể nói chuyện, miễn cho quấy rầy Thác Thương đế nghỉ ngơi. Sự tình muốn về đến hai canh giờ trước kia. Thu đến quân báo trước tiên, Diêm phụ kém chút cũng một hơi không có chậm lại đến. Tranh thiên kỵ trùng vây từng có thảm bại như vậy. Chủ tướng Quý Viêm Tung cũng tẩu hỏa nhập ma nhu cầu cấp bách cứu chữa, vị ương thành chỗ xa xôi, nơi đó cũng không có trung châu dược sư thác người. Mặc dù có, lấy Quý Viêm Tung tình huống, cũng không phải phổ thông y sư cùng đan dược có thể chữa trị. Ít nhất phải từ Thác Thương thành bên trong đi mời trung châu dược sư tháp thầy thuốc xuất thủ, Quý Viêm Tung mới có được cứu. Diêm phụ chính mình chậm một hồi thật lâu mà mới chậm tới. Ngựa không dừng vó liền vào cung đi diện thánh. Cứ việc Diêm phụ đã có việc nhắc nhở trước Thác Thương đế biết được việc này trước không nên tức giận, nhưng hắn còn đánh giá thấp Thác Thương đế phẫn nộ trình độ. Diêm phụ cũng còn không nói chuyện cùng phát biểu ý kiến đâu, Thác Thương đế liền bưng bít lấy lồng ngực của mình, thần sắc thống khổ từ trên ghế ngã xuống. Thác Thương đế ngã xuống trong nháy mắt, hoàng cung lập tức đại loạn, may là có Diêm phụ ổn định cục diện, để cho người ta cấp tốc chuyển thái y ước chừng sau 2 canh giờ, Thác Thương đế rốt cuộc tỉnh. Thác Thương đế lúc này hay là rất suy yếu, nghiêng đầu nhìn về phía ở một bên chờ đợi Diêm phụ. Nhìn thấy Thác Thương đế tỉnh, Diêm phụ không nói thêm gì, lập tức để Trần Thái Y bọn người lại lần nữa kiểm tra một chút Thác Thương đế. Trần Thái Y bắt mạch đằng sau vuốt cằm nói, "Vậy hạ không ngại, nhưng bệ hạ hiện tại trước tiên cần phải nghỉ ngơi nhiều, không có khả năng lại cử động nổi giận. Phải biết Thác Thương đế vì cái gì tức thành cái dạng này, Trần Thái Y khẳng định phải biết Thác Thương đế vì cái gì mà tức giận." Hắn tự nhiên cũng liền từ Diêm phụ nơi đó biết được tranh thiên kỵ thảm bại tin tức. Tin tức này Diêm phụ là có dự định bắt đầu phong tỏa. Chí ít có thể phong tỏa bao lâu phong tỏa bao lâu. Đây cũng là hắn lập tức tiến cùng gặp mặt Thác Thương đế nguyên nhân. Dù sao không có bao nhiêu người biết Thác Thương hoàng triều tranh thiên kỵ đến tột cùng có bao nhiêu. Bọn hắn đại khái có thể nói đây không phải là tranh thiên kỵ. Diêm phụ cũng biết Trần Thái Y nói bóng gió. Tạm thời không nên cùng Thác Thương đế thảo luận cái gì tranh thiên kỵ toàn quân bị diệt tin tức, chí ít hai ngày này tạm thời không cần. Không phải vậy Thác Thương đế lại tức giận, rất có thể liền trực tiếp tê liệt, thậm chí chết bất đắc kỳ tử. Diêm phụ cũng không có nhắc lại cái gì tranh thiên kỵ thời điểm, đội vàng cáo lui, lão thần kia xin được cáo lui trước. Thác Thương đế chậm rãi nói, chậm đã. Hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía tùy thị thái giám, đỡ chậm đứng lên. Diêm phụ đang muốn khuyến cáo, vậy hạ Thác Thương đế lại nói không có thời gian kéo ngay sau đó Thác Thương đế lại để cho thái giám đi truyền Thác Thương hoàng triều một chút trọng thần. Diêm phụ phát hiện một sự kiện. Cứ như vậy mấy canh giờ đi qua, Thác Thương đế giả. Hắn cũng không tiếp tục là cái kia hăng hái, phóng khoáng tự do Thác Thương đế. Diêm phụ có chút bất đắc dĩ, cũng có chút áy náy. Nếu như hắn cửa hàng đến càng nhiều hơn, uyển chuyển một chút, có phải hay không Thác Thương Đế liền sẽ không dạng này. Nhưng việc đã đến nước này, nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Diêm phụ đại khái đoán được Thác Thương Đế chuyển một đám văn võ trọng thần đi vào tẩm cung là vì sao. Thác Thương Đế triệu tập một đám văn võ đi vào tẩm cung chủ yếu có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là ủy thác. Thái tử mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng đã là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Như chấm qua đời sau, mong rằng chư khanh kiệt lực phụ tá thái tử, tựa như chư khanh phụ tá chấm một dạng. Cùng Diêm phụ một dạng, chư vị văn võ đều biểu thị Thác Thương Đế nhất định có thể không việc gì. Bất quá thân thể của mình tự mình biết, Thác Thương Đế biết mình không có bao nhiêu thời gian. Bất quá lại kiên trì cái 1-2 năm vấn đề hay là không lớn, trong khoảng thời gian này hắn cũng có thể dần dần đem chính vụ giao tiếp cho thái tử. Hoàn thành ủy thác nghi thức về sau, chính là liên quan tới vị ương thành đại bại, 20.000 tranh thiên kỵ toàn quân bị diệt sự tình. Một đám văn võ đều là có chỗ nghe thấy, dù sao Thác Thương Đế đột nhiên tức thì nóng giận công tâm, cũng nên có chút lý do. Bọn hắn đang trên đường tới liền đã hiểu qua. Diêm phụ không hy vọng lúc này Thác Thương Đế tức giận nữa, hắn đề nghị, vậy hạ, việc này nếu không ngày khác bàn lại như thế nào? Chúng thần cũng tốt thương nghị một chút đối sách. Cho dù là Diêm phụ, nhớ tới 20.000 tranh thiên kỵ toàn quân bị diệt tin tức, cũng không khỏi đến lòng như lao cắt. Lấy mình cùng người, Diêm phụ biết Thác Thương Đế sẽ chỉ càng đau lòng hơn, rất nhiều đều là Thác Thương Đế tâm huyết. Thác Thương Đế là Thác Thương Hoàng Triều một đoạn thời gian rất dài đến nay minh quân, cho nên Diêm phụ càng thêm đau lòng hắn. Thác Thương Hoàng Triều đã từng có một đoạn thời gian rất dài chưa từng khai cương thác thổ. Bởi vì tốt nhất một nhiệm kỳ cùng đời trước hoàng đế chỉ lo ham hưởng lạc, may mắn là bọn hắn là ma chết sớm, rất nhanh liền một mệnh ô hô. Hiện nay Thiên Thuận Đế, cũng chính là Thác Thương Đế thượng vị về sau, cũng coi là chăm lo quản lý. Hắn đem phần lớn chi tiêu đều tiêu vào quân phí bên trên, cùng trước đó hai vị hoàng đế hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Trước đó hai vị hoàng đế thế nhưng là cầm quốc khố tiền phung phí tồn tại. So sánh dưới, Thác Thương Đế tuyệt đối là minh quân. Thác Thương Đế tại vị năm nay đã là thứ 39 cái năm tháng, tranh thiên kỵ số lượng cũng là tại hắn tại vị trong lúc đó cấp tốc tăng lớn. Bởi vì hắn cho đủ nhiều quân phí chi tiêu. Trước đó tranh thiên kỵ mạnh, nhưng là số lượng không đủ nhiều. Là Thác Thương Đế để chi này nam bộ thứ nhất trọng kỵ binh số lượng cấp tốc tăng trưởng. Cho nên tranh thiên kỵ hoàn toàn có thể nói là Thác Thương Đế tâm huyết chỗ, hắn tức giận như vậy là có thể lý giải. Chương 742, chưa bao giờ có thanh tỉnh, giáo huấn chương 742, chưa bao giờ có thanh tỉnh, giáo huấn Thiên Thương Thành, hoàng cung Thác Thương Đế lại bởi vì 20.000 tranh thiên kỵ hủy diệt mà lửa công tâm có nguyên nhân. Thác Thương Hoàng Triều nguyên bản tranh thiên kỵ số lượng một mực ổn định tại 50.000, bất tăng bất giảm. Một đời trước Thác Thương Đế còn muốn lấy giảm bất quân phí chi tiêu dùng để hưởng lạc, còn để mắt tới tranh thiên kỵ. Muốn đem 50.000 tranh thiên kỵ giảm bớt, may mắn là bị văn võ bá quan ngăn cản. Thác Thương Hoàng Triều cũng không phải là Thác Thương Hoàng Đế độc đoán, văn võ bá quan tuyệt đối là có thể khuyên can. Có lúc ý kiến chỉ cần đầy đủ nhất trí cũng là có thể bác bỏ hoàng đế mệnh lệnh. Đây là vì phòng ngừa có hoàng đế đầu góc hóng gió muốn mang lấy toàn bộ Thác Thương Hoàng Triều đi đưa. Giống bây giờ Thác Thương Đế không có đánh trận, đều đầu góc nóng lên muốn ngự giá thân trình, lúc này triều hội và văn võ liền có tác dụng. Bằng không thì cũng không cần thiết mở cái gì triều hội, trực tiếp biến thành xã hội nô lệ. Thác Thương Đế ra lệnh một tiếng, tất cả đều cùng nô lệ bắt đầu làm việc là được rồi. Tại tranh thiên kỵ vấn đề này liền đã đạt thành vạn chúng nhất trí, thành công bác bỏ đời trước Thác Thương Đế mệnh lệnh. Chủ yếu là tranh thiên kỵ là Thác Thương Hoàng Triều từ mấy năm tới nay như vậy tâm huyết, thiếu ai cũng không có khả năng thiếu bọn hắn. Tranh thiên kỵ nguyên bản là nam bực thứ nhất kỵ binh, nhưng chi kỵ binh này đội là tại hiện tại Thác Thương Đế trong tay, mới nên đón buộc phát thức tăng trưởng. Thác Thương Đế tại hắn thượng vị năm thứ nhất liền tuyên bố muốn gia tăng quân phí chi tiêu, dần dần gia tăng tranh thiên kỵ. Hắn dùng 39 năm thời gian, đem tranh thiên kỵ từ 50.000 biến thành 135.000. 39 năm tăng lên 85.000 người. Mà lần này trực tiếp đưa ra ngoài 20.000. Cái này còn không chỉ là đưa người, hay là 20.000 tốt nhất chiến mã, 20.000 phó tốt nhất áo giáp, 20.000 đem tốt nhất vũ khí. Đây mới là chế ước tranh thiên kỵ tăng trưởng nguyên nhân trọng yếu nhất, hai cái chân người chỗ nào khó tìm. Ai không muốn trở thành tranh thiên kỵ thành viên? Mỗi lần tranh thiên kỵ khuyết trương vậy cũng là chèn phá đầu. Tranh thiên kỵ hết thảy đều muốn tốt nhất, cũng mang ý nghĩa mỗi một vị thành viên tiêu xài cũng là to lớn. Áo giáp, vũ khí, chiến mã mặc giáp, thậm chí ngay cả bọn hắn ăn đều là to lớn chi tiêu. Tranh thiên kỵ tăng trưởng tốc độ mới như vậy chi chậm. Tuy nói Thác Thương Đế cũng không tính là bất ăn bất mặc mới tiết kiệm ra nhiều tiền như vậy dùng để xây dựng thêm tranh thiên kỵ. Nhưng dù gì cũng là hắn chăm lo quản lý, khắc chế chính mình tuyệt đại đa số dục vọng, thành thành thật thật đem tiền dùng tại quân phí chi tiêu bên trên mới lôi kéo ra nhiều như vậy một chi đội ngũ. Tranh thiên kỵ số lượng tăng trưởng còn gặp phải một cái trọng yếu vấn đề, đó chính là đáng giá tín nhiệm tướng lĩnh. Tranh thiên kỵ một người lĩnh 10.000 đã đủ xa xỉ, cũng là Thác Thương Đế lớn mật bắt đầu dùng tôn thất người. Cũng là bởi vì Thác Thương Đế lớn lao tín nhiệm, những này tôn thất người cũng không có nghĩ đến phản loạn. Tôn thất là có trở thành hoàng đế mới khả năng, chỉ cần ủng hộ của hắn đủ nhiều, quyền lực đủ nhiều, còn có binh lực phản loạn lời nói. Bất quá tại Thác Thương Đế tại vị thời điểm, chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Tương phản, những cái kia tôn thất người đều rất cảm kích Thác Thương Đế bồi dưỡng cùng tín nhiệm, là Thác Thương Hoàng Triều khai cương thác thổ. Thác Thương Đế tại vị 39 năm, Thác Thương Hoàng Triều nên đón một vòng mới cương vực quyết trường, tranh thiên kỵ cùng những quân đội khác cấp tốc tăng trưởng. Nhưng cũng vì những này trôn xuống thai hoàng ẩm. Thác Thương Đế tại vị 39 năm qua, trên cơ bản hàng năm đều có đối ngoại chiến tranh, cương vực là quyết trường, nhưng sức dân cũng nhanh hao tổn khô kiệt. Hiện tại Thác Thương Hoàng Triều thu thuế đã đạt đến chút cao, không có cách nào, hắn nhất định phải làm như vậy mới có thể đối ngoại chinh chiến. Thác Thương Đế trước đó vì ứng đối phương Bắc chiến sự, còn mạnh hơn đi trình tập quân đội, sẽ còn đứng trước không người chủng tình huống. Đồng dạng, thổ địa sáp nhập, thôn tính vấn đề tại Thác Thương Hoàng Triều cũng là tồn tại, thậm chí có thể nói là có chút nghiêm trọng. Không có khởi nghĩa nông dân đơn thuần là bởi vì dân chúng biết phản kháng là đánh không thắng. Cho nên trước mắt Thác Thương Hoàng Triều nhìn đang nhanh chóng quyết trường, phát triển không ngừng. Kỳ thật tình huống thật cũng không lạc quan. Những chuyện này Thác Thương Đế cùng Diêm Phụ đều là nhất thanh nhị sở, lòng biết rõ. Nhưng bọn hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao, dù sao phương Bắc chiến sự đã mở ra. Phương Bắc một ngày không chừng, một ngày không dám xuôi nam. Chỉ có thể trước chờ đợi phương Bắc chiến sự bình định, lại nghỉ ngơi lấy lại sức cái 10 năm, rồi quyết định đánh Nam Phương đại cản vấn đề. Thác Thương Đế cũng không định bởi vì cái này 20.000 kỵ binh, điều động đại bộ phận binh lực cưỡng ép tiến đánh Nam Phương đại cản. Hắn biết một khi hắn làm như vậy, cùng Nguyệt Câu, Liên Vân Vương Triều liên minh trong nháy mắt liền sẽ vỡ tan, mà cái này hai đại vương triều rất có thể đảo ngũ, trái lại công chiếm Thác Thương Hoàng Triều phương Bắc lãnh thổ. Thậm chí nguyên bản cầm xuống không lâu cương vực, cũng có thể đứng trước phản loạn phong hiểm. Lấy Thác Thương Đế đối bọn hắn hiểu rõ, đây là xác suất lớn sự kiện, cho nên Thác Thương Đế không có khả năng cược. Đã trải qua trước đây không lâu lửa công tâm, Thác Thương Đế cũng coi là tỉnh táo lại, hay là trước nay chưa có tỉnh táo. Hắn không có khả năng lại đem Thác Thương Hoàng Triều bày ở một cái vị trí cao hơn bên trên, hiện tại đại cản khả năng thật không kém gì Thác Thương Hoàng Triều. Thác Thương Đế bây giờ tại suy tính là một vấn đề khác. Đó chính là cái này 20.000 tranh thiên kỵ sự tình muốn hay không giấu giếm đến, đây cũng là Thác Thương Đế chuyển đám này văn võ tới chỗ này nguyên nhân. Chính hắn không quyết định chắc chắn được. Thác Thương Đế chính mình là không quá muốn chuyển đi ra, dạng này đối với Thác Thương Hoàng Triều chỉnh thể sĩ khí chen ép quá lớn. Nhưng Diêm Phụ không cho rằng như thế. Hắn cho là chuyện này không có khả năng giấu giếm, cũng đừng trắng trợn tuyên truyền, liền bình thường chuyển đi. Thác Thương Đế nghi ngờ nói, vì sao? Diêm Phụ giải thích nói, bệ hạ, ngài thế nhưng là quên chuyện này, Nam Phương đại cản cũng là cảm kích một phương, chuyện này không đạt được. Còn nữa, 20.000 tranh tiên kỵ xuất động tin tức, Yên Vũ lâu chắc hẳn cũng là biết đến lao thần cả gan suy đoán ngày mùng ngày 1 tháng 8 Nam vực Yên Vũ lâu tập san, thậm chí Trung Châu tứ vực tổng san, nhất định sẽ ghi chép việc này. Cuối cùng, lao thần cho là đây là cơ hội tốt. Thác Thương cùng tranh tiên kỵ đều tại Nam vực đánh đâu thắng đó quá lâu, dẫn đến không ít văn võ kiêu ngạo tự mãn bọn hắn xem thường Nam vực mặt khác vương triều, xem thường đã thành đại thế cản nguyên hoàng triều. Đây là để một đám văn võ, nhất là biên quân võ tướng thanh tỉnh cơ hội tốt, mặc dù đại giới quả thực hơi lớn. Thác Thương Đế khẽ mút cằm, hắn không phủ nhận Diêm Vũ lời nói là có đạo lý. Kinh lịch như thế một lần trọng đại thất bại, đầu óc của hắn trước nay chưa có thanh tỉnh. Thác Thương Đế nhìn về phía mặt khác văn võ, ý kiến của các ngươi đâu? Thần tán thành. Thần tán thành. Không ít văn võ cũng đứng ra tỏ thái độ, duy trì Diêm Phụ. Việc này cứ dựa theo Diêm Tể Phụ đề nghị, bình thường công bố, để các quân lấy đó mà làm gương. Diêm Phụ cùng một đám văn võ linh mệnh xác nhận. Thác Thương Đế còn có một chuyện cuối cùng. Viêm Vương chuyện này nên xử lý như thế nào? Viêm Vương cũng chính là tranh thiên kỵ tướng lĩnh một trong, Thác Thương tôn thất quý Viêm Tung. Thác Thương Đế vấn đề này hỏi một chút lối ra, một đám văn võ liền rơi vào trầm tư cùng trầm mặc. Chương 743, trừng phạt, thiết kỵ, bối ngôi quân khuyết chương 743, trừng phạt, thiết kỵ, bối ngôi quân khuyết chương tiên tương thành, trong hoàng cung. Lúc trước đã quyết định không còn bởi vì 20.000 tranh thiên kỵ cùng đại càn làm to chuyện, đồng thời không giấu giếm việc này. Bởi vì cấp hỏa công tâm ngồi dựa vào đầu giường nhìn về phía tể phụ Diêm Phụ các loại một đám văn võ, hỏi một vấn đề cuối cùng. Viêm Vương việc này nên xử lý như thế nào? Viêm Vương Quý Viêm Tung có thể nói là lấy sức một mình đem 20.000 tranh thiên kỵ cùng 20.000 khinh kỵ binh cho đưa ra ngoài người. Lương Nghiệp tại trả lại chiến báo bên trên cũng không có thêm mắm thêm muối, chính là chi tiết truyền đạt, đồng thời có Lăng Tấn cùng phó tuyên chứng nhận. Một đám văn võ tạm thời rơi vào trầm mặc, chủ yếu là bọn hắn không biết Thác Thương Đế thái độ đối với chuyện này như thế nào. Mà lại Viêm Vương Quý Viêm Tung hiện tại ở vào tàu hỏa nhập ma, hôn mê bất tỉnh trạng thái. Thác Thương Đế gặp bọn họ đều không có nói chuyện, nhìn về phía Diêm Phụ nói, Diêm Phụ, hay là ngươi tới trước đi. Diêm Phụ cũng không có bởi vì mình bị điểm danh mà than thở, chắp tay thở dài nói việc này đến trọng phạt, không phải vậy khó mà phục chúng. Bao quát Tô Khan Thành, Chu Lân một đám văn võ đều kinh ngạc nhìn về phía Diêm Phụ, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Diêm Phụ muốn tiểu trừng đại giới. Thác Thương Đế bước cầm nói, vậy theo tể phụ nhìn nên như thế nào trọng phạt? Diêm Phụ đối với cái này sớm có đáp án, hắn là thật muốn trọng phạt Viêm Vương. Đầu tiên, 20.000 tranh thiên kỵ cùng 20.000 kỵ binh tiền trợ cấp, Viêm Vương nhất định phải ra một nửa. Thứ yếu, Viêm Vương cần lấy hắn đất phong 10 năm trở lên thuế má đến tổ kiến mới tranh thiên kỵ. Hiện tại Viêm Vương là nhị phẩm trấn quân tướng quân, ngay cả hàng tam giai gian đe, mà lại cũng không thể lại lưu tại tranh thiên kỵ, thật tư coi là điều nhập phong vân kỵ như thế nào. Đương nhiên, Diêm Phụ cũng là muốn cứu Viêm Vương, dù sao hắn dù sao cũng là nhập đạo cảnh. Viêm Vương lúc trước cũng là chiến công hiển hách, không có khả năng bởi vì một lần thất bại toàn bộ phủ định lúc trước hắn công tích. Một đám văn võ cũng đã hiểu, Diêm Phụ đây là muốn cứu Quý Viêm Tung, muốn hắn xuất tiền, muốn hắn tiếp tục làm tướng quân, điều kiện tiên quyết là Quý Viêm Tung còn sống. Hiện tại Quý Viêm Tung còn tại Vị Ương Thành nơi đó hôn mê không rõ, chờ đợi trị liệu. Diêm Phụ để Quý Viêm Tung nhập Phong Vân Kỵ, cũng không phải muốn cho hắn đi Phong Vân Kỵ đoạt quyền, chỉ là bởi vì Phong Vân Kỵ trước đó chết Phong Bá Xuyên cùng Phong Trọng Nguyên, hiện tại ở vào thiếu người tình huống. Thác Thương Đế cũng không có trước tiên đáp ứng, mà là vớt cảm suy tư. Tô Khang Thành, Chu Lân mấy người cũng cho là dạng này trừng phạt đã đầy đủ, dù sao cũng không thể thật để Quý Viêm Tung chết. Bọn hắn nguyên bản thiết tưởng trừng phạt nhưng không có nặng như vậy. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, Diêm Phụ là thật sinh khí, không phải vậy lấy Diêm Phụ đều tính cách sẽ không cho ra nặng như vậy trừng phạt. Diêm Phụ là người hiền lành tính cách, từ trước đến nay Phương Châm chính một cái không đắc tội bất luận kẻ nào. Lại là muốn hắn ra một nửa tiền trợ cấp, lại muốn bắt ra đất phong 10 năm thuế má. Có thể nói một khi đem Viêm Vương Kiền hồi trước giải phóng, đừng đợi lát nữa chỉnh Viêm Vương đến cật khang với thái. Mặc dù Tô Khang Thành đồng ý Diêm Phụ nói muốn trọng phạt Viêm Vương, nhưng hắn xem ra cũng phạt quá nặng. Đừng đợi lát nữa cho Viêm Vương càng lịch phản. Tô Khang Thành cũng đứng dậy, thử do xét nói, vậy hạ, thần cũng cho là nên trọng phạt, bất quá 10 năm thuế má có phải hay không quá lâu chút, 5 năm như thế nào? Mới vừa rồi không có nói chuyện Thác Thương Đế nhìn về phía những người khác. Ý kiến của các ngươi đâu? Giữa sân chia làm hai phái, duy trì Diêm Phụ hơi nhiều chút, dù sao 10 năm thuế má thật không ít, có thể hóa giải một bộ phận áp lực. Cuối cùng, Thác Thương Đế hay là dựa theo thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc, lựa chọn Diêm Phụ đề nghị, mà lại hắn còn tại Diêm Phụ trừng phạt càng thêm gõ. Viêm Vương tức vị không thay đổi, nhưng là đất phong bị giảm bớt 3 tòa thành. Viêm Vương đất phong là một châu, tổng cộng có 12 tòa thành. Thoáng một cái biển thủ 1/4. Về phần huyện cái đồ chơi này, tại Thác Thương Hoàng Triều nơi này là không có lo lắng, nơi này chỉ có thành hòa thôn. Thôn hay là bởi vì bách tính cần trồng trọt mới quy hoạch đi ra, không phải vậy Thác Thương Hoàng Triều là dự định đều biến thành thành trì. Thác Thương Đế cũng cho bọn hắn giải thích nguyên nhân. Chấm cũng không phải là muốn dùng ngần ấy tiền làm dịu cái gì áp lực, chỉ là muốn để bọn hắn biết, cho dù là tôn thất phạm phải sai lầm lớn cũng muốn trọng phạt. So với toàn bộ Thác Thương Hoàng Triều, Viêm Vương ngần ấy đất phong tiền thật là một chút tiền. Diêm Phụ cùng Tô Khang Thành bọn hắn đều gật gật đầu, bọn hắn biết Thác Thương Đế là có ý gì. Đây là muốn cho bọn hắn phạm sai lầm chi phí biến cao, từ đó càng cẩn thận e rẻ hơn. Mặc dù Tô Khang Thành cảm thấy phạt đến nặng chút, nhưng nếu Thác Thương Đế ý đã quyết, hắn liền không có nói thêm nữa thứ gì. Mà lại cần trọng phạt Viêm Vương chuyện này, Tô Khang Thành cũng là nhận đồng. Không phải vậy những võ tướng kia thật là ỷ vào Thác Thương Hoàng Triều nội tình, không nhìn chúng đối thủ. Lại tiếp tục như thế, sớm muộn dẫn xuất tai họa, hiện tại cũng coi là một cái cảnh tỉnh. Đương nhiên, tại cái này trừng phạt trước đó, Thác Thương Đế cũng làm cho người đi mời Thiên Thương Thành bên trong dược sư tháp thầy thuốc, để bọn hắn đi trị liệu Viêm Vương. Quý Viêm Tung Tu Vi là nhập đạo cảnh, phổ thông linh dược đã rất khó đối với hắn có hiệu quả, mà lại hắn đây là tẩu hỏa nhập ma, thuộc về tâm bệnh. Cùng trong vòng một đêm phá đại phòng Thác Thương Đế cùng một đám văn võ khác biệt, Tô Địch Vương, Từ Đạt bọn hắn là rất cao hứng. Nhất là Thường Ngộ Xuân cùng Nhạc Phi. 20000 tranh thiên kỵ cùng 20000 khinh kỵ binh đảo đi ra áo giáp, hoàn toàn có thể đem ra đúc lại áo giáp cùng vũ khí. Cũng chính là bọn hắn trọng kỵ binh đều có rơi xuống. Nhạc Phi bối ngôi quân cùng Thường Nội Xuân thiết kỵ đều là siêu cấp trọng kỵ binh. Nguyên bản Thường Nội Xuân là có 3000 trọng kỵ binh, chúng tướng sau khi thương nghị cho Thường Nội Xuân khuyết trương đến 10000, Nhạc Phi cũng trực tiếp kéo đến 10000, còn lại áo giáp cùng khinh kỵ binh vật liệu thì là nhìn tình huống phân phối, dù sao đúc lại là sẽ có hao tổn. Về phần vũ khí cũng không cần Thác Thương Hoàng Triều, vũ khí khẳng định là dùng đại cản chính mình mạch đao, cự phủ hoặc là trường thương. Về phần Thác Thương Hoàng Triều chủ kỵ binh phân phối vũ khí, không cần đúc lại, có thể trực tiếp sử dụng. Đúc lại áo giáp, chủ yếu là đại cản áo giáp chế thức cùng Thác Thương Hoàng Triều là không giống với, dùng vật liệu số lượng cũng sẽ không giống với. Từng ấy năm tới nay như vậy, Phổ Nguyên đã sớm lộ ra một nhóm công tượng, tăng thêm đại cản chiêu hiền làm cho cũng chiêu mộ rất nhiều luyện khí sư. Đương nhiên, đây chỉ là quy hoạch, mà không phải nói hiện tại đại cả xác lập ngựa liền có thể lôi ra một chi 20000 trọng kỵ binh. Cùng Thác Thương Hoàng Triều gặp phải vấn đề khác biệt, chiến mã, vũ khí cùng sĩ tốt, đại càn đều là không cần lo lắng. Đại càn vấn đề duy nhất chính là áo giáp rèn đúc tốc độ theo không kịp, điểm ấy chỉ có thể từ từ sẽ đến. Bất quá trọng kỵ binh huấn luyện đã có thể bắt đầu, Nhạc Phi cùng Thường Ngộ Xuân hiện tại cũng muốn tay huấn luyện 10000 trọng kỵ binh. Mặc dù một trận thành quả nhìn đều bị những người khác cho phân phối, nhưng Tô Định Phương cũng không có cảm thấy bị quất. Đầu tiên, những tài liệu kia bản thân thì càng thích hợp dùng tại trọng giáp, dùng tại địa phương khác lãng phí. Còn nữa, đại càn hiện tại xác định là cần 1-2 chi trọng kỵ binh giữ thể diện. Lần này cùng tranh thiên kỵ giao thủ, Thường Nội Xuân 3000 thiết kỵ là phát huy tác dụng lớn. Tương lai sẽ còn đối mặt càng nhiều tranh thiên kỵ, đại càn bên này thiết kỵ cũng phải có tăng trưởng. Chương 744, chỉ có một mục tiêu chương 744, chỉ có một mục tiêu ngày 29 tháng 7. Vị Ương Thành, phụ thành chủ. Cứu chữa Quý Viêm Tung là cấp bách một sự kiện, lần này chỉ có Thác Thương Đế tùy thị thái giám cùng luyện dược sư cùng một chỗ chạy đến. Hai người đều là thiên nhân hợp nhất cảnh, thu Thác Thương Đế thủ lao sau ngựa không dừng vó bay tới. Đạt được dược sư Tháp Thiên Thương Thành phân hội cấp 6 luyện dược sư cứu chữa, Quý Viêm Tung cuối cùng là tỉnh lại. Hắn tỉnh lại trước tiên là khóc. Quý Viêm Tung sẽ tẩu hỏa nhập ma, trừ là bị Tô Định Vương cái kia trào phúng giống như cười khẩy giận đến bên ngoài, còn có hắn đối với 20000 tranh thiên kỵ, 20000 khinh kỵ binh tử trận này nấy, nhất là 20000 tranh thiên kỵ, vậy cũng là cùng hắn vào sinh ra tử huynh đệ, hiện tại một cái đều không có còn lại. Bọn hắn lúc đó lâm vào Tô Định Vương vòng đây, phía ngoài nhất hay là Trường Phi cùng Thường Ngộ Xuân, căn bản giết không ra. Quý Viêm Tung khóc có một đoạn thời gian mới tỉnh táo lại. Lăng Tấn cùng Phó Tuyên cũng không nói cái gì lời nói nặng, chỉ là để hắn nén bi thương. Bọn hắn một mực tại phương Bắc chinh chiến, không thể nói là huynh đệ, nhưng dù gì cũng là bằng hữu. Bọn hắn cũng biết Quý Viêm Tung cũng không phải là lập công xuất ruột, công lao của hắn đã đầy đủ nhiều. Quý Viêm Tung cũng không phải là có cái gì ý đồ xấu, muốn mang theo cái này bốn bạn người đi chịu chết. Hắn chỉ là phạm vào một cái tuyệt đại đa số người đều sẽ phạm sai lầm, khinh địch. Huống chi bọn hắn lúc đó cũng không có khuyên can Quý Viêm Tung, cũng không có nghĩ đến xuất binh tiếp viện. Bọn hắn nghĩ là chờ đến Quý Viêm Tung cùng Tô Định Phương chiến đấu kết thúc về sau, nhìn một chút tỷ lệ chiến tổn. Bọn hắn là ngầm thừa nhận tranh thiên kỵ có thể thắng, chỉ là tỷ lệ chiến tổn bao nhiêu mà thôi. Cho nên bọn hắn kỳ thật cũng không có cái gì tư cách chỉ trích Quý Viêm Tung, nói hắn hại chết 40,000 kỵ binh. Vừa rồi Quý Viêm Tung khóc thời điểm, dược sư tháp lục phẩm luyện dược sư Trương Cản Chân liền đem Trần Đại Giám cho kéo ra ngoài. Trương Cản Chân giải thích nói, để hắn khóc, hiện tại cần phát tiết một chút. Trần Đại Giám muốn nói kỳ thật Trương Cản Chân không lôi đi hắn, hắn cũng là biết được nhìn trường hợp. Một cái vương gia ở nơi đó khóc ròng ròng, hắn tổng không đến mức đợi ở nơi đó khi đầu gỗ. Dạng này hắn đã sớm chết, cũng làm không lên lớn dám. Nghe được Quý Viêm Tung để hắn tiến đến, Thác Thương Đế tùy thị thái giám Trần Đại Giám cũng rất nhanh thẳng vào chính đề. Tuyên đọc Thác Thương Đế đối với Quý Viêm Tung xử phạt chiếu thư. Tại tuyên đọc trước đó, Trần Đại Giám nói khẽ, vậy hạ có lời, Viêm Vương có thương tích trong người, không phải làm lễ. Bất quá Viêm Vương cự tuyệt, hắn lắc đầu nói, một kẻ tội nhân, thụ thương tính là gì? Viêm Vương đi tiếp chỉ lễ nghi cao nhất, ủy lễ. Lần này thất bại, đối với Quý Viêm Tung là có vẻ lấy tác dụng, hắn cũng gỡ giáo úc. Quý Viêm Tung trở nên càng thêm khiêm tốn khiêm tốn. Trước kia Quý Viêm Tung ỷ vào chính mình quân công hiển hách, luôn luôn không coi ai ra gì, cho nên hắn hoàn toàn nghe không vào Lương Diệp đối với hắn khuyên cáo. Ngược lại cảm thấy Lương Nghiệp đây là dài người khắc khí, diệt uy phong mình, sẽ càng muốn hơn chiến thắng Tô Địch Vương. Hiện tại Quý Viêm Tung ngược lại thấy rõ chính mình. Trần Đại Giám cũng không có nói cái gì, tiếp tục tuyên đọc chiếu thư, cũng chính là trước đó quyết định xử phạt. Lăng Tấn, Phó Tuyên cùng Lương Nghiệp đều cho rằng trừng phạt này có chút nặng, bọn hắn đều sợ Quý Viêm Tung tại chỗ bạo khởi, muốn đem Trần Đại Giám giết đi. Liền xem như hiện tại nhịn xuống, cũng khó đảm bảo đằng sau Quý Viêm Tung có thể hay không mang thủ. Bọn hắn chính dầu dĩ muốn hay không mở miệng đâu, bên kia Quý Viêm Tung đã tiếp chỉ. Quý Viêm Tung phản ứng ngoài ý liệu bình tĩnh. Ngay cả Trần Đại Giám cũng cho hắn nói lừa rồi. Lăng Tấn cùng Phó Tuyên cũng thấy choáng, bọn hắn thế nhưng là hiểu rõ Quý Viêm Tung tính tình. Loại trừng phạt này Quý Viêm Tung không mắng chửi người đều coi là tốt. Kết quả hắn thế mà thành thành thật thật tiếp thánh chỉ, trực tiếp cho bọn hắn làm phụ. Xin mời Trần Đại Giám chuyển đạt bệ hạ, Quý Viêm Tung nhất định sẽ lập công chuộc tội, không cô phụ bệ hạ cứu chữa cùng tín nhiệm. Lăng Tấn cùng Phó Tuyên kinh ngạc phát hiện một sự kiện. Quý Viêm Tung lần này thế mà nhân họa đắc phúc từ nhập đạo cảnh tứ trọng thiên đột phá đến ngũ trọng thiên. Cái này hoàn chân là bởi vì họa được phúc. Quý Viêm Tung khí thế đột nhiên cất cao lấy. Trần Đại Giám sửng sốt một hồi mới phản ứng được. Viêm Vương xin đứng lên, nhớ kỹ, nhất định chuyển đạt. Trần Đại Giám cùng Trương Cản Chân cũng không có ở chỗ này ở lâu, Trần Đại Giám muốn trở về giao nhiệm vụ, đồng thời chuyển đạt Quý Viêm Tung lời nói. Mà Trương Cản Chân lưu tại nơi này không có chuyện gì muốn làm, Quý Viêm Tung là tẩu hỏa nhập ma, chính mình nghĩ thoáng kỳ thật liền tốt. Hắn chỉ là cho Quý Viêm Tung ăn chút ẩn dưỡng tinh thần đan dược, chính yếu nhất hay là bởi vì Quý Viêm Tung chính mình nghĩ thoáng. Cũng bởi vì chuyện này đột phá đến nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên. Lăng Tấn cùng Phó Tuyên cũng không biết cái này nên cười hay là nên khóc. Quý Viêm Tung đột phá đến nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên, đại giới lại là 40,000 kỵ binh, đại giới này thật là quá lớn. Mặc dù từ tứ trọng thiên đột phá đến ngũ trọng thiên, Quý Viêm Tung bản nhân cũng không có cười. Hắn biết muốn báo thù này, tu vi hiện tại không đủ, chứ vì Thường Ngộ Xuân cùng Tô Định Vương tu vi đều cao hơn hắn, mà lại hắn lần này cũng lĩnh giáo Tô Định Vương năng lực chỉ huy, không đáng cao hứng. Phó Tuyên ôm quyền nói, bảo trọng thân thể, ta nên trở về Nam Phương đi. Quý Viêm Tung ôm quyền đáp lễ lại, đa tạ, ngươi cũng nhiều thêm bảo trọng, muốn bằng vào ta là giới. Quý Viêm Tung lại cho Phó Tuyên làm mơ hồ. Quý Viêm Tung trước đây sau tương phản quá lớn, trưởng thành quá nhanh, trước đó Quý Viêm Tung tuyệt đối nói không nên lời loại lời này. Lăng Tấn cũng ôm quyền nói, vậy ta cũng trở về đi, bảo trọng. Lăng Tấn cùng Phó Tuyên đều là từ phương Bắc điều đi Nam Phương hỗ trợ trấn thủ, chống cự Đại Càn tiến công. Trước đó bọn hắn lưu tại nơi này là bởi vì Quý Viêm Tung hôn mê bất tỉnh, nếu như Đại Càn thời điểm tiến công, bọn hắn có thể giúp một tay chống cự. Thực sự không được lời nói, còn có thể mang theo Quý Viêm Tung chạy trốn. Hiện tại Quý Viêm Tung đã khôi phục, mà lại tu vi nâng cao một bước, vậy bọn hắn liền không có lý do sống ở chỗ này. Quý Viêm Tung cũng tương tự bàn giao hắn một câu, để hắn phải bảo trọng, cũng muốn càng thêm coi trọng Đại Càn tướng lĩnh. Quý Viêm Tung sẽ có loại biến hóa này là rất bình thường, không có người so với hắn rõ ràng hơn Tô Định Vương chỗ lợi hại, còn có Đại Càn hoàng triều trang bị chi tinh lương. Hắn thấy được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cũng là bởi vì niềm kiêu ngạo của hắn tự đại, xem thường Đại Càn hoàng triều, xem thường Tô Định Vương, mới khiến cho tranh thiên kỵ gặp phải loại tổn thất này. Trên thực tế, liền xem như Thác Thương Đế giết hắn đều là một chuyện rất bình thường. Có thể Thác Thương Đế y nguyên phái người đến đây cứu hắn, mà lại là bằng tốc độ nhanh nhất tới cứu hắn. Trừng phạt này nhìn như rất nặng, nhưng tối đa cũng chỉ có cắt giảm đất phong xem như một cái trừng phạt. Hắn cũng chỉ là từ tranh thiên kỵ điều đến phong vân kỵ, cái này cũng không quá có thể xem như biểu trích. Thật lâu đến nay đều là Thác Thương hoàng triều ngũ đại kỵ binh, kỳ thật cái này ngũ đại kỵ binh không có quá lớn khác nhau. Nhất định phải nói chính là trọng kỵ binh cùng khinh kỵ binh khác nhau. Thác Thương đế cũng không có cắt giảm quyền lực của hắn, chỉ cần hắn còn có thể lập xuống quân công, sớm muộn có thể khôi phục trước đó vinh quang. Đương nhiên, quân không quân công, vinh không vinh quang đối với Quý Viêm Tung mà nói đã không trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, đánh bại Tô Địch Vương. Chương 745, nhất chiến thành danh chương 745, nhất chiến thành danh vị ương thành. Mặc dù Quý Viêm Tung là bị điều đi phong vân lên, nhưng là Thác Thương đế lấy hắn hiện tại còn cần dưỡng thương làm lý do để hắn tiếp tục canh giữ ở vị ương thành. Dù sao vị ương thành đã trải qua một trận trước nay chưa có thảm bại, hiện tại chính là cần phải có người trấn thủ thời điểm. Cho dù Quý Viêm Tung lại thế nào phạm tội, hắn cũng là nhập đạo cảnh, lưu tại vị ương thành bên trong liền có thể đưa đến ổn định quân tâm tác dụng. Ngày 1 tháng 8, tại 20:00 tranh thiên kỵ chiến bại tin tức còn không có hoàn toàn truyền khắp đại càn cùng Thác Thương cương vực thời điểm, Tiên Vũ lâu tập san liền đăng tin tức này. Cho dù tin tức này lại thế nào khủng bố, nhưng bởi vì Đại Càn cùng Thác Thương hoàng triều hiện tại cương vực đều quá lớn, muốn truyền khắp toàn bộ hoàng triều cũng phải cần thời gian. Tiên Vũ lâu lựa chọn đem chuyện này đặt ở Nam vực Tập San bên trên, hay là trang đầu đầu đề. Trung Châu tứ vực Tổng San cũng đã chiếm nhất định độ dài. Dù sao Tranh Thiên Kỵ cho tới nay đều là Nam vực thứ nhất kỵ binh, tại toàn bộ Trung Châu tứ vực đều có rất cao nổi tiếng. Đồng dạng, không ít người lặng yên phát hiện, 49 tòa Yên Vũ lâu bên ngoài Phong Vân bảng bia đá cũng phát sinh biến hóa. Một cái tên mới xuất hiện ở Phong Vân bảng bên trên. Phong Vân bảng xếp hạng thứ 24, Tô Định Vương, mà lại là đến từ Đại Càn hoàng triều. Tô Định Vương tại Phong Vân bảng bên trên chiến tích chỉ có 2 đầu. Tập kích bất ngờ Thính Tuyết Thành, tiêu diệt Tranh Thiên Kỵ. Cái này tiêu diệt Tranh Thiên Kỵ nội dung cặn kẽ muốn đi nhìn Yên Vũ lâu ban bố Tập San. Đây cũng là Yên Vũ lâu cho mình mang hàng. Không ít người mua Tập San đằng sau hít sâu một hơi, kinh hô Tô Định Vương tuyệt đối là kẻ hung hãn, trực tiếp một trận chiến đem 20.000 Tranh Thiên Kỵ, còn có 20.000 khinh kỵ binh đều cho tiêu diệt. Tranh Thiên Kỵ không thể nói một mực xuất hiện tại Tập San bên trên, nhưng một khi xuất hiện tại Tập San bên trên, liền đại biểu cho Tranh Thiên Kỵ lại lấy được đại thắng. Mà lần này kết quả là tương phản, Tranh Thiên Kỵ gặp trước nay chưa có đại bại. Một trận chiến trực tiếp biển thủ 20.000 Tranh Thiên Kỵ, không ít người kinh hô Quý Viêm Tung là cái bại gia tử. Quý Viêm Tung danh tự đã từng xuất hiện tại Tập San bên trên, bởi vì hắn trước đó chiến công hiển hách, tiêu diệt quân địch thời điểm cũng sẽ xuất hiện tại Tập San bên trên. Chỉ bất quá lần này đổi thành hắn bị người cho làm nát bét. Tiên Vũ lâu cũng không có đối với lần này chiến tranh kỹ càng quá trình viết quá mức kỹ càng, bởi vì thật muốn viết nói, đó là mấy cái canh giờ giao chiến quá trình. Chỉ là sơ lược viết một chút song phương giao chiến tướng lĩnh, xuất binh nhân số. Song phương dùng vũ khí gì, như thế nào bài binh bố trận, điều binh khiển tướng cũng không có nói. Đó cũng không phải Ninh Nguyệt Nga cho Đại Càn đặc thù ưu đãi, mà là cho tới nay, Tiên Vũ lâu chính là làm như thế. Dù sao rất nhiều chuyện đều là liên quan đến cơ mật. Tiên Vũ lâu cho tới nay đều là làm bộ không biết. Cũng rất sáng suốt từ trước tới giờ không biết quá mức kỹ càng. Vĩnh viễn chỉ viết trên mặt nổi có thể viết nội dung. Bất luận Yên Vũ lâu tình hình chung biết đến cỡ nào giản lược, đều không đổi được một sự thật. Đó chính là Tô Định Vương tiêu diệt 20.000 Tranh Thiên Kỵ. Tô Định Vương nhất chiến thành danh. Đại Càn bách tính ở vào một loại cuồng hoan bên trong, Đại Càn binh sĩ cũng bởi vì Tô Định Vương trận chiến này để trấn sĩ khí. Ngay cả nam vực mạnh nhất kỵ binh đều có thể tiêu diệt 20.000, còn có cái gì rất sợ hãi? Thác Thương hoàng triều cường đại quá lâu, Tranh Thiên Kỵ cường đại quá lâu, dẫn đến đánh bại bọn hắn tuyệt đối là hàm kim lượng kéo căng. Thân ở Nam Thương thành Thương Vương Quý Dương Hà cũng là từ Yên Vũ lâu Tập San bên trên mới biết được Quý Viêm Tung chiến bại, 20.000 Tranh Thiên Kỵ toàn quân bị diệt tin tức. Cũng không phải là hắn nơi này bị che giấu, đơn thuần chỉ là tin tức còn không có truyền đến hắn nơi này. Thác Thương hoàng triều mặc dù không có giấu giếm chuyện này, nhưng cũng không có trắng trợn tuyên truyền, chỉ là thả do chuyện này truyền bá. Trừ chấn kinh bên ngoài, trong này có một cái tên đưa tới Quý Dương Hà chú ý, Thường Ngộ Xuân. Lúc trước hắn liền cùng Thường Ngộ Xuân giao thủ qua, biết Thường Ngộ Xuân chỗ lợi hại. Lúc trước hắn liền hoài nghi Thường Ngộ Xuân có phải hay không đang giả heo ăn thịt hổ. Dù sao Thường Ngộ Xuân dám mang theo ít như vậy nhân mã trùng sát 10.000 Tranh Thiên Kỵ, mà lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa bọn hắn vẫn còn không tính là đạo binh, chỉ là Quý Dương Hà hạ lệnh rút quân mà thôi. Dưới loại tình huống này Thường Ngộ Xuân cũng dám dẫn người truy kích, Quý Dương Hà sẽ có hoài nghi này cũng rất bình thường. Hiện tại Yên Vũ lâu Tập San sát suất lớn đã chứng minh Quý Dương Hà ý nghĩ. Mặc dù Yên Vũ lâu lần này Tập San là lấy Tô Định Vương là tuyệt đối nhân vật chính, nhưng vẫn là đối với Thường Ngộ Xuân cùng Trương Phi có chỗ miêu tả. Yên Vũ lâu đơn giản ghi chép Trương Phi cùng Thường Ngộ Xuân xuất lĩnh 8.000 kỵ binh cùng 20.000 khinh kỵ binh đang đối mặt sông, đồng thời thành công tạo thành bầy đánh. Quý Dương Hà nhớ kỹ Tô Định Vương, Trương Phi cùng Thường Ngộ Xuân danh tự, dù sao lần này thất bại quá mức khắc cốt minh tâm. Cùng Quý Viêm Tung cùng là Tranh Thiên Kỵ tướng lĩnh, Quý Dương Hà là hiểu rõ Quý Viêm Tung năng lực, hắn có thể một mình xuất lĩnh 20.000 Tranh Thiên Kỵ chính là chứng minh tốt nhất. Giống Quý Viêm Tung cũng chỉ có 10.000 Tranh Thiên Kỵ. Đương nhiên, đây là bởi vì Nam Vương xác thực không thế nào cần Tranh Thiên Kỵ, Nam Vương cũng chỉ có hắn như thế một vị Tranh Thiên Kỵ tướng lĩnh. Ai có thể nghĩ tới Đại Càn quật khởi tốc độ nhanh như vậy? Nói đến, Quý Dương Hà còn không biết Thác Thương Đế là như thế nào xử phạt Quý Viêm Tung, dù sao tin tức còn không có truyền đến hắn nơi này đến. Hắn tin tức này hay là từ Yên Vũ lâu nơi này mới đến. Đây chính là Yên Vũ lâu chỗ kinh khủng. Kỳ thật cho tới nay có không ít vương triều cùng hoàng triều đều tại lôi kéo cùng ý đồ chiếm đoạt Yên Vũ lâu, nhưng là không thể thành công. Cũng không phải là Yên Vũ lâu có thể một mình ngăn cản nhiều như vậy hoàng triều cùng vương triều mời cùng uy hiếp, mà là giang hồ thế lực phương diện cho Yên Vũ lâu hiệp trợ. Thủ nhất đạo môn, chính nhất đạo môn, Pháp Hoa tự, Thanh Long tự, Quang Minh tự những này đều không phải là bày biện nhìn. Bọn hắn sẽ không ngồi nhìn một cái hoàng triều có được Yên Vũ lâu, như thế không chỉ có đối với các vương triều, cho dù là đối với giang hồ tông môn mà nói đều quá kinh khủng. Khi Yên Vũ lâu đứng trước thời điểm nguy cơ, đều sẽ có người xuất thủ hiệp trợ giúp bọn hắn vượt qua nan quan cùng nguy hiểm. Đương nhiên, loại chuyện này đã thật lâu chưa từng xảy ra, dù sao đã có cái này đến cái khác thất bại kinh nghiệm. Lý Thừa Trạch cùng Ninh Nguyệt Nga chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không có chiếm đoạt Yên Vũ lâu. Song phương trên tổng thể hay là hai cái thế lực. Chẳng qua là Ninh Nguyệt Nga sẽ trái với một ít quy tắc, đem một chút không có khả năng lộ ra tin tức tiết lộ cho Lý Thừa Trạch. Quy tắc này là tại Yên Vũ lâu tuyệt đối trung lập thời điểm, lại một mực phóng nhãn giang hồ mới có thể áp dụng. Hiện tại Yên Vũ lâu đều muốn chuyển hình, cải biến một ít quy tắc cũng là rất bình thường. Đương nhiên, những tin tức này sẽ không quá phận không hợp tối thường, chỉ là một chút không tính đặc biệt tin tức trọng yếu. Thì như Tranh Thiên Kỵ có bộ chiến năng lực cấp bậc này, mà lại Yên Vũ lâu cũng không phải bản năng, cũng không phải là nói Yên Vũ lâu biết tất cả mọi chuyện, bọn hắn lại không có mở thiên nhãn. Nghiêm chỉnh mà nói, Yên Vũ lâu càng giống là lợi dụng hiệu suất cao tin tức truyền lại tốc độ chế tạo chênh lệch tin tức, cho người ta một loại bọn hắn biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ. Muốn biết Quý Viêm Tung đạt được cái gì xử phạt, Yên Vũ lâu hoàn chân là một tốt con đường. Bởi vì xử phạt đều là công bố ra ngoài, Yên Vũ lâu nhất định biết. Quý Dương Hà rời đi phụ thành chủ đi một chuyến Phong Ba lâu. Chương 746, ảnh hưởng, phương Bắc thế cục chương 746, ảnh hưởng, phương Bắc thế cục Thác Thương hoàng triều cũng không có lại từ phương Bắc triệu tập đại quân hỗ trợ phòng thủ, điều không tới. Lại điều xuống dưới liền cùng anh em Hồ Lô cứu ra ra một dạng. Về phần vị ương thành đạo phòng tuyến này, Thác Thương đế cùng Diêm phụ ý nghĩ của bọn hắn là có thể thủ liên thủ, không có khả năng thủ liên cắt lỗ. Cái này đối sách cũng do Thác Thương đế tùy thị thái giám Trần Đại giám truyền đạt cho Lương Nghiệp, Phó Tuyên cùng Lăng Tấn. Nhưng là Phó Tuyên, Lăng Tấn cũng không có bị một lần nữa triệu hồi phương Bắc, mà là để bọn hắn lưu tại phía đông chống cự đại càn. Mặc dù nói là tính chiến lược từ bỏ đông bộ, nhưng là cũng không thể từ bỏ quá mức rõ ràng. Thác Thương đế cho bọn hắn hạ đạt chỉ thị là có thể thua, nhưng không thể thua quá mức rõ ràng, quá mức triệt để. Đương nhiên, bọn hắn trong dự đoán đại càn sẽ còn tiếp tục tiến công sự tình cũng không có phát sinh. Trừ phi, Vất Chỉ cung cùng Hạ Lô Kỳ cuối cùng riêng phần mình cho vị ương thành lưu lại lễ vật liền rời đi. Lễ vật này chính là hủy một tòa cửa thành lầu, đồng thời chặt đứt Thác Thương hoàng triều cờ sĩ. Đây là Lý Tĩnh, Tô Định Vương cùng Từ Đạt dưới cộng đồng quyết định, cho Thác Thương hoàng triều đồng quân ra vai phủ đầu. Dạng này, cho dù Tô Định Vương bọn hắn rút quân, bọn hắn y nguyên muốn nơm nớp lo sợ, đề phòng đại càn, liên lụy bọn hắn lực chú ý đương nhiên, trong thời gian ngắn Tô Định Vương bọn hắn khẳng định là sẽ không lại xuất binh cùng Thác Thương hoàng triều có chỗ ma sát. Lần sau cùng Thác Thương hoàng triều gặp mặt, đó chính là toàn thịnh tư thái đại càn quân đội. Do Nhạc Phi xuất lĩnh bối ngôi quân, Thích Kế Quang xuất lĩnh thích gia quân, Thường Nội Xuân hoàn toàn mới mười. Không 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 thiết kỵ đều sẽ cùng Thác Thương hoàng triều tranh phong. Một bên khác, đạt được mình muốn tin tức đằng sau, Quý Dương Hà liền từ Nam Thương thành Phong Ba lâu rời đi. Bỏ ra chút món tiền nhỏ, Quý Dương Hà liền từ Yên Vũ lâu nơi đó biết Quý Viêm Tung nhận xử phạt. Thẳng thắn nói, Quý Dương Hà vẫn rất ngoài ý muốn. Quý Viêm Tung nhận xử phạt không tính là đá trọng, chủ yếu là tiền phương diện. Dù sao không riêng gì 40,000 tính mạng của tướng sĩ, còn có 40,000 con chiến mã, 20,000 phó toàn bao khỏa thức áo giáp, 20,000 phó chiến mã áo giáp, có thể nói là siêu cấp bại gia. Dưới loại tình huống này chủ yếu là phạt tiền, cắt giảm đất phong, đã coi như là không tệ. Phong Ba lâu quản sự còn mặt khác phụ tặng một tin tức, Quý Viêm Tung nhân hòa đất phúc, tu vi có chỗ đột phá. Quý Viêm Tung thất bại kinh lịch, cũng làm cho Quý Dương Hà càng thêm coi trọng đại càn quân đội. Cùng Quý Dương Hà một dạng, Quý Viêm Tung lần này đại bại tại Thác Thương hoàng triều trong đại quân sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Nhất là phương Bắc quân đội tướng lĩnh, chỉ có chính bọn hắn người mới biết Quý Dương Hà, biết tranh thiên kỵ chỗ lợi hại. Tuy nói Quý Viêm Tung đúng là phạm vào khinh địch sai lầm, nhưng là có thể bắt lấy Quý Viêm Tung cái này sai lầm, đồng thời đem nó chuyển hóa làm chiến quả Tô Định Phương cũng rất lợi hại. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi mình tại Quý Viêm Tung khinh địch trạng thái liền có thể toàn diệt tranh thiên kỵ sao? Bọn hắn làm không được. Thác Thương hoàng triều quân đội tướng lĩnh đều nhớ kỹ một cái tên, Tô Định Phương. Mà cái này bị nhớ bản nhân cũng không có nhiều kiêu ngạo. Tô Định Phương, Lý Tĩnh cùng Từ Đạt dựa theo trước đó quy hoạch, có trật tự rút quân. Hai tháng này bọn hắn đã đạt thành rất hài lòng chiến quả, bọn hắn xuất quân trước đó quy hoạch đều đã đạt tới, đồng thời vượt mức hoàn thành. Bọn hắn tam lộ đại quân cùng nhau xuất động, ngay từ đầu chỉ là vì luyện binh, cho Thác Thương hoàng triều động quân làm áp lực, để bọn hắn từ phương Bắc hoặc là Nam phương triệu tập quân đội. Kết quả bọn hắn lấy được chiến quả viễn siêu đón trước, không chỉ tiếp thu vượt qua 200,000 nguyên Bắc Tề Vương triều hàng quân, còn tiếp thu 3 tòa bị ném bỏ thành trì nhân khẩu. Tô Định Vương thậm chí tiêu diệt 40,000 quân địch, đoạt lại một đống lớn áo giáp vũ khí, dùng để tổ kiến chính mình trọng kỵ binh. Cũng là bởi vì Tô Định Vương trận chiến này làm quá mạnh, dẫn đến về sau bọn hắn đều là bế quan không ra. Đạt đến mục đích mong muốn, Tô Định Vương bọn hắn liền có thể rút quân. Cho dù Tô Định Phương bọn hắn rút quân, nhưng là Lăng Tấn cùng Phó Tuyên bọn hắn vẫn là không dám tùy tiện rời đi phía đông. Nguyên nhân chủ yếu chính là Lạc Vương Thành, Kiềm Trung Đạo cùng Kiềm Đông Đạo cách Thác Thương hoàng triều phía đông biên giới quá gần. Lạc Vương Thành cùng bị ném bỏ Tây Lương Thành, thậm chí chỉ có khoảng 100 dặm khoảng cách. Cho dù là bọn hắn hiện tại hướng tây rút lui, cũng chỉ có khoảng 200 dặm khoảng cách. Hành quân gấp, một ngày đã đến. Khi đó lại từ phương Bắc hoặc là Nam phương điều binh sẽ trễ. Cho nên Lăng Tấn cùng Phó Tuyên bọn hắn chỉ có thể đàng hoàng canh giữ ở vị Ương Thành đạo phòng tuyến này bên trên. Phong ngừa đại càn từ phía đông tùy thời tiến công. Từ phương Bắc điều tập 3 chi quân đội xuôi nam gấp rút tiếp viện phía đông, cũng quả thật chỉ hoãn bình định phương Bắc tốc độ. Nhất là nguyên bản nhìn sắp ngăn cản không nổi Minh Nguyệt Vương triều, tại một đám kiếm khách trợ giúp bên dưới ngược lại ngăn trở Thác Thương hoàng triều đại quân. Minh Nguyệt Vương triều chú kiếm sơn trang cũng đã gia nhập chiến trường, trợ giúp Minh Nguyệt Vương triều chống cự Thác Thương hoàng triều. Hiện tại nam vực thế cục chính là nam phương đã bị đại càn hoàn toàn nhất thống, hình thành một đầu như nguyệt nha phòng tuyến. Phương Bắc trừ 2 đại vương triều cùng Thác Thương hoàng triều, còn có 12 cái vương triều tại tới giao chiến. Cái này 12 cái vương triều bị ép cũng tạo thành liên quân, cùng hai đại vương triều cùng Thác Thương hoàng triều giao chiến. Lý Thừa Trạch trừ để Tô Định Vương bọn hắn tiến đánh Thác Thương hoàng triều phía đông, liên lụy binh lực bên ngoài, cũng không can thiệp phương Bắc thế cục. Phương Bắc có thể hay không nhất thống đằng sau có thể hay không nội loạn, những sự tình này Lý Thừa Trạch đều không quan tâm. Phương Bắc nhất thống lời nói, đánh bại Thác Thương hoàng triều đằng sau nhất thống nam vực liền càng thêm đơn giản. Phải biết anh hồn tháp cho Lý Thừa Trạch kế tiếp nhiệm vụ chính là nhất thống nam vực. Phương Bắc không có khả năng nhất thống lời nói, đối với Lý Thừa Trạch cũng là có chỗ tốt. Thôi cho phương Bắc Vương triều lộ ra một chút tin tức, lập tức liền có thể để Thác Thương hoàng triều hậu phương cháy. dù sao đối với Lý Thừa Trạch cũng có thể tiếp nhận, cho nên Lý Thừa Trạch lựa chọn thuận theo tự nhiên. Mà lại từ trước mắt trên tình huống nhìn, nếu như cái này 12 đại vương triều có thể chặt chẽ liên hệ với nhau, Thác Thương hoàng triều cùng hai đại vương triều liên quân, muốn đánh bại bọn hắn hoàn chân không có dễ dàng như vậy. 12 đại vương triều liên quân, mặc dù tại tầng cao nhất võ lực phương diện so ra kém Thác Thương hoàng triều, nhưng võ đế là sẽ không xuất thủ, có thể bỏ qua không tính. Muốn đánh bại bọn hắn, biện pháp tốt nhất là phân mã hóa chi muốn. Cung giả hủ để Bắc Mãng đế đầu hàng một dạng, từ nội bộ bắt đầu tan rã bọn hắn. Đằng sau suy nghĩ thêm như thế nào đánh bại hoặc là hàng phục. Vấn đề duy nhất chính là Thác Thương hoàng triều từ trước đến nay không có cho người ta lưu đường sống đầu này tuyệt hạng. Bắc Mãng đế nguyện ý đầu hàng đại càn cũng có nguyên nhân này, Thính Tuyết đế còn sống, có tiền lệ. Hắn tình nguyện lựa chọn có thể sống sót một phương này. Nhưng là Thác Thương hoàng triều từ trước đến nay đều là đuổi tận giết tuyệt. Cái này cũng làm cho cái này 12 đại vương triều không thể không đập nồi dìm thuyền, cộng đồng tiến thôi, muốn tan rã bọn hắn đúng là khó khăn. Nếu như Lý Thừa Trạch là Thác Thương đế, hắn sẽ chọn đánh vỡ quy tắc này, lôi kéo một bộ phận, đánh một bộ phận. Nhưng Thác Thương đế sẽ làm cái gì lựa chọn, có thể hay không đánh vỡ Thác Thương hoàng triều cái này cho tới nay truyền thống, hắn cũng không biết. Lý Thừa Trạch hiện tại cần phải làm là tiếp tục sẵn sàng ra trận, chờ đợi phù hợp thời cơ, bắt phạt, nhất thống Nam vực. Chương 747, đại càn khác biệt chương 747, đại càn khác biệt thời gian đi vào tháng 8, hiện tại đại càn ở vào một loại nghỉ ngơi lấy lại sức trạng thái. Tiên Vũ lâu tập san mặc dù tại đại càn tạo thành nhất định ảnh hưởng, tạo thành nhất định độ thảo luận, nhưng bởi vì trước đó Lý Thừa Trạch đã để người công bố, cho nên cũng không quá mức bền bỉ, rất nhanh liền kết thúc. Đương thời Dương Địch có một cái chủ đề mới. Đó chính là tại tháng sau số 1 tại Dương Địch Tây Ngoại Ô hội diễn võ trận sắp cử hành Thiên Hạ Đại hội diễn võ. Trước đó Đàm Đài Hạm chỉ đã cử hành đấu thầu đại hội, Tây Ngoại Ô hội diễn võ trận xung quanh đã tràn đầy khách sạn cùng tiểu lâu, hội diễn võ trong tràng cũng có đầy đủ tiểu lâu. Còn lại chính là kết thúc, còn một tháng nữa thời gian, kết thúc công việc là đầy đủ. Tuyển thủ dự thi cùng du khách ăn ở phương diện trên cơ bản đã giải quyết, chỉ là những này liền có thể để Lý Thừa Trạch hung hăng kiếm lời một khoản. Đương nhiên, hắn tổ chức Thiên Hạ Đại hội diễn võ cũng không phải là vì kiếm tiền. Một là vì để cho càng nhiều võ giả bình thường tham dự vào, hai là vì biểu hiện ra trước mắt Dương Địch thậm chí toàn bộ đại càn hoàng triều diện mạo. Cũng là vì để cho người ta đối với đại càn cùng Thác Thương hoàng triều có một cái trực quan so sánh. Nhất là nếu như là từ phương bắc một lộ nam dưới, càng có thể trực quan phát giác được mặt khác vương triều, Thác Thương hoàng triều cùng đại càn so sánh. Đều không nói thành thị diện mạo, bách tính diện mạo chính là mặt khác vương triều khó mà so sánh. Bởi vì mặt khác vương triều cùng Thác Thương hoàng triều chọn lựa là áp chế bách tính lên cao con đường cùng lên cao không gian. Bọn hắn sẽ đem công pháp vững vàng khống chế tại trong tay mình, có sẽ giống Thính Tuyết Vương triều như thế bố thí một hai bản đi ra. Nhưng đại càn liền hoàn toàn khác nhau. Văn võ học đường có thể xưng thế giới này kỳ cảnh, mà lại bậc cửa thấp đến không có cách nào lại thấp. Chỉ cần là đại càn hộ tịch, đại càn hài tử liền có thể trực tiếp nhập học, mà lại là cưỡng chế nhập học. Chỉ cần 6 tuổi, thấp nhất cần tại văn võ học đường học tập thời gian 6 năm, dùng thời gian 6 năm học tập đến 12 tuổi. Nhưng đến 12 tuổi về sau liền không làm cưỡng chế, có thể lựa chọn khảo thí tấn thăng trung học đường, cũng có thể lựa chọn không còn liền học. Bởi vì ở thời điểm này trên cơ bản liền có thể sàng chọn ra có thích hợp hay không học tập, có hay không thiên phú tu hành, có thể ăn được hay không khổ, có thể hay không ổn định lại tâm thần. Tu hành cũng là một hạng rất trọng yếu thiên phú. Tu hành là một kiện rất nhàm chán sự tình, tại hài đồng giai đoạn y nguyên có thể ổn định lại tâm thần tu hành cùng học tập, cũng là một loại thiên phú. Mà lại trung học cùng đại học khảo thí lại là một vòng sàng chọn. Nhất là tại 15 tuổi lúc lần này đại học võ học viện khảo thí, đối với thiên phú tu hành là rất xem trọng. Chỉ cần thiên phú tu hành đủ tốt, liền có thể học tập đến thích hợp bản thân, lại được bầu thành cao phẩm công pháp. Cái này ở đây phương thế giới tuyệt đối là kỳ cảnh. Tông môn nào không phải cần đi qua trùng điệp khảo hạch cùng tầng tầng sàng chọn mới truyền thụ cho mấy cái như vậy, hoặc là 10 cái đệ tử. Nhưng tại Đại Càn Đại học Võ học viện nơi này, chỉ là Dương Địch Võ học viện, hàng năm phải có hàng trăm người, mà lại đây chỉ là một Dương Địch. Theo Đại Càn cương vực mở rộng, hiện tại Đại Càn Đại học Võ học viện chọn lựa là một quận có một chỗ đại học văn võ học viện. Một châu trên cơ bản đều tại tam quận hoặc là bốn quận, mà Đại Càn trước mắt có 15 đạo trung 81 châu. Đương nhiên, có chỉ là vừa mới đặt vào Đại Càn cương vực, còn tại đang trong kiến thiết, nhưng tuyệt đối là tại quy hoạch bên trong. Giả thiết Đại Càn Võ học viện đều đã xây xong lời nói, toàn bộ Đại Càn cương vực sẽ có 250 cho nên học Đại học Võ học viện. Đây vẫn chỉ là đại học, tính cả trung học cùng tiểu học, văn võ học viện đơn giản chính là tại Đại Càn mọc lên như nấm. Chính là bởi vì những này, Đại Càn bách tính tinh thần diện mạo, cùng mặt khác vương triều cùng mở thương vương hướng liền hoàn toàn không giống. Lý Thừa Trạch cũng không lo lắng những bách tính phổ thông này đạt được công pháp về sau sẽ đứng lên tạo phản. Đầu tiên, bọn hắn an ổn sinh hoạt là Đại Càn cho. Tổng không đến mức có người muốn chuyên môn phá hư hiện tại an ổn và mỹ hảo sinh hoạt, sáng tạo một cái loạn thế đi. Lui 10. Không đơn giản, mặc dù có người như vậy tồn tại, những người khác một miếng nước bọn cũng có thể đem hắn chết lối. Còn nữa, văn võ học viện cũng không phải chỉ dạy võ nghệ, không dạy đạo đức cùng lễ nghi. Thế giới không có nho đạo, chỉ có văn đạo. Về phần lễ là đi qua tiên hiền đưa ra, lại tự nhiên mà vậy hình thành, dù sao nhân loại là một loại xã hội động vật. Chính Huyền cùng Dương Chấn bọn hắn sở tu nho đạo ở thế giới này cũng là có thể đi cùng chỗ thích hợp. Loại này có chút cùng loại với giáo dục tẩy não tình huống dưới. Không hướng Đại Càn cùng Lý Thừa Trạch báo ân liền đã xem như bạch nhãn lang hành vi. Đương nhiên, Lý Thừa Trạch cũng không trông cậy vào bọn hắn báo ân. Hắn vốn chỉ là vì để cho những bách tính phổ thông này qua càng tốt hơn một chút, có càng nhiều lên cao không gian. Chỉ có những bách tính này trải qua tốt hơn, bọn hắn tâm tình tiêu cực mới có thể trở nên càng thêm thiếu, xung khí cũng sẽ dần dần yếu bớt. Một cái nữa, chính là sinh tồn vấn đề. Thổ địa sáp nhập, thôn tính đặt ở vương triều nào đều là 10 phần vấn đề nghiêm trọng, mà Lý Thừa Trạch lựa chọn trực tiếp lập bàn. Hắn trực tiếp đem phần lớn thổ địa thu về quốc hữu, lựa chọn cho mướn phương thức thuê. Bách tính có thổ địa quyền sử dụng mà không sở hữu quyền. Đây cũng là vì ngăn chặn thổ địa sáp nhập, thôn tính. Nói là cho mướn cho thuê đi ra, trên thực tế tiền thuê cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là dựa vào thuế má. Đương nhiên, hay là có bộ phận thổ địa còn tại thế nhà đại tộc cùng thương nhân phú hộ trong tay. Liên quan tới điểm này, cũng công khai chính sách tương đối. Bất luận ngươi là lớn cỡ nào thế gia đại tộc, hay là cỡ nào có tiền thương nhân cự hộ, mỗi một hộ có khả năng có thổ địa là có hạn ngạch. Một khi vượt qua hạn ngạch này, đại càn có thể trực tiếp đem bọn hắn thổ địa thu về quốc hữu, hơn nữa còn phải phạt khoản. Tại nhiều hạng chính sách còn có siêu cường lực chấp hành bên dưới, thổ địa sáp nhập, thôn tính tại đại càn rốt cục đạt được ức chế. Tại trên thổ địa cần mẫn khổ nhọc nông dân chủng đều là chính bọn hắn thổ địa, mà không phải cho những thế gia kia đại tộc còn có thương hộ cự hộ khi tá điền. Đương nhiên, trước mắt đại càn thổ địa chế độ hay là tồn tại một vài vấn đề, đó chính là tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể tương đối nhìn thiên thời. Cho nên Lý Thừa Trạch một mực tại để ra các lượng cùng Mã Quân bọn hắn nghiên cứu có quan hệ với cây nông nghiệp máy móc. Đằng sau có thể thử nghiệm lấy đại quy mô trồng trọt cùng tiểu quy mô gia đình sinh sản đem kết hợp. Giống đại càn Nam Phương liền có mảng lớn bình nguyên có thể dùng đến quy mô lớn trồng trọt. Sức sản xuất mới là chế ước quy mô lớn trồng trọt vấn đề lớn nhất, cho nên nông nghiệp máy móc nghiên cứu cấp bách. Cuối cùng chính là bách tính bình thường cùng đẳng cấp cao địa vị của võ giả vấn đề, điểm này cũng thông qua đại càn luật đạt được hữu hiệu giải quyết. Đẳng cấp cao võ giả mạnh thì mạnh, nhưng là không có khả năng có được siêu cao địa vị. Lý Thừa Trạch không có khả năng bỏ mặc bọn hắn vi phạm pháp kỷ, nhưng là bởi vì chính mình tự thân qua mạnh võ lực mà miễn ở trừng phạt. Đại càn luật tại vương mãnh, Trần Cung đám người khắc nghiệt thực hành bên dưới thành công để đám kia thế gia đại tộc phân rõ được cái. Lục Phiến Môn cũng là xử lý phương diện này cao thủ. Thế gia đại tộc nếu như không có người làm quan lời nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói càng giống là một cái giang hồ thế lực. Mà Lục Phiến Môn am hiểu nhất quản chính là giang hồ thế lực. Quản nhiều chạy xuống dòng dòng đằng sau, đại càn cùng mặt khác vương triều cho người cảm giác liền hoàn toàn không giống. Chương 748, đại càn cùng thác thương chiến lệnh, chuẩn bị chương 748, đại càn cùng thác thương chiến lệnh, chuẩn bị kiến nguyên 3 năm ngày 4 tháng 8. Tô Định Vương, Lý Tĩnh cùng Từ Đạt bọn người an toàn rút về Lạc Vương thành, kiểm trung đạo cùng kiểm đông đạo. Nhìn thấy Tô Định Vương, Từ Đạt cùng Lý Tĩnh bọn hắn rút quân, Lương Nghiệp, Lăng Tấn cùng Phó Tuyên bọn người như chút được gánh nặng. Bọn hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, bởi vì lại thế nào rút quân, cũng không cải biến được khoảng cách của song phương bất quá 200 bên trong. Đại Càn muốn tiến đánh bọn hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Trong bất chi bất giác, tình thế ngay tại Thác Thương Hoàng Triều cùng Đại Càn Hoàng Triều ở giữa phát sinh chuyển đổi. Trước đó là Thác Thương Hoàng Triều có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, cảm thấy mình có thể nghiền ép Đại Càn. Hiện tại thuộc về là một nát, thanh tỉnh. Cho nên, cho dù Tô Định Phương Từ Đạt bọn hắn đã rút quân, nhưng là bọn hắn vẫn là không dám buông lòng cảnh giác, thành thành thật thật trấn thủ biên cương. Về phần trở lại phương Bắc, không nói trước bọn hắn không dám. Thác Thương Hoàng Triều cũng không có cho đạo quân lệnh này, chỉ là để bọn hắn tiếp tục lưu thủ Đông Cương. Một bên khác, Khải Toàn Tam Lộ đại quân nhận lấy Đại Càn bách tính đường hẻm hoan nghênh, chúc mừng bọn hắn thắng lợi trở về. Mặc dù nơi này bách tính vừa mới trở thành Đại Càn bách tính cũng không có bao lâu, có trước đây không lâu thậm chí còn có thể nói là Thác Thương Hoàng Triều bách tính. Nhưng là bọn hắn là có thể tự hành phân biệt tốt và không tốt, tại Đại Càn sinh hoạt đứng lên càng thêm an toàn, càng thêm hạnh phúc, chính là sự thật không thể chối cãi. Ở chỗ này đúng vậy, dùng lo lắng sẽ có hoàn khố công tử bên đường phóng ngựa, không có trắng trợn cướp đoạt dân nữ, không có vô lương du côn các loại sự tình phát sinh. Loại chuyện này xử lý chậm, đều xem như Lục Phiến Môn thua. Đồng dạng, lần này Tam Quân cùng Nam Phương phụ trách hậu cần Kiếm Bắc Đạo cùng nhau cử hành một lần tiệc ăn mừng. Kiếm Bắc Đạo mặc dù lần này chỉ xuất một cái chư vi, nhưng là bọn hắn phụ trách là hậu cần, cũng là rất trọng yếu. Chủ yếu là Kiếm Bắc Đạo muốn lên phía Bắc tiến đánh Thác Thương Hoàng Triều, cần vòng qua núi lớn, tiếp tế đứng lên rất khó khăn. Mà lại sát thực không có bốn đường đều xuất hiện tất yếu, Tam Lộ đại quân đã đầy đủ cho Thác Thương Hoàng Triều đầy đủ áp lực, cho nên Kiếm Bắc Đạo liền không có tham dự tiến công. Trong bữa tiệc chư vi, Vất Chỉ Cung, Hạ Lô Kỳ ngồi cùng bàn uống rượu, cười ha ha, giảng thuật bọn hắn đại phát thần uy trải qua. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn thật đúng là đánh qua nghiện. Không cần quan tâm hậu cần sự tình, cũng không cần mang binh đánh giặc, cũng chỉ cần mỗi ngày đi phía dưới tường thành khiêu chiến là được rồi. Khiêu chiến thời điểm còn có uống rượu, có thịt ăn. Loại chuyện lặt vặt này đi đâu đi tìm. Tô Định Vương, Từ Đạt cùng Lý Tĩnh bọn hắn liền không có đắm chìm tại vui sướng ở trong. Đối với Thác Thương Hoàng Triều phía Đông quân coi giữ có hiểu rõ nhất định, bọn hắn đã tại tưởng tượng lần sau giao thủ thời điểm nên như thế nào đối phó bọn hắn. Mà lại Tô Định Vương lần này một trận chiến tiêu diệt 20,000 tranh tiến kỵ, thế tất sẽ để cho Thác Thương Hoàng Triều tướng lĩnh coi trọng đại càn. Bất luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể chủ quan. Mà lại Thác Thương Hoàng Triều lần này thấy được không ít đại càn vũ khí, về sau thế tất cũng sẽ coi trọng. Như thế nào sử dụng những vũ khí này, như thế nào bố trí trong quân liền cần suy tính càng nhiều. Đương nhiên, bọn hắn cân nhắc cái này, cũng không có đang trách cứ Tô Định Vương tiêu diệt tranh tiên kỵ ý tứ. Tô Định Vương nghĩ một dạng, bọn hắn cũng cho là đó là cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Thác Thương Hoàng Triều tranh tiên kỵ số lượng cứ như vậy nhiều, có thể tiêu diệt liền tận lực tiêu diệt, không cần suy tính được quá nhiều. Tiêu diệt tranh tiên kỵ thời điểm còn có thể tiện thể thu được bọn hắn thiết giáp, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Thậm chí bọn hắn trước đó đều làm xong, muốn cùng Thác Thương Hoàng Triều toàn diện khai chiến chuẩn bị. Dù sao lần này thất bại đối với Mở Thương Vương hướng, có thể nói là đau nhức. Quá đau. Tăng thêm lấy bọn hắn trước đó đối với Thác Thương Đế làm việc hiểu rõ, bọn hắn muốn cho là Thác Thương Đế là sẽ độc thủ. Từ trước đó giao thủ đến xem, Thác Thương Đế là một cái tương đối xung động người, có thể nhịn xuống đến cơ bản đều dựa vào Diêm phụ khuyên can. Bất quá Tô Định Phương bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Thác Thương Đế xúc động là xúc động, nhưng là hắn cũng là thật nghe khuyên a từ Lý Thừa Trạch nơi đó biết Thác Thương Đế cũng không có lựa chọn muốn tiến đánh, ngược lại đem chuyện này nhịn xuống đằng sau, từ đặt cùng Định Phương bọn hắn không tự giác coi trọng Thác Thương Đế một chút, dưới loại tình huống này đều có thể nhịn xuống cũng không dễ dàng. Cái này cũng mặt bên nói rõ Thác Thương Đế kỳ thật cũng coi là một đời hùng chủ, vẫn có thể xem là một tốt đối thủ. Đại khái thương lượng một chút về sau muốn thế nào đối phó Thác Thương Hoàng Triều, còn có hai đại vương triều liên quân về sau, Lý Tính bọn hắn liền không có lại thảo luận chuyện chính. Bởi vì bọn hắn đằng sau trừ ngẫu nhiên đi Thác Thương Hoàng Triều Đông Cương phơi bày một ít cảm giác tồn tại bên ngoài, cũng không có muốn cùng Thác Thương Hoàng Triều giao thủ ý tứ. Về phần phương Bắc thế cục, bọn hắn cũng không định đúng tay, chủ yếu vẫn là bọn hắn đối với vua phương Bắc hướng không hiểu nhiều. Sau đó bọn hắn chính là sẵn sàng ra trận, cười nhìn phương Bắc thế cục biến hóa. Lý Tính bọn hắn là không có tính toán các loại Thác Thương Hoàng Triều cùng lưỡng đại vương triều liên quân bình định phương Bắc đằng sau, lại cùng bọn hắn quyết chiến. Sở dĩ không hiện tại độc thủ, là bởi vì thời cơ cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Cùng Thác Thương Hoàng Triều độc thủ, sẽ là một trận đánh lâu dài. Qua một thời gian ngắn nữa chính là mùa đông đánh trận không phải chuyện tốt gì. Mặc dù bọn hắn không e ngại mùa đông đánh trận, nhưng là không cần thiết làm như vậy. Còn nữa, tháng 9 đại càn còn muốn tại Nuôi Dương Địch tổ chức một trận thiên hạ đại hội diễn võ, chiến loạn thế tất sẽ dẫn đến trận này đại hội diễn võ không nhận chú ý, cuối cùng chính là quân đội vấn đề. Mặc dù bị diệt 20,000 tranh tiên kỵ, nhưng là Thác Thương Hoàng Triều tranh tiên kỵ chí ít còn có 100,000 muốn cùng tranh thiên kỵ giao phòng, trừ trọng trang toàn bao khỏa bộ binh bên ngoài, sát thực hay là cần Thường Ngộ Xuân cùng Nhạc Phi trọng kỵ binh. Không có trọng kỵ binh cùng trọng kỵ binh rằng có cùng giao phòng, đại càn bên này tổn thất có thể sẽ đặc biệt thảm trọng. Cho nên Lý Tính cùng Tô Định Phương bọn hắn là đang đợi, chờ đợi trọng kỵ binh tổ kiến hoàn thành, chờ đợi xuân về hoa nở thời khắc. Về phần phương Bắc thế cục, mặc dù bọn hắn không tính đặc biệt giải, nhưng là cũng biết muốn tiêu diệt 12 cái vương triều liên quân cũng không có dễ dàng như vậy. Phải biết Thác Thương Hoàng Triều lúc trước đối mặt Bắc Mãng, Thiên Lăng cùng Phong Lăng tam đại vương triều liên quân, liền gặp phải khổ chiến. Đương nhiên, đây là bởi vì lúc trước Tam đại vương triều liên quân chặt chẽ phối hợp lại tín nhiệm lẫn nhau. Phương Bắc 12 đại vương triều cũng có thể làm đến hiệu quả như vậy, như thế Thác Thương Hoàng Triều cùng hai đại vương triều liên quân muốn đánh tan bọn hắn đúng là rất có khó khăn. Cho dù 12 cái vương triều liên quân sụp đổ chiếm đoạt 12 cái vương triều cũng là cần thời gian. Cái này không có cái thời gian mấy năm nuốt không nổi đến, đây là thời gian ngắn nhất. Lại cầm xuống đằng sau như thế nào phát triển dân sinh, khôi phục kinh tế cũng là một cái trọng yếu vấn đề. Phương diện này từ trước đến nay không phải Lý Thừa Trạch cần lo lắng hỏi đề, Tân Khí Tật thậm chí ngay cả Quách Tử Nghi đều làm được phi thường tốt. Làm hậu cần cùng dân sinh phương diện, Triệu Phổ, Tuân Úc, Trương Tư Chính, Gia Cát Lượng, Vương Mạnh cùng Tiêu Hà, từng cái đều là nhân tài. Ở phương diện này, Thác Thương Hoàng Triều còn kém rất rất xa đại càn. Thậm chí sự chênh lệch này so tướng lĩnh ở giữa chênh lệch còn mưa lớn, dù sao tướng lĩnh coi như sẽ không chỉ huy quân đoàn, còn có thể xông pha chiến đấu. Nhưng là làm dân sinh cùng kinh tế, không phải là thật sẽ không. Chương 749, lương thực, thương nghiệp, tài chính thu nhập. Chương 749, lương thực, thương nghiệp, tài chính thu nhập. Đại Càn cũng không phải là sang năm liền muốn cùng Thác Thương Hoàng Triều giao chiến. Thời gian cụ thể hay là phải xem Nhạc Phi, Thiết Kế Quang cùng Thường Nộ Xuân luyện binh tốc độ. Trước đó Lý Tính, Vi Duệ, Vương Trung Tự, Vệ Thanh cùng Nhạc Phi bọn người thường nghị qua một lần, đại khái tại 3 đến 5 năm bên trong liền sẽ cùng Thác Thương Hoàng Triều quyết chiến. Cái này thời gian chuẩn bị là nhất định cần thiết. Cùng Thác Thương Hoàng Triều giao chiến không hề giống cùng mặt khác vương triều giao chiến, có thể tại trong vòng 1 năm liền giải quyết vương triều này. Thác Thương Hoàng Triều cương vực 10 phần rộng lớn, cùng bọn hắn đánh mấy năm thậm chí 10 năm trở lên đều là rất bình thường. Bởi vậy, lương thảo chuẩn bị là cần rất nhiều, nhất là tại toàn diện khai chiến tình huống dưới. Tuy nói là có thể từ Thác Thương Hoàng Triều nơi đó đoạt lương thực, nhưng là cũng muốn cân nhắc Thác Thương Hoàng Triều đập nồi dìm thuyền, trực tiếp đốt lương thảo tình huống. Thác Thương Hoàng Triều cho dù thu lương thực, nhưng là bọn hắn ý nguyên có thể từ phía sau từ bách tính trên tay trinh lương thực, nhưng là đại càn bên này liền không có biện pháp, chỉ có thể từ phía sau của mình vận chuyển. Từ phe mình hậu phương vận chuyển xác thực rất thuận tiện, dù sao đại càn vận hà đã tạo thành một tấm thủy hệ giao thông lưới, mà lại tấm này giao thông lưới dày đặc trình độ còn tại dần dần tăng lên ở trong. Nhưng là theo đại càn hướng Thác Thương Hoàng Triều cương vực quyết trường, loại ưu thế này liền sẽ dần dần biến mất. Bởi vì nơi đó vốn là Thác Thương Hoàng Triều địa giới, đại càn giao thông ưu thế tại Thác Thương Hoàng Triều liền không có. Thậm chí là Thác Thương Hoàng Triều sẽ càng chiếm ưu thế, bởi vì địa hình này bọn hắn lại so với đại càn tướng lĩnh càng nhiều hơn. Cho nên chuẩn bị đủ sung túc lương thảo, lo trước khỏi họa. Thậm chí bọn hắn đều cân nhắc qua cùng Thác Thương Hoàng Triều giao thủ không phải có thể một trận chiến công thành sự tình, có thể muốn phân 3 lần, 4 lần thậm chí 5 lần chiến tranh mới có thể hoàn toàn chiếm đoạt Thác Thương Hoàng Triều đều là có khả năng. Theo mấy năm này điên cuồng quyết trương, Thác Thương Hoàng Triều cương vực trước mắt đã vượt qua trước đó Lý Thừa Trạch trước đó nhận biết. Trước đó Thác Thương Hoàng Triều cương vực tại 12,000 vạn cây số vuông tả hữu, cương vực diện tích gần với Trung Châu Tam Thánh Hoàng Triều. Thực sự Trung Châu tứ vực diện tích đệ nhị đại hoàng triều. Trước mắt đại càn cương vực đã tiếp cận 10,000 vạn cây số vuông, nhưng là Thác Thương Hoàng Triều diện tích còn muốn so đại càn đại nhất nửa tả hữu. Không riêng gì cương vực diện tích, dân số của bọn họ cũng so đại càn muốn bao nhiêu. Đương nhiên, đại càn cũng có so Thác Thương Hoàng Triều muốn tốt hơn phương diện, tỉ như kinh tế, văn hóa, nông nghiệp cùng giao thông các loại cơ sở công trình kiến thiết. Từ đại càn đi ra Vân Cẩm, còn có rất nhiều sản phẩm đều có thể từ Thác Thương Hoàng Triều nơi đó mò được không ít tiền. Mà lại Thác Thương Hoàng Triều là không có chợ đêm, mà có chợ đêm đại càn đơn giản chính là xa xa dẫn trước. Bốn phương thông suốt giao thông, chợ đêm, còn có phồn hoa kinh tế hàng hóa, trợ giúp một cái cương vực diện tích 10 phần nhỏ Nam Tông có đủ nhiều tiền. Đáng tiếc là số tiền này không dùng đến chính đồ, ngược lại dùng tại quan lại vô dụng, nhũng binh cùng nhũng bỏ phí. Đại Càn nguyên bản liền có dạng này cơ sở, kinh tế hàng hóa đầy đủ phồn hoa, Đại Càn cũng không có nặng nông đè ép buôn bán loại hiện tượng này. Sĩ nông công thương nhưng thật ra là không sai biệt lắm, không có cái gì phân chia cao thấp, tất cả mọi người là một dạng. Nguyên bản duy nhất có địa vị siêu phàm nhưng thật ra là võ giả, chuẩn xác hơn nói là đẳng cấp cao võ giả. Tại một chút tương đối không hợp thói thường đương triều, một tên tam hoa tụ đỉnh cảnh giết chết một người bình thường, là không có bất luận cái gì tội ác. Đương nhiên, trước đó Đại Càn cũng không trở thành như thế không hợp thói thường. Nhất là tại các lão Lý Mạnh Châu thượng vị về sau. Các lão là cái con riêng, thẳng đến về sau mới biết được chính mình là vương gia con riêng, hắn là trải nghiệm qua dân gian khó khăn. Đồng thời hắn trải qua Càn Kim thành phá chiến loạn, biết bách tính qua có bao nhiêu khổ. Cho nên Lý Mạnh Châu một mực đem hết khả năng trợ giúp càng nhiều người bình thường. Lý Kiến Nghiệp cùng Lý Thừa Trạch kỳ thật đều nhận ảnh hưởng của hắn. Bao quát Lý Thừa Trạch nhị ca cùng đại ca, mặc dù bọn hắn không có Lý Thừa Trạch dạng này, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không giống mặt khác vương triều hoàng tử một dạng. Đây chính là hoàn cảnh cùng ngày kia giáo dục tầm quan trọng. Mà đẳng cấp cao võ giả nói trắng ra là chính là võ lực, cũng chính là lấy võ vi tôn, mạnh được yếu thua, năm đấm lớn lớn chính là chân lý. Đương nhiên hiện tại đã thay đổi, đại càn luật mới là chân lý. Vương Mạnh cùng Trần Cung đã đầy đủ đã chứng minh đại càn luật là hữu dụng, lại Lý Thừa Trạch công khai cho thấy duy trì. Lý Thừa Trạch cũng không có ở trong đó ba phải, mà là minh xác biểu đạt ủng hộ của hắn. Thương nhân địa vị không thấp, thậm chí có thể nói có chút cao. Dù sao có tiền bọn hắn liền có tài nguyên, có thể bồi dưỡng càng nhiều võ giả, bồi dưỡng mình hậu đại, một đời phát triển một chút đến. Vì kiếm tiền, liền sẽ có càng nhiều thương nhân xuất hiện, có nhiều người hơn tham dự vào thương nghiệp tiền đến, cũng liền tạo thành đầy đủ phồn hoa kinh tế hàng hóa. Đầy đủ phồn hoa kinh tế hàng hóa, tăng thêm giao thông phát đạt vận hà, còn có trải tốt xi măng quan đạo. Cuối cùng lại thêm chợ đêm, trực tiếp đem đại càn kinh tế vọt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Chợ đêm đúng là đại càn thuế má một cái trọng yếu tạo thành bộ phận, thương nghiệp tại đại càn quốc gia tài chính thu nhập chiếm chí ít 6 thành tỷ trọng. Cái này 6 thành ở trong, có một nửa là chợ đêm công hiến. Mà khác vương triều người mộ danh mà đến, chính là vì đại càn chợ đêm, nhất là Dương Địch chợ đêm. Thậm chí có không ít người tới liền chuyển nhà đến đại càn, trở thành đại càn mạch tính. Đủ nhiều tài chính thu nhập để đại càn cho dù tại từng cái phương diện đều cần dùng tiền, nhưng cũng không có xuất hiện tài chính thiếu hụt. Lý Thừa Trạch cũng không có công bố ra ngoài chợ đêm đến tột cùng cho đại càn mang đến bao nhiêu kinh tế. Phương châm chính chính là một tay im lặng phát đại tài. Cái số này một khi công bố ra ngoài, Thác Thương Hoàng Triều rất có thể trực tiếp cũng đi theo mở chợ đêm. Đương nhiên, tiền đề này là giao thông đầy đủ phát đạt. Đây cũng là Lý Thừa Trạch vì cái gì mới đạt được một khối địa bàn, chuyện thứ nhất nhất định là sửa cầu trải đường mở vận hạ. Trọng yếu là, Lý Thừa Trạch sẽ đem cái này cần đến số tiền kia dùng tại phát triển đại càn các hạng ngành nghề, mà không phải một chút đồ vô dụng. Cho dù là bây giờ nhìn lại cùng nuốt vàng thú một dạng máy móc ngành nghề, một khi Mã Quân cùng ra cắt lượng thành công, đó chính là một vòng mới sức sản xuất to lớn tăng lên. Nguyên bản một đám văn võ đối với Lý Thừa Trạch đầu nhiều tiền như vậy ở bên trong là có lời oán giận. Thằng đến Mã Quân trực tiếp dâng ra xương rồng đổ nước. Một đám văn võ liền rốt cuộc không có nói qua cái gì, thậm chí biểu thị nhất định phải tăng lớn cường độ để Mã Quân bọn hắn nghiên cứu. Sinh sản nông cụ khối này, Đại Càn đã đổi mới qua ba bậc, một mực là Mã Quân chính mình lật đổ chính mình. Nông sản phẩm trừ tăng lên bọn chúng sản lượng, Trần Phu còn một mực tại tìm kiếm càng nhiều cây lương thực. Vạch thử chính là hắn phát hiện, Mã Quân, Trần Phu mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Đây cũng chính là bọn hắn hiện tại cũng là nhập đạo cảnh. Một tháng không ngủ cũng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Đáng tiếc duy nhất chính là Lý Thừa Trạch xác thực đối với cây nông nghiệp máy móc là không hiểu rõ, hắn không có chút nào hiểu. Nếu như lúc trước hắn hiểu rõ nói, còn có thể cho Mã Quân cùng ra cắt lượng bọn hắn cung cấp một chút ý kiến cùng dẫn dắt. Đáng tiếc hắn là tuyệt không hiểu. Lý Thừa Trạch căn bản liền không có trông qua, cây nông nghiệp máy móc cũng chỉ là tại trên internet thấy qua ngoại hình của bọn nó. Chương 750, đại hội diễn võ, kịch bản chương 750, đại hội diễn võ, kịch bản kiến nguyên 3 năm ngày 7 tháng 8. Theo thời gian trôi qua, theo ngày 1 tháng 9 tới gần, đi vào Dương Địch thành người càng đến càng nhiều. Bọn hắn tuyệt đại đa số đều là muốn tới tham gia Thiên Hạ Đại hội diễn võ, hoặc là muốn tham quan. Cũng chính là hôm nay đồng dạng sẽ tuyên bố Thiên Hạ Đại hội diễn võ quy tắc, Đại Càn thậm chí vì thế ấn quy tắc thủ sách. Lần tranh tài này hết thảy 10 ngày, nội dung chủ yếu đều là thi đấu đoàn thể. Phía trước 3 ngày còn sẽ có thi đấu cá nhân, là cho những cái kia ngự khí ngũ trọng cảnh trở xuống tham dự. Vì kích thích bọn hắn dự thi nhiệt tình, Đại Càn phương diện cung cấp không ít thiên tài địa bảo, thậm chí là nội công tâm pháp cùng võ kỹ ban thưởng. Có tông môn gia đại nghiệp đại xem thường những phần thưởng này, nhưng là đây đối với rất nhiều võ giả bình thường mà nói là rất chân quý. Cho dù những tông môn kia xem thường những phần thưởng này, nhưng là bọn hắn cũng có thể để cho mình tông môn tử đệ tiến đến dự thi, cùng những người khác lẫn nhau luận bàn, giao lưu tiến bộ. Về phần thi đấu đoàn thể, đến từ Trung Châu tứ vực các đại tông môn đội dự thi ngũ rất nhiều, không có khả năng để bọn hắn mỗi một chi đều tham dự chính thức tranh tài. Lời như vậy mở một tháng thời gian đều không đủ. Cho nên tại đấu chính phía trước sẽ có đấu loại chọn lựa ra chính thức 16 chi đội dự thi ngũ. Vì phòng ngừa có đẳng cấp cao võ giả cảm thấy nhìn ngự khí ngũ trọng cảnh trở xuống tranh tài quá mức nhàm chán, chàng quán sẽ có thi đấu cá nhân cùng thi đấu đoàn thể đồng thời tiến hành. Đúng hạn đem chàng quán chia làm hai cái chàng quán tách ra bán vé vào cửa là có thể, cũng không khó khăn. Thông qua đấu loại tuyển ra 16 chi đội ngũ sẽ tham gia chính thức thi đấu đoàn thể, thông qua điểm tích lũy chế chiến đấu ra sau cùng quan á quân đội ngũ. Đây chỉ là Đại Càn lần thứ nhất tổ chức Thiên Hạ Đại hội diễn võ, cho nên lần này tái sự sẽ có vẻ tương đối chặt chẽ, không muốn lãng phí những người khác quá nhiều thời gian. Kỳ thật cuộc thi đấu này mở thời gian càng lâu, đối với Đại Càn là càng có lợi, chí ít tại kiếm tiền phương diện. Xét thấy đây là lần thứ nhất khai triển tranh tài, lề mà lề mề kỳ thật đối với một hạng tái sự kéo dài là bất lợi. Rõ ràng có thể một ngày tiếp lấy một ngày tranh tài, nhưng là nhất định phải kéo dài thời gian, không cần như thế. Bọn hắn ăn ở chỗ này cũng phải cần tiền, nếu quả thật muốn mở một tháng, tại Đại Càn tiêu xài hoàn chân là không ít. Lý Thừa Trạch tổ chức hoạt động này cũng không phải vì kiếm tiền, cho nên sẽ không muốn lấy đem một hạng tái sự kéo đến đầy đủ lâu. Lại trang quán này không nhất định chỉ có thể dùng để tranh tài. Sau đó cùng thoại bản phương diện liên động mới là trang quán này tác dụng chủ yếu nhất. Trang quán này tựa như một cái cự đại quốc gia kịch bản viện, có thể chứa đựng 20 vạn người xem. Dùng để tổ chức diễn võ tranh tài, thậm chí có thể nói chỉ là nó tương đối nhỏ phương diện. Buổi hòa nhạc, kịch bản, sân khấu kịch, đây đều là lựa chọn rất tốt, thậm chí có thể ở phía trên tổ chức mặt khác tranh tài. Đến lúc đó mới là trang quán này lâu dài thu nhập, dù sao diễn võ tranh tài không có khả năng mỗi ngày so, nhưng là kịch bản có thể mỗi ngày diễn. Lý Thừa Trạch là có lòng tin này. Chủ yếu là Tây Du Ký, Hồng Lâu Ngộng cùng Võ Hiệp ba bộ khúc đều là rất có rất tốt tiếng vọng. Chứng minh tốt nhất chính là trước mắt trên thị trường đã xuất hiện liên quan tới Tây Du Ký diễn sinh. Nói trắng ra là chính là Tây Du Ký đồng nhân. Lý Thừa Trạch là có thể lựa chọn đem bọn hắn cấm chỉ, nhưng hắn cũng không có dạng này đi làm. Chỉ có để bọn hắn phảng phất biết, bọn hắn mới có thể dần dần biết được như thế nào đi biết, lợi như vậy bản thị trận mới có thể lộ ra càng thêm muôn màu muôn vẻ. Cứ như vậy, tương lai có thể cung cấp cải biên thoại bản cũng sẽ trở nên đầy đủ nhiều. Mà như thế nào tuyên truyền những lời này kịch, Lý Thừa Trạch cũng đã có ý nghĩ, đó chính là ở Thiên Hạ Đại Hội diễn võ trước đó đến một trận dạng này diễn xuất. Liên quan tới điểm này, Lý Thừa Trạch cùng Ninh Nguyệt Nga sớm chuẩn bị kỹ càng, thậm chí ngay cả nhân tuyển đều là do Lý Thừa Trạch, Ninh Nguyệt Nga cùng Đàm Đài Hạm chỉ tự mình xem qua. Vì thế thậm chí tiến hành một vòng hải tuyển. Liên quan tới Tây Du Ký kịch bản, đã tại khu chiên gõ chống tập luyện bên trong. Bọn hắn bị chuyển rời đến trong một chỗ đỉnh viện chuyên môn tập luyện. Một ngày ba bữa không cần quan tâm, sẽ có người chuẩn bị cho bọn hắn muốn làm chỉ là tập luyện. Lý Thừa Trạch còn để Ninh Nguyệt Nga tìm một thanh âm, nghe phi thường dễ nghe nữ tử, do nàng đến niệm lời của Bạch. Ở Thiên Hạ Đại Hội diễn võ 20 vạn người xem trước mặt, đến bên trên như thế một trận kịch bản diễn xuất, có thể trong nháy mắt đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Lại mượn từ Yên Vũ lâu cùng giả hủ ám thám trợ giúp, rất nhanh có thể tại Trung Châu tứ vực gây nên hoành động. Đương nhiên, truyền đến Trung Châu tứ vực hay là quá xa vời. Lý Thừa Trạch trước mắt lại còn là đại càn toàn bộ thị trường. Trung Châu tứ vực có thể từ từ sẽ đến, cái kia có thể cho Yên Vũ lâu tạm thời chính mình làm. Trên thực tế Yên Vũ lâu liền có thể làm sân bãi một trong, chỉ bất quá cái kia sân bãi sẽ có vẻ tương đối đơn sơ. Dù sao đây chẳng qua là cái dùng tấm ván gỗ lập nên sân khấu, bình thường là dùng tới nói sách. Lý Thừa Trạch vốn là không nghĩ làm cái này, chẳng qua là bởi vì Ninh Nguyệt Nga nói muốn đem Yên Vũ lâu truyền hình, Lý Thừa Trạch mới nhớ tới chuyện này. Lý Thừa Trạch cùng Ninh Nguyệt Nga hợp tác, một khi trận này kịch bản có thể gây nên cũng đủ lớn manh động. Mặt khác kịch trường tại Đại Càn liền có thể bắt đầu xây dựng. Đại Càn cùng Yên Vũ lâu có sung túc tiền vốn, Lý Thừa Trạch còn có thể cung cấp sân bãi. Chỉ cần kịch bản ngay từ đầu diễn xuất đồng thời lấy được thành công, Yên Vũ lâu truyền hình trên cơ bản liền hoàn thành hơn phân nửa. Tương lai cho dù Yên Vũ lâu không dựa vào tin tức mà sống, cũng có thể dựa vào thoại bản, kịch bản sinh hoạt. Đây chính là Ninh Nguyệt Nga muốn truyền hình, cái này cũng chỉ có Lý Thành Trạch có thể trợ giúp Ninh Nguyệt Nga. Bởi vì những người khác không có cách nào giống Lý Thừa Trạch dạng này cung cấp tốt như vậy cố sự, còn có thể cung cấp ý nghĩ như vậy. Tại Lý Thừa Trạch lần thứ nhất để cho người ta tiến hành đơn sơ kịch bản tập luyện về sau, Ninh Nguyệt Nga, Đàm Đài Hạm chỉ kinh động như gặp thiên nhân. Nhìn thoại bản, nghe lời bản tiên sinh thuyết thư, cuối cùng chỉ là trong óc tưởng tượng. Nhưng là dùng kịch bản bày biện ra đến, chính là một trận trực quan thị giác tính giác thị yến. Mà lại đây chẳng qua là đơn sơ một trận tập luyện, ánh đèn, múa đẹp, kịch bản, biểu diễn đều không phải là tốt nhất. Từ Lý Thừa Trạch nơi đó biết được kịch bản hiệu quả còn có thể tốt hơn, lại chính nàng cũng có thể cảm thụ sau khi đi ra. Ninh Nguyệt Nga trên cơ bản vẫn tại nhìn chằm chằm trận này kịch bản tập luyện, có thể nói, nàng so Lý Thừa Trạch chăm chú nhiều. Lý Thừa Trạch sở dĩ muốn làm chuyện như vậy, một mặt là Lý Thừa Trạch xác thực cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này. Một phương diện khác, cũng coi là phong phú đại càn bách tính vui chơi giải trí sinh sống. Về phần đối thoại kịch tiếp nhận trình độ, Lý Thành Trạch cho rằng là không thấp. Bởi vì vùng thế giới này là có cùng loại kịch đèn chiếu cùng hí kịch loại hình biểu diễn hình thức. Vũ đạo cùng âm nhạc cũng không kém, nói cách khác bọn hắn tế bào nghệ thuật kỳ thật cũng không kém. Chỉ là đơn thuần lấy võ vi tôn, hạn chế những này nghệ thuật phát triển, Lý Thừa Trạch chỉ là trợ giúp mà thôi. Mà lại tại âm luật phương diện ngược lại có thể sẽ lợi hại hơn, bởi vì dung nhập công pháp nguyên nhân, rất nhiều âm nhạc hội có loại kia khiến người thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Nam vực cung gia chính là một cái ví dụ tốt nhất. Cầm tiên tử cung thiếu thương đã từng lấy cầm nhạc đình chiến. Chương 751, Lục Vũ, Hải Thụy chương 751, Lục Vũ. Hải Thụy kiến nguyên 3 năm ngày mùng ngày 8 tháng 8. Đoạn thời gian trước Lạc Vương thành, Kiềm Trung đạo cùng Kiềm Đông đạo ba đường binh mã xuất binh, đối với Tháp Thương Hoàng Triều lấy được một trận đại thắng. Mặc dù không có đánh giết Tháp Thương Hoàng Triều nhập đạo cảnh, nhưng là anh hồn tháp hay là góp nhặt không ít khí huyết chi lực. Lý Thừa Trạch chuyên môn các loại gom góp 400,000 đạo khí huyết chi lực, tăng thêm hôm nay khí vận không sai, quyết định hôm nay lựa chọn triệu hoán hai vị danh sĩ. Sở dĩ triệu hoán danh sĩ, kỳ thật chủ yếu vẫn là vì bắt điểm này đặc thù sát suất. Về phần võ tướng, trước mắt đúng là không thiếu, nhất là trước mắt loại này không có chiến tranh bộc phát giai đoạn. Theo Lý Thừa Trạch một tiếng dừng lại trắng muốt điểm sáng đứng tại một vị để dâu nam tử trung niên trên thân. Anh hồn tháp bên trong lại lần nữa vang lên tiếng lạc. Điều này đại biểu lấy hắn tuyệt đối là một tên nhân tài đặc thù. Anh hồn tháp, chúc mừng ký chủ, tại anh hồn tháp trung thành công triệu hoán ra tuyệt thế danh sĩ Lục Vũ, trà thánh Lục Vũ. Biên soạn đệ nhất thế giới bộ lá trà chuyên tác trà kinh Lý Thừa Trạch bản nhân hay là rất ưa thích uống trà, cho nên đối với trà thánh Lục Vũ cái tên này cũng có chỗ nghe thấy. Trà kinh hệ thống tổng kết ngắt lấy chế tác lá trà quá trình, còn tham khảo lá trà khởi nguyên, khí cụ cùng tới pha phương pháp. Đường chiêu thời điểm, dân tộc hồi hột là đổi một bản trà kinh nguyện lấy ngàn tấc ngựa tốt làm trao đổi. Lục Vũ, chữ hồng dần dần, cả đời đóng cửa lấy sách, không nguyện ý vào triều làm quan, loạn an sử sau cuối cùng biết thành trà kinh. Lục Vũ xuất hiện đối với Lý Thừa Trạch mà nói hay là rất ngạc nhiên, bởi vì hắn bản thân liền thích uống trà. Lá trà tại Giả Hủ Thương Hội là một cái kiếm tiền sản phẩm, hoàn toàn không thua gì rượu ngon. Cái này cần nhờ vào vùng thế giới này là có uống trà thói quen, thậm chí có người chuyên môn nghiên cứu đạo này. Mà Lục Vũ xuất hiện, cũng có thể kéo theo đối với trà đạo nghiên cứu, dẫn dắt một loại phong trào. Lá trà đối với tới pha khí cụ, sử dụng nước, nhiệt độ, tới pha thời gian đều là có yêu cầu. Mà Lục Vũ có thể lấy tự thân lực ảnh hưởng, tự thân đối với lá trà hiểu rõ dẫn dắt loại này phong trào. Đương nhiên, nếu như muốn nói trực tiếp nhất ảnh hưởng, đây tuyệt đối là có thể kiếm tiền. Khác biệt lá trà tới pha khí cụ, tới pha lá trà lúc cần có công cụ, một khi Lục Vũ đem loại này phong trào dẫn dắt đứng lên, liền có thể tiện thể bán công cụ. Lục Vũ cả đời liền không có làm qua quan, cũng không nguyện ý làm quan, Lý Thừa Trạch cũng không có ý định để hắn làm quan. Lý Thừa Trạch quyết định để Lục Vũ đi trồng trà, chế trà. Đương nhiên, không phải để Lục Vũ tự mình động thủ, mà là để hắn đi đón tay, chuyển thụ chuyện này. Mặt khác ngay tại Dương Địch mở một nhà quán trà tuyên truyền lá trà, không có việc gì liền để Lục Vũ đến đó ngồi một chút, tuyên truyền lá trà công cụ, chế tác, tới pha khí cụ, trình tự, như thế nào uống trà. Nó mục đích dĩ nhiên chính là vì tuyên truyền lá trà, dẫn dắt một loại phong trào. Uống trà càng nhiều người, đối với Yên Vũ lâu mà nói là càng nhiều khách hàng tiềm năng. Yên Vũ lâu cùng Phong Ba lâu lúc đầu lầu một chính là trà lâu, thuyết thư chỉ là phụ tạm, hoặc là nói là một loại ôm khách thủ đoạn. Theo Lục Vũ lực ảnh hưởng không ngừng mở rộng, thích uống trà người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Về phần muốn mở rộng Lục Vũ lực ảnh hưởng, kỳ thật vẫn là thật đơn giản, tại hắn quán trà lấy tiệc trà xã giao bạn là được rồi. Huống chi Lục Vũ hay là nhập đạo cảnh tật trọng thiên. Cái này tại một cái nghiên cứu trà đạo trên thân người là tương đối hiếm thấy, chỉ là điểm này chính là một cái manh lưới. Mi trúc trong tay cửa hàng hay là thật nhiều, đem bên trong một gian cải thành quán trà, giao cho Lục Vũ là có thể. Đương nhiên, Lục Vũ chỉ phụ trách tuyên truyền lá trà, kinh doanh hay là giao cho Mi trúc đến tiến hành. Mi trúc làm ăn căn bản cũng không cần quan tâm, trừ bản thân hắn năng lực bên ngoài, sản phẩm cũng là một điểm rất trọng yếu. Bởi vì hắn bán tất cả đều là hoàng gia đồ vật, Dương Địch Hữu, Nam Thiên Minh, xào trà, bàn trải đánh răng, có thể nói hắn là hoàng gia thương hội. Hiện nay, Lý Thừa Trạch đối với trong sinh hoạt hàng ngày rất nhiều sự tình đều sinh ra ảnh hưởng trọng đại, thậm chí bao gồm giày cao gót cùng tất chân. Kỳ thật những vật này cũng không phải là Lý Thừa Trạch hiện tại mới nhớ tới, chỉ là trước đó thời cơ không đối mà thôi. Lúc trước Lý Thừa Trạch hay là cái hoàng tử, dù sao còn muốn điểm danh âm thanh, những này một khi tiết lộ ra ngoài, người khác sẽ như thế nào nghĩ hắn? Hắn lúc đó có cân nhắc bại lộ phong hiểm. Hiện tại liền không giống với lúc trước, những vật này Lý Thừa Trạch chỉ là cung cấp ý nghĩ, đưa nó lấy ra bán. Về phần bạo không bại lộ sự tình cũng không trọng yếu. Giày cao gót cùng tất chân cũng chỉ có Vương Tố Tố cùng Đàm Đài Hạm chỉ các nàng biết là Lý Thừa Trạch ý nghĩ mà thôi. Giày cao gót cùng tất chân sinh ý là giao cho Lưu Vân các cùng Chu Tức Chân Bảo các tiến hành, cùng Mi Trúc Thương Hội không có quan hệ gì. Có thể dự đoán là lá trà có thể sẽ chiếm càng ngày càng cao tỷ trọng. Đương nhiên, đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Nhất định phải theo Lục Vũ lực ảnh hưởng mở rộng mới có loại hiệu quả này. Kỳ thật muốn Lục Vũ lực ảnh hưởng cấp tốc mở rộng là rất đơn giản, tìm đá kê chân đệm một chút là có thể. Dương Địch có không ít nghiên cứu lá trà nổi danh nhân sĩ, nhưng Lý Thừa Trạch nghĩ thôi được rồi. Dù sao người ta cũng không đắc tội Lý Thừa Trạch, không có sự tình đi lấy hắn làm bàn đạp làm gì. Lý Thừa Trạch cũng bị người ý đồ làm qua đá kê chân, hắn biết loại cảm giác này cũng không tốt. Mà lại Lý Thừa Trạch cảm thấy Lục Vũ hẳn là sẽ không đáp ứng cách làm này, đây đại khái là Lý Thừa Trạch đối với uống trà người một chút cứng nhắc ấn tượng đi. Nếu như tất cả mọi người là người yêu trà, cũng không đến mức sẽ cầm đối phương làm bàn đạp. Hay là để Lục Vũ lấy tiệc trà xã giao bạn, dần dần tăng lên danh khí là có thể, dạng này để giành tới danh khí cũng càng thêm kiên cố. Đại khái suy nghĩ một chút, đối với Lục Vũ an bài. Ngay sau đó, Lý Thừa Trạch tiến hành lần thứ hai tuyệt thế danh sĩ triệu hoán. Dừng lại, trắng nuốt điểm sáng cuối cùng đứng tại một vị thân mang phi sắc quan văn bảo tướng mạo Chu Chính nam tử trung niên trên thân. Đây là Lý Thừa Trạch thích vô cùng một người. Hải Thụy, Biển Thanh Thiên, Thiên Địa Anh Hùng Ký, Thiên Tu còn nghiêm nghị, hành tẩu đại minh luật, trời sinh tốt biển tay. Hải Thụy cũng không phải là chỉ là cái gọi là người tốt, càng không phải là không có tác dụng gì người tốt. Hắn còn là một vị quan tốt, thanh liêm bảo vệ nhân dân, trường trị thân hảo nông thôn hảo cường, khởi công xây dựng thủy lợi tạo phúc nhân dân. Sau khi chết nhân dân mang khăn trắng mười dặm đưa tiễn. Minh sử bên trên ghi chép Long Khánh 4 năm tháng riêng, Hải Thụy định ra cùng thi hành lấy công thay mặt cứu tế, nạo vét Ngô Tùng Giang. Tháng 2, Hải Thụy cũng là lấy công thay mặt cứu tế nạo vét Bạch Lữ Hà, khẩn giang hà hai bên bờ thuộc điển hơn 40 vạn mẫu, cứu sống dân đói 13 vạn thanh. Cùng lúc đó, Hải Thụy trả hết khai Ngô Tùng Giang sơ, khai Bạch Lữ Hà sơ các loại đấu trường, tích cực xoay sở nạo vét kinh phí. Là lệnh cưỡng chế hương quan trả lại điển mẫu, nghĩa chính từ nghiêm hồi cự từ giai biện hộ cho. Hải Thụy, không đảng vô tư, đơn đấu đạo sĩ, biết rõ không thể làm mà vì đó, bởi vì hắn biết cả triều văn võ không người dám làm. Vì đại minh giang sơn, cũng là vì thiên hạ thương sinh. Đối với Hải Thụy an bài, Lý Thừa Trạch không có ý định để hắn đợi ở trung ương chửi mình. Hắn có thể làm một cái di động tuần tra sứ, chuyên môn trừng trị tham quan ố lại cùng hiếp đáp đồng hương thân sĩ hào cường. Chương 752, ứng thiên tuần phủ chương 752, ứng thiên tuần phủ buổi chiều, tại Vân Truy Nguyệt rời đi không lâu về sau, Lục Vũ cùng Hải Thụy liền đi tới ngự thư phòng. Lý Thừa Trạch vốn là có thể đem Hải Thụy lưu tại trung ương, tùy thời tỉnh táo chính mình, nhưng không cần như thế. Không nói trước Lý Thừa Trạch không cần tỉnh táo, còn nữa thật đến Lý Thừa Trạch cần tỉnh táo thời điểm, có thể nhắc nhở người của hắn rất nhiều, thật không thiếu một cái Hải Thụy. Đại càn chức quan bên trong vốn là có một cái tuần sát sứ, cũng xưng an phủ sứ hoặc là tuyên phủ sứ. Công việc chủ yếu chính là đang khô hạn hoặc là hồng thủy đằng sau tuần tra địa phương, khảo sát qua lại, cứu tế nạn dân. Cái này quan tại Lý Thừa Trạch đăng cơ về sau, tại đại càn cũng không có người làm. Đầu tiên tuần tra địa phương đã có Lục Phiến Môn đang làm, thứ yếu là khô hạn cùng hồng thủy đã thật lâu không có tại đại càn cương vực bên trong xuất hiện, thiên tử cựu đỉnh trần thế. Duy nhất có khả năng phát sinh hồng thủy Giang Bắc Đạo, đường sông tại năm ngoái đã được đến quản lý. Năm ngoái là Giang Bắc Đạo từ ấy năm tới nay như vậy, duy nhất một năm không có phát sinh hồng thủy một năm. Lý Thừa Trạch chuẩn bị chuyên môn cho Hải Thụy thiết trí một cái chức quan, liền gọi ứng thiên tuần phủ. Ứng thiên tuần phủ là Minh Triều chức quan, phụ trách đôn đốc quản lý cả nước lương chữ thuế phú nơi quan trọng nhất. Lý Thừa Trạch cảm thấy cái này hay là rất thích hợp Hải Thụy. Thuế má dù sao cũng là quốc gia tài chính thu nhập chủ yếu nơi phát ra, điểm này hay là cần coi trọng, để Hải Thụy tới làm người bạn. Bất quá Lý Thừa Trạch muốn cho chức vị này gia tăng một chút quyền hạn, cũng chính là có thể đôn đốc, trưởng trị quan viên. Lý Thừa Trạch cho Hải Thụy tuyệt đối ủy quyền. Một khi quan viên trái với đại căn luật, đang phụ trách tuần sát quan viên không làm thời điểm, Hải Thụy có thể trưởng trị. Hải Thụy vui vẻ lĩnh mệnh. Hải Thụy tuyệt đối là cái thanh quan, là một quan tốt, nhưng muốn nói hắn là trị sự tình năng thần, đó chính là không quá chính xác. Hải Thụy có năng lực, có thể quản lý một phương, nhưng là nếu như là một quốc gia, đúng là có chút miễn cưỡng hắn. Về phần Lục Vũ, Lý Thừa Trạch liền không có an bài hắn làm quan, Lý Thừa Trạch để hắn đi tìm Mỹ Trúc, dựa theo yêu cầu của hắn, đem cửa hàng đổi thành quán trà. Hải Thụy cái này ứng thiên tuần phủ, Lý Thừa Trạch nghĩ quyết định cuối cùng đem nó định là chính nhị phẩm. Chính nhị phẩm đủ để áp đảo tất cả thứ sử. Về phần đại đô đốc liền không có cần thiết, bọn hắn muốn chính là từ anh hồn tháp nhập thế danh sĩ. Hải Thụy cùng Trương Cư Chính là không có thủ, bọn hắn chỉ là lý niệm không giống nhau lắm mà thôi. Trương Cư Chính đại biểu là phe cải cách thanh lưu, mà Hải Thụy thì là thực kiệt phái, hắn đại biểu là bất tính. Cho dù Từ Giai đã từng đệ bạt qua Hải Thụy, nhưng ở người Từ Gia ngầm chiếm ruộng tốt 24 vạn mẫu thời điểm, cho dù đối mặt Từ Giai thỉnh cầu, Hải Thụy y nguyên cứng rắn đến cùng. Dù sao đây là ruộng tốt 24 vạn mẫu a, cuối cùng Từ Giai trưởng tử thứ tử xung vân, thiếu tử tức tịch làm tên, điền sản tịch thu, Từ Giai chính mình cũng lưu lạc tha hương. Đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn là Hải Thụy công lao. Chủ yếu là ngay lúc đó Cao Củng cũng nghĩ làm Từ Giai. Hải Thụy đây là giúp Cao Củng xử lý Từ Giai. Hải Thụy cái này ứng thiên tuần phụ lại so với bình thường chức quan phiền toái hơn một chút, bởi vì chức quan này là Lý Thừa Trạch chuyên môn là Hải Thụy thiết trí. Cho nên chức quan này cực kỳ chủ yếu chức trách còn cần hạ đạt tới chỗ, dạng này Hải Thụy mới có thể tốt hơn áp dụng quyền lực của hắn. Bất quá vấn đề cũng không lớn, trừ thánh chỉ, Lý Thừa Trạch còn cho Hải Thụy đưa một thanh thượng phương bảo kiếm, Bát chuyển thần binh kinh nghệ kiếm. Đây là từ Phong Lăng Vương triều trong bảo khố lấy được, cũng coi là Phong Lăng Vương triều trấn quốc thần binh. Tại trong thánh chỉ cũng nói rõ chi tiết kinh nghệ kiếm tác dụng, khái quát đứng lên chính là có thể tiền trạm hậu đấu. Hiện tại Bát chuyển thần binh tại Lý Thừa Trạch nơi này đã không có tác dụng gì. Đoạn thời gian trước hắn còn chiếm được Trạm Lư kiếm, bây giờ còn đang ngự thư phòng treo đâu. Hiện tại hắn trên tay chỉ có hai thanh Bát chuyển thần binh, một thanh là đã dùng thật lâu Thiều Quang kiếm, một thanh khác là Đại Cản chuyển thừa thần binh, Liệt Đế bội kiếm Uy Liệt kiếm. Còn lại kém cỏi nhất một thanh kiếm, đều là không phải hoàn toàn thể chân võ đang yêu kiếm. Hủy diệt nhiều như vậy vương triều, Đại Cản bây giờ bảo khố Lý thần binh cũng đã đủ nhiều. Thần binh đặt ở chỗ đó cũng là hết bụi, Lý Thừa Trạch đều là tìm tới cơ hội liền đem những này thần binh cho đưa ra ngoài. Hải Thụy linh chỉ tạ ơn. Trước mắt Đại Càn lương thực trọng trấn hay là rất nhiều, phàm là đất này có thể trùng, liền sẽ không buông tha. Về phần tương lai thành thị khuyết trương vấn đề, tương lai suy nghĩ thêm, trước mắt hay là lương thực càng trọng yếu hơn. Trước mắt Đại Càn trên tổng thể hoặc là nói tuyệt đại bộ phận địa phương đều là hoang vắng, cho dù là Dương Địch cũng không có đến chen chúc trình độ, cho nên Hải Thụy hay là rất bận. Hắn muốn tuần tra địa phương hoàng chân không ít. Bất quá Hải Thụy mình ngược lại là thích thú. Theo thường lệ, Lý Thừa Trạch cho Hải Thụy cùng Lục Vũ một bút kinh phí, để bọn hắn hai ngày này đi trước đi dạo một chút Dương Địch. Lục Vũ đối với xào trà hay là thật cảm thấy hứng thú, hắn dự định đi trước nhìn một chút mì chút cửa hàng, nhìn một chút xào trà. Đường chiều lúc lá trà cách uống không giống nhau lắm, nhìn càng giống là pha trà, sẽ thêm rất nhiều gia vị. Mà xào trà cách uống chính là lấy nước nóng tới pha lá trà, không thêm những vật khác, đây là Lục Vũ chưa có tiếp xúc qua, hắn hay là rất cảm thấy hứng thú. Hướng Lý Thừa Trạch chào từ giã về sau Lục Vũ liền rời đi ngự thư phòng, thẳng đến mì chút nơi đó. Mà Hải Thụy thì là đi một chuyến thượng thư đài. Hắn muốn đi gặp một lần Trương Cư Chính. Lý Thừa Trạch cũng không có ngăn cản hắn, ra hiệu hắn tùy ý, không có phái người đi theo hắn. Dù sao Hải Thụy trên tay có lấy một đạo thánh chỉ, tại thượng thư đài bên kia thì sẽ không có người ngăn đón hắn. Hiện tại Trương Cư Chính cùng trước đó Trương Cư Chính khẳng định là có chiến lệnh, cũng không phải là cá tính của hắn phát sinh chuyển biến, mà là bởi vì hoàng đế khác biệt. Lý Thừa Trạch yêu cầu bọn hắn làm việc lấy dân làm gốc, bất cứ chuyện gì làm việc cân nhắc từ bách tính góc độ xuất phát. Mà Trương Cư Chính trước đó là cần cân nhắc đảng phái lợi ích, nhưng bây giờ hắn không cần. Dù sao hiện tại duy nhất cần suy tính chính là Lý Thừa Trạch thái độ, Lý Thừa Trạch để hắn lấy dân làm gốc, hắn tự nhiên là sẽ đứng tại bách tính góc độ xuất phát, cân nhắc vấn đề. Cho nên hiện tại Trương Cư Chính, cùng trước đó Trương Cư Chính khẳng định là có rất lớn khác biệt. Trung ương quan viên có đến từ Hán triều, có đến từ Đường triều, có đến từ Minh triều, có đến từ Tống triều, bọn hắn có lúc khả năng ý kiến không hợp, nhưng cái này cũng không hề là đảng phái chi tranh. Bởi vì bọn hắn duy nhất cần suy tính chỉ có Lý Thừa Trạch ý kiến, đảng phái chi tranh ở chỗ này là không có ý nghĩa. Cùng Lý Thừa Trạch ở chung lâu, bọn hắn cũng đều có thể giải Lý Thừa Trạch ý nghĩ cùng cân nhắc chuyện góc độ. Ngay lúc đó Đại Minh triều nổi danh nhất hai vị này quan viên, Hải Thụy cùng Trương Cư Chính lại lần nữa gặp mặt. Lần nữa nhìn thấy Hải Thụy, Trương Cư Chính cảm khái rất nhiều. Trước đó Trương Cư Chính thưởng thức Hải Thụy, nhưng là hắn không có khả năng trọng dụng Hải Thụy, bởi vì hai người vị trí giai tầng cùng đảng phái, đại biểu lợi ích khác biệt. Đương nhiên, hiện tại Trương Cư Chính cũng không cần cân nhắc cái vấn đề này, hiện tại Hải Thụy cũng không cần do hắn nhắc tới nổ. Hải Thụy đây là vừa tới đại càn liền đã không giới hạn. Một cái tuần phủ cũng không có tất yếu làm đến chính nhất phẩm. Kỳ thật chính nhị phẩm đều cao, chủ yếu là hắn là Hải Thụy, Lý Thừa Trạch mới đem ứng thiên tuần phủ cấp bậc sách cao như vậy. Chương 753, Nam vực Tam đại ma tông hợp tác. Chương 753, Nam vực Tam đại ma tông hợp tác. Trước mắt đại càn văn võ bên trong, đột phá đến phản hư cảnh hết thể có 10 người. Lữ Bố, Lý Bạch, Vũ Văn Thành Đô, Vương Trung Tự, Cao Sủng, Dương Thái Hưng, Triệu Vân, Tiết Nhân Quý, Lý Tồn Hiếu cùng Gia Cát Lượng. Trừ Lữ Bố cùng Gia Cát Lượng, những người khác không tại Dương Địch, Lý Bạch chạy tới Bắc vực, những người khác tại biên cương. Bắc vực phong cảnh có thể dùng 8 chữ để hình dung. Miền Bắc Trung Quốc phong quang, vạn dặm tuyết bay. Bất quá, đây đối với Lý Bạch mà nói cũng không tính cái gì, đối với Đạm Tuyết Ngân Hồ Bạch Tuyết mà nói, càng là về tới quê quán. Lý Bạch cùng Bạch Tuyết đi Bắc vực cũng không phải là vì giao hữu, đơn thuần chính là đi núi chơi chơi nước đi. Mặt khác, cũng coi là mang theo Bạch Tuyết trở lại cố thổ. Cửu Vĩ Yêu Hồ là tại Bắc vực gặp phải Bạch Tuyết mẫu thân, mà trọng thương Bạch Tuyết mẫu thân, về sau đem Bạch Tuyết phó thác cho Cửu Vĩ Yêu Hồ. Bắc vực tuyệt đại đa số địa phương đều là rất rét lạnh, nhất là nhất phương Bắc cực Bắc Băng Nguyên, cực Bắc Băng Nguyên dưới sùng băng, nghe nói vượt qua mấy vạn mét. Đương nhiên, đây là nghe nói, Lý Thừa Trạch cũng không có tự mình đi qua cực Bắc Băng Nguyên. Cực Bắc Băng Nguyên phía ngoài nhất là ngàn năm thế gia một trong Triệu gia, bọn hắn ở nơi đó xây một tòa băng thành, cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Có cơ hội, Lý Thừa Trạch là dự định đi một chút. Rét lạnh cùng hoang vu, cái này cũng đưa đến Bắc vực nhân khẩu còn kém rất rất xa Nam vực, Đông vực cùng Trung Châu. Lý Thừa Trạch cũng không định đem Lý Bạch còn có mặt khác tướng lĩnh từ biên cương triệu hồi đến. Thật muốn chấn chẳng tử, Lữ Bố cùng Gia Cát Lượng đã đủ rồi, mà lại cũng không phải chỉ có bọn hắn, cũng không tới phiên bọn hắn. Vương Tô Tố, Lục Bình, Đan Hùng Tín, Điển Vi cùng Hứa Trừ cũng không phải bày biện nhìn. Giữ gìn trật tự lục phiến môn cùng hộ vệ cũng đã đầy đủ. Theo Bắc Nha cấm quân giải tán, Nam Nha cấm quân cũng làm tương ứng mở rộng. Hứa Trừ cùng Điển Vi trước mắt riêng phần mình có 10,000 hộ vệ. Mặc dù nói Lý Thừa Trạch là không cần thiết để trung ương cấm quân bảo hộ trung ương, nhưng là nên có tuần tra cùng hộ vệ hay là không thể thiếu. So với bảo hộ trung ương, bọn hắn càng nhiều hơn chính là một loại trấn nhiếp tác dụng. Coi như cảm thấy nhân thủ không đủ, quan văn cũng là có thể xuất thủ, mà quan văn phục liền có thể đánh nhau. Vương Mãnh, Địch Nhân Kiệt, Phòng Huyền Linh, Trương Cư Chính cùng Hoắc Quang cái nào cũng có thể lấy ra chấn chẳng tử. Nhất là Vương Mãnh, ban đầu ở Kinh Triệu phủ đảm nhiệm Kinh Triệu phủ doãn Vương Mãnh, có thể nói là đánh ra chính mình uy danh hiển hách. Theo tranh tài thời gian tới gần, càng ngày càng nhiều người tràn vào Đại Càn, tràn vào Dương Địch. Gần nhất từ Bắc Cương tiến vào Đại Càn người hoàn chân không ít. Tiến vào Đại Càn người muốn tiến hành theo thường lệ đề ra nghi vấn, vấn đề cũng không hà khắc, chủ yếu là hỏi thăm đến từ tông môn nào. Ngoài ra còn có hướng những tông môn này võ giả nói rõ một chút trọng yếu hơn đại cả luật, sẽ còn cho bọn hắn một bản giản dị tay nhỏ sách, lên một cái cảnh cáo tác dụng. Cuối cùng chính là do Dương Thái Hưng, Vương Trung Tự, Triệu Vân cùng Tiết Nhân Quý bọn người hổ khu chấn động, lại nổi lên một cái chấn nhiếp tác dụng. Hiệp dĩ võ phạm cấm, câu nói này không phải nói lung tung, đều không chỉ là phạm cấm, là thật có không ít người ỷ vào võ lực muốn làm gì thì làm. Loại chuyện này tại đại càn địa giới đã được đến ngăn chặn, nhưng là tại cái khác địa giới, nhưng không có loại hạn chế này. Cho nên để tiến vào đại càn địa giới tông môn võ giả giải đại càn quy tắc, biết đại càn luật là có cần phải. Cứ như vậy, nếu như bọn hắn tại biết có đại càn luật tồn tại bên dưới còn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải lời nói, trưởng trị đứng lên liền tương đối dễ dàng. Đương nhiên, sẽ làm như vậy tông môn trên thực tế bình thường đều không mạnh, tông môn đến địa vị nhất định cùng tầng cấp cũng là muốn điểm mặt mũi, sẽ như vậy người không biết xấu hổ không nhiều. Giống Tinh Tuyết Vương Triều Thiên Hạ Đại hội diễn võ không cự tuyệt ma đạo tông môn võ giả tham dự, nhưng Lý Thừa Trạch là không có ý định làm như thế. Dù sao ma đạo tông môn tuy nói không phải toàn bộ đều là thật tội không thể xá, cũng không thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Khẳng định có một bộ phận tông môn là giống Tiêu Giao Tông, Trích Tinh Tông tình huống như vậy, nhưng đại bộ phận tông môn được xưng ma đạo tông môn hoàn chân là không có vấn đề. Cho nên Lý Thừa Trạch cũng không tính bung ra đối với ma đạo tông môn dự thi hạn chế. Ma đạo đoạn thời gian này đến nay ở vào một loại ẩn nút cùng yếu thế địa vị, không dám trắng trợn làm loạn. Nguyên nhân chủ yếu kỳ thật cũng là Trích Tinh Tông. Trước đó Trích Tinh Tông còn được gọi là ma giáo thời điểm, cùng A Tu La giáo bị đánh giá là đương đại hai đại ma giáo. Tại cái này hai đại ma giáo phía dưới, Trung Châu tứ vực còn có một số ma giáo còn tính là tương đối cản rỡ. Giống Nam vực Kim Phong Tế Vũ Lâu, Vô Tướng Ma Tông, Huyền Âm Ma Tông cũng đã bị hủy diệt Hoàng Tuyển Hội. Nhưng bây giờ ma đạo cũng có chút thế yếu đi. Bởi vì hai đại ma giáo một trong Trích Tinh giáo gia nhập đại càn, ma đạo phương diện thực lực thảm tao suy yếu. Ngay cả A Tu La giáo gần đây đều không có như vậy cản rỡ. Đương nhiên, trên thực tế bọn hắn cũng sẽ không bị tiêu diệt. Chính đạo tông môn cần những này ma đạo tông môn tồn tại. Một phương diện có thể thỉnh thoảng mở rộng chính nghĩa, một phương diện khác có thể dùng ma môn liên lụy vương triều cùng hoàng triều tinh lực. Đây là đại bộ phận chính đạo tông môn ý nghĩ. Cho nên trên thực tế những này ma môn thật rất khó bị thanh trừ. đương nhiên cũng có không để ý tới những này con quân quấn, một lòng chỉ là diệt trừ ma giáo tông môn võ giả ở Nam vực Tam đại ma tông cũng quả thật bắt đầu hành động. Trận này hành động là do Kim Phong Tế Vũ lâu dẫn đầu, Huyền Âm ma tông cùng Vô Tướng ma tông phụ trợ hoàn thành. Đây coi như là dài lâu như thế đến nay, Nam vực Tam đại ma tông lần thứ nhất hợp tác. Trước đó bọn hắn muốn chui vào đại càn, vẫn còn có chút khó khăn, nhưng Thiên Hạ đại hội diễn võ núi lòng hạn chế này. Lục Phiến môn đoạn thời gian này cũng bắt đầu gia tăng tuần tra, dù sao người càng nhiều, lại đến từ khác biệt địa phương, rất có thể phát sinh ma sát. Mà Lục Phiến môn cần phải làm là cấp tốc ngăn lại ma sát. Người tham gia số nhiều hay không, tin tức linh thông Linh Nguyệt Nga là có thể nhìn ra được. Linh Nguyệt Nga có thể đoán được ngày 1 tháng 9 Thiên Hạ Đại hội diễn võ tổ chức thời điểm rầm rộ. Lần này Thiên Hạ Đại hội diễn võ, Linh Nguyệt Nga so Lý Thừa Trạch còn muốn càng thêm coi trọng. Trừ khai mạc thời điểm kịch bản diễn xuất bên ngoài, lần này Thiên Hạ Đại hội diễn võ đối với tương lai tranh tài ảnh hưởng, cũng là Linh Nguyệt Nga tương đối xem trọng. Lần này Thiên Hạ Đại hội diễn võ mỗi cái tranh tài ngày, tranh tài hạng mục là phía trước một ngày mới có thể công bố. Có thể nói là mánh lưới cùng chờ mong cảm giác kéo căng, cho nên cách làm này tại cái khác tranh tài đều không có xuất hiện qua. Lục Phiến môn lần này cũng sẽ phái một chi 5 người đội ngũ tham gia Thiên Hạ Đại hội diễn võ. Nhưng Vương Tố Tố cũng không phải là hướng về phía đoạt giải quán quân đi. Vương Tố Tố phương châm chính là một tay nặng tại tham dự. Lần này Thiên Hạ Đại hội diễn võ là hạn chế tu vi. Tu vi cao nhất chỉ có thể là thiên nhân hợp nhất cảnh. Vấn đạo tam cảnh lực phá hoại quá lớn, là không thích hợp tranh tài. Thật muốn tận khả năng yếu bất vấn đạo tam cảnh lực phá hoại, kỳ thật cũng là có thể làm được, nhưng không có cần thiết này. Chủ yếu là vấn đạo tam cảnh dự thi lời nói, kỳ thật rất nhiều người cũng xem không hiểu, cũng thấy không rõ lắm. Thiên Hạ Đại hội diễn võ là muốn cho người bình thường cũng có thể tham dự vào, mà không phải biến thành một trận hoa sơn luật kiếm. Tại Lý Thừa Trạch buổi chiều theo thường lệ tu hành thời điểm, Linh Nguyệt Na tới. Chương 754, Kim Phong Tế Vũ lâu, tông chủ Đồ Tô. Chương 754, Kim Phong Tế Vũ lâu, tông chủ Đồ Tô ngự thư phòng. Linh Nguyệt Nga cũng bị Lý Thừa Trạch giao phó thẳng vào ngự thư phòng quyền lực, ngày xưa nàng ngược lại là không có làm như vậy. Nhưng hôm nay tình huống tương đối khẩn cấp, nàng là song sử quyền lực này, thẳng vào ngự thư phòng. Thẳng đến bên ngoài có cung nữ thông báo âm thanh, tại thiên điện khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lý Thừa Trạch mới mở hai mắt ra. Nhìn thấy Lý Thừa Trạch về sau, Linh Nguyệt Nga thẳng vào chính đề. Kim Phong Tế Vũ lâu, Huyền Âm Ma Tông cùng Vô Tướng Ma Tông liên hợp lại dự định tại Đại Càn làm ra một ít chuyện. Lý Thừa Trạch nghi ngờ nói, vì cái gì? Thác Thương Hoàng Triều an bài. Lý Thừa Trạch kỳ thật cùng Kim Phong Tế Vũ lâu, Vô Tướng Ma Tông căn bản không có ma sát, nhiều nhất cùng Huyền Âm Ma Tông có một chút. Lúc đó Vương Tố Tố bắt Huyền Âm Ma Tông đệ tử Âm Xích Nguyệt, cũng đem nàng giết đi. Đây là Đại Càn cùng Huyền Âm Ma Tông bên trong duy nhất gặp nhau. Linh Nguyệt Nga lắc đầu, giải thích nói, cũng không phải là, lần này là bọn hắn tự phát tổ chức. Thác Thương Đế lúc đó xác thực xin mời Kim Phong Tế Vũ lâu hỗ trợ, thúc đẩy Tam Đại Ma Tông ám sát Lý Thừa Trạch, nhưng cuối cùng không có đạt thành. Có lý do rất đơn giản, bọn hắn cảm thấy mình không có cách nào giết chết Lý Thừa Trạch, cho nên mới không có nhận nhiệm vụ này. Linh Nguyệt Nga ngay sau đó giải thích nói, cá nhân ta suy đoán, bọn hắn lần hành động này chủ yếu là vì tuyên dương ma uy. Đây là Linh Nguyệt Nga kết hợp Yên Vũ lâu dĩ vãng tin tức làm ra suy đoán cùng suy luận. Bởi vì Trích Tinh Tông gia nhập Đại Càn sau, Ma Đạo Tông môn suy thoái, một đoạn thời gian rất dài đến nay đều là tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Từ hôm nay 5 ngày 1 tháng 1 Trích Tinh Tông tuyên bố gia nhập Đại Càn sau, thời gian 8 tháng bên trong, Ma Đạo Tông môn đều ở vào một loại ẩn nút trạng thái. Dù sao cũng là hai đại ma giáo một trong Trích Tinh Tông trực tiếp gia nhập Đại Càn, ma môn thế lực thảm tao suy yếu. Đồng thời Trung Châu tứ vực tự động đồng thời nhấc lên một trận tiêu diệt ma môn hành động, không ít ma môn bởi vậy bị diệt môn. Trận này vận động nhìn thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế hủy diệt đều là ma đạo môn phái nhỏ, mà lại cũng không phải là toàn bộ hủy diệt, bọn hắn ngược lại là bị mặt khác càng lớn ma môn chiếm đoạt. Trên thực tế ma môn thực lực đến tột cùng là suy yếu hay là tăng cường, đều rất khó nói. Lý Thừa Trạch vẫn còn có chút không hiểu. Vậy tại sao là Đại Càn đâu? Hắn không hiểu là, chẳng lẽ Đại Càn nhìn dễ nắm như thế bắt sao? Phải biết Hoàng Phủ Hoàng Chân thế nhưng là tại Dương Địch A. Muốn tuyên dương ma uy lời nói, kỳ thật đi Bắc vực trời Thiên Lân Vương Triều hoặc là Tây vực Đại Sở Hoàng Triều hiển nhiên sẽ càng thêm an toàn. Linh Nguyệt Nga phỏng đoán nói, ta khả năng có hai cái này nguyên nhân, thứ nhất là Trích Tinh Tông gia nhập là Đại Càn. Thứ hai là đoạn thời gian này đến nay nổi danh nhất là Đại Càn, Trung Châu tứ vực đối với nơi này độ chú ý rất cao. Tăng thêm trong khoảng thời gian này không phải muốn cử hành Thiên Hạ Đại hội diễn võ sao? Bọn hắn tiến vào Đại Càn cương vực cũng tương đối đơn giản. Lý Thừa Trạch hiểu rõ gật gật đầu. Nếu như không biết bọn hắn muốn quấy rối sẽ khá phiền phức, nếu biết, không coi là cái vấn đề lớn gì. Mà lại đây tuyệt đối là cái cơ hội tốt, duy nhất một lần hủy diệt Nam vực lớn nhất ba cái ma môn cơ hội tốt. Tuy nói dạng này không có khả năng hoàn toàn quét sạch ma môn, nhưng có thể làm cho Nam vực nên đón một đoạn thời gian rất dài bình tĩnh. Chí ít rất nhiều người không cần nơm nớp lo sợ, cả ngày lo lắng sẽ có ma môn phái thích khách đến ám sát bọn hắn. Kỳ thật có chút vương triều cùng hoàng triều cũng không muốn hủy diệt ma môn, không riêng gì chính đạo tông môn có thể dùng ma môn đến liên lụy vương triều lực chú ý, trên thực tế, vương triều cũng là có thể mượn dùng ma môn uy hiếp đến ngăn được chính đạo tông môn. Loại tình huống này tại Trung Châu tứ vực đều là rất thường gặp, bình thường phát sinh ở loại kia dục vọng khống chế tương đối mạnh hoàng đế trên thân. Nhưng Lý Thừa Trạch không có loại ý nghĩ này, muốn ngăn được chính đạo tông môn, dùng Lục Phiến môn liền đã đủ, không cần lại ma môn tham dự. Lý Thừa Trạch đối với đại càn cảnh nội ma đạo tông môn chọn lựa là đuổi tận giết tuyệt thái độ. Mặc kệ Linh Nguyệt Nga phỏng đoán đối với không đối, mặc kệ bọn hắn có phải hay không đến đại càn quấy rối, tại cái này mười phần mập mờ điểm thời gian tiến vào đồng tiền lớn, xác suất lớn chính là không có lòng tốt. Nếu như nói đại càn bung ra đối với ma giáo tham gia Thiên Hạ Đại hội diễn võ hạn chế đây cũng là thôi, nhưng Lý Thừa Trạch cũng không có làm như vậy. Cho nên Lý Thừa Trạch là tương đối tin tưởng Linh Nguyệt Nga suy đoán, cũng chính là bọn hắn là tới quấy rối. Lý Thừa Trạch hỏi, biết chỗ ở của bọn hắn sao? Linh Nguyệt Nga chộp lấy cánh tay cười nói, hỏi vấn đề này chính là đang nhìn không dậy nổi Yên Vũ lâu. Bọn hắn đã nhanh tiến vào Đại Càn cương vực, bây giờ tại Thác Thương Hoàng Triều Nam Vương, dự định phân nhiều lộ nam bên dưới. Tê Vân Đạo, Phong Lăng Đạo, Giang Lăng Đạo cùng Kiếm Bắc Đạo đều là bọn hắn lựa chọn tiến vào Đại Càn con đường. Cầm đầu là Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ Đồ Tô, tu vi của hắn là phản hư cảnh tam trọng thiên. Còn lại Huyền Âm Ma Tông cùng Vô Tướng Ma Tông tông chủ đều là nhập đạo cảnh tật trọng thiên. Linh Nguyệt Nga đem tin tức này nói cho Lý Thừa Trạch là không có vấn đề, ma môn người người có thể chu diệt. Bình thường đến dạng, nếu như ma môn muốn làm gì hành động, Yên Vũ lâu biết, bình thường đều sẽ nhắc nhở những cái kia chính đạo tông môn môn nhân. Lần này liền phù hợp loại tình huống này. Duy nhất điểm khác biệt chính là Đại Càn là cái hoàng triều, mà không phải giang hồ tông môn mà đã xong. Huống hồ chuyện này trên cơ bản chính là Ninh Nguyệt Nga biết, Lý Thừa Trạch biết, trời biết đất biết. Tiên Vũ lâu đối với Kim Phong Tế Vũ lâu người là có chút chú ý, Tiên Vũ lâu lâu chủ chỉ là phát hiện bọn hắn hành động. Đồng thời rất thói quen đem chuyện này hồi báo cho Ninh Nguyệt Nga, không tính là cái gì đặc biệt giao phó. Về phần Yên Vũ lâu biết tin tức này về sau muốn hay không chuyển đi, chính là Yên Vũ lâu chuyện của mình. Lý Thừa Trạch lập tức để cho người ta đi lục phiến môn đem Vương Tố Tố, Đan Hùng Tín cùng Lục Bình mời đến ngự thư phòng. Nếu biết Đồ Tô bọn hắn đã nhanh muốn đến Đại Càn cương vực, liền có thể bắt đầu trải lưới. Lý Thừa Trạch trước cùng Ninh Nguyệt Nga thương nghị, tiện thể lấy chờ đợi Vương Tố Tố ba người đến. Chuyện này khẳng định là muốn Ninh Nguyệt Nga phối hợp, chỉ có nàng mới có thể cáo chi cụ thể chỗ, nhất là Đồ Tô chỗ. Giả hủ ám thám lợi hại hơn nữa, không biết Kim Phong Tế Vũ lâu người dáng dấp ra sao cũng là không tốt. Nói trắng ra là, có thể đem những người này tổ chức cùng một chỗ, dựa vào là Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ Đồ Tô. Lý Thừa Trạch trực tiếp lấy ra Hồn Thiên Thủy Kính, Ninh Nguyệt Nga là biết cựu vị yêu hồ tồn tại, không cần thiết giấu giếm nàng. Lý Thừa Trạch đem chuyện này trước cáo chi Tô Lục, để hắn chuyển đạt cho Vệ Thanh, Vương Trung Tự, Vi Duệ, Lý Tính bọn người, để bọn hắn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Kim Phong Tế Vũ lâu người có hai cái rất lớn đặc điểm. Đầu tiên là bọn hắn không có danh tự, chỉ có danh hiệu. Thứ hai là trên mặt của bọn hắn mang theo mặt nạ. Trên mặt mang theo mặt nạ cũng không phải là một kiện hành động trái luật, còn có rất nhiều người làm như vậy, giống Cao Sủng liền mang theo mặt nạ. Kim Phong Tế Vũ lâu người dám như thế trắng trợn, cũng là bởi vì bọn hắn cũng không có tiếp xúc qua Đại Càn. Nhưng là bọn hắn không biết là, Tiên Vũ lâu cùng Đại Càn đã sớm thật chặt liên hệ ở cùng nhau, thân phận của bọn hắn trực tiếp bại lộ. Tại Lý Thừa Trạch kết thúc cùng Tân Úc liên hệ sau, Vương Tố Tố, Đan Hùng Tín cùng Lục Bình cũng đến. Chương 755, Linh Khê, Tang Lạc, Hoài Vương cùng Đồ Tô. Chương 755, Linh Khê, Tang Lạc, Hoài Vương cùng Đồ Tô ngự thư phòng, Thiên Điện. Tại Vương Tố Tố, Lục Bình cùng Đan Hùng Tín ba người đi vào ngự thư phòng sau, Lý Thừa Trạch năm người rời đi trận điện. Vương Tố Tố biết Lý Thừa Trạch sẽ không vô duyên vô cớ ở thời điểm này đem nàng gọi qua, tăng thêm Linh Nguyệt Nga cũng ở nơi đây. Nói cách khác đây tuyệt đối là một việc đại sự. Nàng lặng lặng chờ đợi Lý Thừa Trạch giải thích. Về phần Lục Bình cùng Đan Hùng Tín liền không có suy nghĩ nhiều như vậy, Lý Thừa Trạch phân phó cái gì, bọn hắn thì làm cái đó thôi. Lý Thừa Trạch đã là trước cùng Tuân Úc liên lạc qua, để hắn trước chuyển đạt Vi Duệ cùng Vệ Thanh bọn hắn, sự tình không tính đặc biệt sốt ruột. Hắn trước đem Linh Nguyệt Nga nói tới sự tình, còn có suy đoán của nàng, một lần nữa kỹ càng nói rõ một lần. Vương Tố Tố nâng cầm lên tổng kết nói ý tứ nói đúng là Nam Vực Tam Đại Ma Tông phải thừa dịp lấy Thiên Hạ Đại Hội diễn võ, liên thủ tại Đại Càn vụng trộm làm loạn. Linh Nguyệt Nga vớt cầm nói, theo ta được đến tin tức, đúng là dạng này. Muốn từ Ma Tông nơi đó nhận được tin tức, kỳ thật cũng không khó, phái người trực tiếp gia nhập bọn hắn là có thể. Giả tạo thân phận đối với Yên Vũ lâu thật sự là quá đơn giản. Vô Tướng Ma Tông cùng Huyền Âm Ma Tông môn nhân bên trong đều có Yên Vũ lâu giang hồ phong môi tồn tại. Cũng là bởi vì này, Linh Nguyệt Nga mới có thể nhanh như vậy đạt được chính xác tin tức. Vương Tố Tố phản ứng đầu tiên cùng Lý Thừa Trạch là giống nhau, đó chính là đây là tiêu diệt Nam Vực Tam Đại Ma Tông một cái cơ hội tốt. Kim Phong Tế Vũ lâu, Vô Tướng Ma Tông cùng Huyền Âm Ma Tông đều là việc các bất tận ma đạo tông môn, điểm ấy không có oan uổng bọn hắn. Nhất là Vô Tướng Ma Tông cùng Huyền Âm Ma Tông, tội ác có thể nói là tội lỗi chồng chất. Vô Tướng Ma Tông làm việc không từ thủ đoạn lại mười phần tàn nhẫn, mà Huyền Âm Ma Tông lấy thải âm bổ dương, đem người bình thường coi là lô đỉnh, không biết hại chết bao nhiêu người. Về phần Kim Phong Tế Vũ lâu, cùng Hoàng Tuyển Hội giống nhau là cái lấy tiền làm việc tổ chức sát thủ. Duy nhất khác biệt chính là bọn hắn tương đối chọn nhiệm vụ. Tuy nói là lấy tiền làm việc, nhưng không thể phủ nhận là bọn hắn y nguyên giết chết rất nhiều không nên giết người. Cũng là bởi vì này, Lý Thừa Trạch chưa từng có nghĩ tới muốn lôi kéo Kim Phong Tế Vũ lâu. Trích Tinh Tông cùng Tiêu Giao Tông cũng không phải là việc gác bất tận, tương phản, các nàng nhưng thật ra là bị Vương Triều cùng chính đạo tông môn chèn ép, mới biến thành ma đạo tông môn. Cho nên Lý Thừa Trạch mới có thể lôi kéo các nàng. Muốn tiêu diệt ma đạo tông môn, thực lực cũng không phải là nhân tố trọng yếu nhất, nhưng thật ra là bọn hắn chỗ ẩn thân, thật sự là quá ẩn nấp, tìm bọn hắn tương đối khó khăn. Lại tiêu diệt một cái đằng sau, một cái khác chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, đồng thời cấp tốc chạy trốn, muốn lại tìm đến bọn hắn quả thực là rất khó khăn. Nhưng là bọn hắn nếu đi tới Đại Càn cương vực, vậy coi như là tự chui đầu vào lưới. Lục Phiến Môn, Yên Vũ lâu, Vương gia cùng Đại Càn trong quân tướng lĩnh cùng nhau xuất động, muốn tiêu diệt bọn hắn còn không đơn giản. Linh Nguyệt Nga đã trước đó nói qua, lần này Tam Đại Ma Tông tới mặc dù không phải toàn bộ môn nhân, nhưng là cao tầng đã đều đến. Nhất là Kim Phong Tế Vũ lâu, Kim Phong Tế Vũ lâu tất cả mọi người tới. Kim Phong Tế Vũ lâu người là rất ít, bọn hắn còn có một cái trọng đại đặc điểm, đó chính là mỗi người thực lực đều rất mạnh. Có thể gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu, chí ít đều có thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi. bọn hắn cũng không phải là ngay từ đầu chính là Kim Phong Tế Vũ lâu người, bọn hắn là về sau gia nhập. Linh Nguyệt Nga là Lý Thừa Trạch cùng Vương Tố Tố bọn hắn giải nghi ngờ, Kim Phong Tế Vũ lâu người phần lớn là một chút lưu vong chi đồ. Trong đó có người vốn là tướng quân, có người vốn là tông môn đệ tử, trở thành khí đồ. Danh hiệu là Cửu Hà Thương, ngay tại lúc này phương Bắc 12 đại vương triều một trong Huyền Linh vương triều tướng quân. Tội danh của hắn là thông đồng với địch phản quốc. Chính hắn chạy, cả nhà bị chém đầu cả nhà. Vương Tố Tố nhíu mày, hỏi, có thể có điều bí ẩn. Linh Nguyệt Nga lắc đầu nói, chuyện này hoàn chân không phải đoán buồn hắn, hắn đúng là thông đồng với địch phản quốc. Vương Tố Tố hiểu rõ gật gật đầu, vậy liền không có cái gì tốt đáng giá thương hại. Kim Phong Tế Vũ lâu phó lâu chủ thì là Ba Sơn kiếm phái khí đồ, Mưa Xuân kiếm trường Xuân Vũ. Đương nhiên, hắn hiện tại danh hiệu gọi là Tăng Lạc. Hắn là trộm cắp tông môn bí tịch, thật trộm của hắn đến, hơn nữa còn cho hắn chạy, hắn cũng một đường tu hành đến nhập đạo cảnh. Về phần Ba Sơn kiếm phái, bị người đánh cắp lấy tông môn bí tịch, còn không có tìm tới, biến thành trò cười. Mặc dù không có hủy diệt, nhưng đã dần dần xuống dốc. Đã từng một cái tông môn đỉnh tiêm hiện tại không người hỏi thăm. Lần trước tiến vào Thiên Ngoại Thiên Kim Phong Tế Vũ lâu còn có một người danh hiệu tên gọi Linh Khê, nàng là tất cả đều là nữ tử tông môn tạo thành Việt nữ cung khí đồ. Tên của nàng gọi Linh Khê, danh hiệu cũng là Linh Khê. Bởi vì Nam Bực nguyên bản có một loại rượu liền gọi Linh Khê. Tại gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu đằng sau, nàng liền tiếp tục sử dụng cái tên này làm danh hiệu của nàng. Việt nữ cung cùng Tố nữ cung là hai cái tông môn, quy củ cũng hoàn toàn không giống. Tố nữ cung cung chủ là Ngọc Kiếm Tiên Bùi Khê Vân, Lý Bạch Bằng Hữu, Lý Thừa Trạch cùng nàng tại Thiên Ngoại Thiên gặp qua một lần. Lần này nàng cũng sẽ mang theo Tố nữ cung một chi đội ngũ đến đây tham gia Thiên Hạ Đại hội diễn võ. Tố nữ cung nữ tử kết hôn là tự do, chỉ là không có khả năng truyền thụ công pháp mà thôi. Mà Việt nữ cung nữ tử không được kết hôn, cũng không thể đem trong tông môn công pháp truyền thụ cho gia tộc của mình. Hai thứ này, Linh Khê toàn dính. Nàng đầu tiên là cùng một tên nam tử thành hôn, cũng sinh hạ một con, còn đem Việt nữ cung công pháp truyền thụ cho trượng phu của nàng. Cuối cùng sự việc đã bại lộ, trượng phu của nàng cùng nhi tử đều tại Việt nữ cung truy sát bên dưới chết. Đương nhiên, hiện tại Linh Khê cũng không tính được Việt nữ cung khí đồ, bởi vì Việt nữ cung đã hủy diệt. Linh Khê cùng Kim Phong Tế Vũ lâu những người khác cùng một chỗ làm, dù sao Việt nữ cung giết chết trượng phu của nàng cùng nhi tử. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Linh Khê xúc phạm Việt nữ cung quy củ, các nàng mới có thể truy sát. Hủy diệt một cái chính đạo tông môn, hiển nhiên Linh Khê cũng không có cái gì đường rút lui. Nghe được Linh Khê gặp phải, Lý Thừa Trạch cùng Vương Tố Tố mặt âm u cũng không sinh ra cái gì đồng tình cảm giác. Bởi vì gia nhập Việt nữ cung trước đó, Việt nữ cung khẳng định sẽ cường điệu tông môn quy tắc, nàng gia nhập đại biểu nàng nhận đồng quy tắc. Kết quả chính nàng phá vỡ quy tắc, vì thế trả giá đắt là một chuyện rất bình thường. Bao hàm Linh Khê, Cửu Hà Thương cùng Tang Lạc ở bên trong, Linh Nguyệt Nga liên tiếp cho Lý Thừa Trạch bốn người giới thiệu mấy vị Kim Phong Tế Vũ lâu người. Vương Tố Tố hiếu kỳ nói, Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ Đồ Tô đâu? Linh Nguyệt Nga chậm rãi nói, Đồ Tô nguyên danh Diệp Thu Sinh, là một vị người yêu rượu, cả ngày đắm chìm tại cất rượu, uống rượu bên trong. Hắn có được anh tuấn, còn có một tên thanh mai ngựa che nữ tử, hai người hô sinh tình cảm. Hai người tư định trung thân, nhưng tiệc vui trong tàn, hắn bị kia thanh mai ngựa che, bị Liên Vân Vương Triều Hoài Vương coi trọng. Mà gia tộc của nàng không cần suy nghĩ liền đem nàng hiến tặng cho Hoài Vương, hai người cũng bởi vậy bị ép rời. Nghe thấy Hoài Vương cái tên này, Vương Tố Tố nghi ngờ nói, Hoài Vương là Liên Vân Vương Triều vị kia phản hư cảnh. Chương 756, ba bên hợp tác chương 756, ba bên hợp tác Hoài Vương Liên Yến Lễ là Liên Vân Hoàng Triều tương đối nổi danh một vị vương gia, hắn còn có một cái khác ngoại hiệu, Trấn Nam Vương. Liên Yến Lễ lúc trước xuất lĩnh quân đội cùng Phương Bắc Thác Thương Hoàng Triều tranh thiên kỵ giao chiến, lập xuống chiến công hiển hách. Về sau liền rời đi quân đội, dốc lòng tu luyện. Nhưng này đều là rất sớm chuyện lúc trước, hắn ít nhất phải trên trăm năm chưa từng xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Đồ Tô cố sự cũng không có kể xong, Ninh Nguyệt Nga đầu tiên là giải đáp Vương Tố Tố nghi hoặc. Cũng chính là Ninh Nguyệt Nga nói Hoài Vương, đúng là Trấn Nam Vương Liên Yến Lễ, sau đó mới nói rõ tiếp. Mặc dù Thanh Mai Trúc Mã trở thành Hoài Vương chắc phi, nhưng Đồ Tô một mực không hề từ bỏ tìm về chính mình Thanh Mai Trúc Mã. Hắn thử một lần lại một lần. Một lần lại một lần tại Liên Vân Thành Trung Hòa Hoài Vương phát sinh chiến đấu, tạo thành rất lớn phá hư. Về sau, Đồ Tô thành công đánh bại Hoài Vương. Đáng tiếc, liền cùng đánh nhỏ tới giảm một dạng, ngay lúc đó Liên Vân Vương Triều phản hư cảnh xuất hiện. Đồ Tô ra sức một trận chiến, mặc dù trọng thương, nhưng vẫn là tại phản hư cảnh truy kích bên dưới chạy trốn. Cũng là ở thời điểm này, Đồ Tô nhất chiến thành danh. Về sau hắn vị kia Thanh Mai Trúc Mã chết, cũng không phải bị Hoài Vương giết chết, chỉ là tuổi thọ đến, chính mình chết. Dù sao vị kia Thanh Mai Trúc Mã gả cho Hoài Vương đằng sau, còn cho hắn sinh hai đứa con trai, đồng thời cũng không có ý đồ chạy trốn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Hoài Vương cũng xác thực thích nàng, bằng không thì cũng sẽ không chuyên môn muốn nàng. Nàng kỳ thật đã sớm tiếp nhận vận mệnh của mình, chỉ là Đồ Tô chính mình không cam tâm tiếp nhận. Lại về sau, Đồ Tô liền sáng lập Kim Phong Tế Vũ lâu, cũng lấy chính hắn yêu nhất Đồ Tô rượu là danh hiệu. Mục tiêu chỉ có một cái, chỉnh hợp có thể giúp hắn hủy diệt Liên Vân Vương triều người. Vì thế, Đồ Tô nguyện ý giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Đối với bọn hắn mà nói, đại khái xem như hô bang hỗ trợ. Kim Phong Tế Vũ lâu người không nhiều, chỉ có 19 vị, nhưng tu vi thấp nhất là thiên nhân hợp nhất cảnh, tuyệt đối là không thể khinh thường một thế lực. Đối với Đồ Tô gặp phải, Lý Thừa Trạch là biểu thị tiếc nuối, nhưng là hắn đã sai. Nhất là tại hắn động thủ bắt đầu lạm sát kẻ vô tội một khắc kia trở đi, hắn liền đã 10 phần sai. Hắn tại Liên Vân Thành Trung Hòa Hoài Vương động thủ, không biết hại chết bao nhiêu bách tính bình thường. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền từ người bị hại trở thành gia hại người, đã mất đi công lý cùng chính nghĩa, cũng đã mất đi biện giải cho mình quyền lợi. Về sau hắn vì tìm kiếm càng nhiều giúp đỡ, cũng là không từ thủ đoạn, Ba Sơn kiếm phái, Việt Nữ cung đều có phần của hắn. Có một câu rất thích hợp hình dung Đồ Tô, đáng hận người tất có đáng thương chỗ. Đây là Đồ Tô cùng Liên Vân Vương triều ở giữa ân oán, cùng Lý Thừa Trạch không quan hệ. Mà lại từ Đồ Tô còn có Kim Phong Tế Vũ lâu hiện tại làm việc đến xem, bọn hắn đã đem chính mình định là ma môn. Cái kia Lý Thừa Trạch liền không có tất yếu khách khí với bọn họ. Lý Thừa Trạch, Vương Tố Tố cùng Ninh Nguyệt Nga làm đại cản quân đội, Lục Phiến Môn cùng Vương gia, còn có Yên Vũ lâu đại biểu, lại một lần nữa đã đạt thành hợp tác. Tiêu diệt ma tông khối này, Vương gia là không thể nào vắng mặt, loại chuyện này Vương gia người thường làm. Không nói trước Lạc Vương thành hiện tại là đại cản phương bắc, bọn hắn cách gần vừa đủ. Còn nữa, Vương gia có rất nhiều người đã gia nhập Lục Phiến Môn, nói trắng ra là bọn hắn cũng là nhân viên chính phủ. Lần này ba bên hành động là tiêu diệt Nam vực Tam đại ma tông. Danh hiệu là Thanh Lãng hành động, nghe được danh hiệu này, Linh Nguyệt Nga nhìn xem Lý Thừa Trạch nhíu mày, cười khẽ một tiếng. Thanh Lãng hành động, Hoàng Chân là sẽ lên danh hiệu. Sau đó chính là thương nghị hành động chi tiết. Bởi vì Ma đạo tông môn từ trước đến nay đều là loại kia có một chút gió thổi cỏ lay liền trốn đi tính tình, cho nên lần hành động này nhất định phải đa tuyến song hành, lại nhanh như gió, cấp như lửa, cấp tốc dọn sạch hết thảy, không phải vậy rất dễ dàng liền sẽ cho bọn hắn đào thoát. Trọng yếu nhất thuộc về Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ Đồ Tô. Vì thế, Lý Thừa Trạch quyết định để bế quan thật lâu Lữ Bố xuất quan, gia nhập lần hành động này. Lữ Bố trước mắt đồng dạng cũng là phản hư cảnh tứ trọng tiên, về phần khi nào đột phá đến ngũ trọng tiên, vậy liền rất khó nói. Mặc dù hai người đều là phản hư tứ trọng tiên, nhưng không hề nghi ngờ chính là Đồ Tô cùng Lữ Bố sức chiến đấu khẳng định là có khoảng cách. Phương Bắc bên kia lại phái ra Triệu Vân, Cao Sủng, Dương Thái Hưng, Vũ Văn Thành Đô, Lý Tồn Hiếu cầm đầu Sa Hoa quân đoàn. Đương nhiên, nhập đạo cảnh võ tướng cũng sẽ để bọn hắn tham dự, bởi vì lần này phương châm chính là trời la địa võng, đuổi tận giết tuyệt. Dù sao ma môn cho tới nay chính là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, chỉ cần cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi, luôn luôn có thể ngóc đầu trở lại. Đây là chỉ là đại càn quân đội phương diện người xuất động tay, Vương gia, Lục Phiến Môn cùng Yên Vũ lâu đều là muốn ra người. Vương Tô Tố, Đan Hùng Tín cùng Lục Bình cũng đều là muốn dẫn lấy Lục Phiến Môn người gia nhập lần này tiêu trừ. Linh Nguyệt Nga rất nhanh rời đi, trở lại Phong Ba lâu đi liên hệ Phương Bắc Yên Vũ lâu phân lâu lâu chủ. Hành động lần này, Linh Nguyệt Nga dự định để cho mình đệ tử Mộ Phi Yên đồng loạt ra tay. Đoạn thời gian trước, tại Dương Địch khắc khổ huấn luyện Mộ Phi Yên rốt cục đột phá đến nhập đạo cảnh. Hiện tại chính là rèn luyện nàng cơ hội tốt. Thứ nhất có thể dần dần để nàng tiếp nhận Yên Vũ lâu lâu chủ sự vụ, thứ hai cũng là kiểm nghiệm nàng tu hành thành quả cơ hội tốt. Về phần nàng sẽ thụ thương, không tồn tại. Đến một lần để nàng đối phó là Kim Phong Tế Vũ lâu những người khác, Đồ Tô tự có những người khác đi ứng phó. Lý Thừa Trạch đều dự định đem Lữ Bố phái ra, khẳng định chính là Lữ Bố, coi như không phải cũng có Triệu Vân. Đối phó Đồ Tô nhiệm vụ, làm gì cũng không tới phiên Mộ Phi Yên trên thần. Còn nữa, Linh Nguyệt Nga đã xin nhờ qua Vương Tố Tố, phiền phức nàng chiếu khán một chút Mộ Phi Yên. Đương nhiên, trên thực tế coi như Linh Nguyệt Nga không xin nhờ, Vương Tố Tố khẳng định cũng là sẽ chăm sóc nàng. Vương Tố Tố cùng Mộ Phi Yên đã nhận biết một đoạn thời gian rất dài, hai người có rất không tệ giao tình. Mà lại đại càn quân đội lần này xuất động nhiều người như vậy, còn có mấy vị phản hư cảnh, không cần lo lắng. Đem Lục Phiến Môn sự vụ giao cho tân đảng đằng sau, Vương Tố Tố, Lục Bình, Đan Hùng Tín cùng Mộ Phi Yên bốn người cấp tốc rời đi Dương Địch, lên phía Bắc Phong Lăng đạo Phong Lăng thành. Đây là ba bên ước định địa điểm hội hợp. Mặt khác, Lý Thừa Trạch cũng có liên lạc tốt lúc, để hắn chuyển đạt Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô bọn người đi Phong Lăng thành hội hợp. Đến nơi đó đằng sau, sẽ do Vương Tố Tố cùng Mộ Phi Yên hướng bọn hắn giải thích tình huống cặn kẽ. Cuối cùng, Lý Thừa Trạch đi tới Ngô Đồng Viện Vấn Đỉnh Các. Lý Thừa Trạch tại Vấn Đỉnh Các ngoài mật thất gõ cửa, lưỡng đoạn một dài, dốc lòng tu hành Lữ Bố liền sẽ biết là Lý Thừa Trạch tới. Không bao lâu, nương theo lấy gạch đá ma sát thanh âm, Vấn Đỉnh Các mật thất mở ra. Lữ Bố ôm quyền thi lễ nói tham kiến bệ hạ. Lý Thừa Trạch nuốt cằm nói, không cần đa lễ, hôm nay tìm Phụng Tiên xuất quan là có chuyện quan trọng thương lượng. Lữ Bố lúc này ôm quyền nói, xin mời bệ hạ bảo cho biết. Lý Thừa Trạch rất mau đem sự tình ngọn nguồn nói cho Lữ Bố, cũng cố ý căn dặn hắn muốn bí ẩn làm việc, để hắn đi Phong Lăng thành tụ hợp. Lữ Bố ôm quyền lĩnh mệnh sau, cưỡi lên xích thú cấp tốc bay lên không trung, biến mất ở chân trời. Chương 757, Phong Vân hội tụ Phong Lăng. Chương 757, Phong Vân hội tụ Phong Lăng. Phong Lăng đạo, Phong Lăng thành. Nhận được tin tức sau, nguyên bản ngay tại Phong Lăng đạo Cao Sủng, Vũ Văn Thành Đô cùng Dương Tái Hưng từ quân doanh đuổi tới Phong Lăng thành. Mặt khác, tại Phong Lăng đạo tiền tuyến Dương Nghiệp, Trương Liêu bọn người đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuyên môn chạy đến tuần sát. Chuyện này cũng không hiếm lạ, trong khoảng thời gian này bởi vì từ phương Bắc tiến vào đại càn rất nhiều người, do bọn hắn đi ra tuần sát giữ gìn trị an rất bình thường. Chỉ là bọn hắn lần này mang theo mục đích khác, chuyên môn chú ý những cái kia từ phương Bắc tiến vào đại càn thiên nhân hợp nhất cảnh trở lên võ giả, nhất là mang theo mặt nạ. Mặt khác chính là trông mặt mà bắt hình dong. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là loại kia trên thân khí chất tương đối âm lệ, sát thực tương đối có khả năng sẽ là ma tông người. Kỳ thật không riêng gì bọn hắn, Tê Vân đạo, Giang Lăng đạo, Phong Lăng đạo cùng Kiếm Bắc đạo người đều đạt được tin tức. Trước mắt ở vào một loại canh gác trạng thái, cũng tỉ như tại tuần sát hoắc khứ bệnh, liền phát hiện một cái tương đối người kỳ quái. Nam nhân này thân thể cùng ánh mắt rất kỳ quái, Hoắc Khứ Bệnh lần đầu tiên liền chú ý tới hắn. Cổ của hắn có chút nghiêng về phía trước, con mắt hơi hướng lên trên, thoạt nhìn như là dùng tròng trắng mắt đang nhìn người. Hoắc Khứ Bệnh lặng lẽ quan sát một chút, cái này tựa hồ là thói quen của hắn, có chút khó mà sửa lại. Cho dù hắn đã cưỡng ép tại sửa lại, nhưng là theo bản năng động tác cùng ánh mắt hay là rất khó sửa lại. Hoắc Khứ Bệnh cảm thấy cho dù là không có đạt được nhắc nhở người, cũng là sẽ chú ý tới hắn. Cửa thành đã có người đang lặng lẽ quan sát hắn. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất vẫn là hắn tu vi. Hắn là nhập đạo cảnh nhất trọng thiên. Loại tu vi này nhìn lại có một tia âm lệ cùng tự ti, thật không trách Hoắc Khứ Bệnh suy nghĩ nhiều. Mục tiêu này, Hoắc Khứ Bệnh phái tương đối ổn trọng Văn Sửu đi nhìn chằm chằm, nhưng Hoắc Khứ Bệnh cũng bàn giao không nên đánh cỏ kinh rắn. Tại không có xác định thân phận chân thật của hắn thời điểm, không có khả năng tùy tiện động thủ hắn, miễn cho trách lầm người tốt. Cho dù là Lạc Vương Thành Tô Định Phương cùng Thích Kế Quan bọn hắn, cũng không có quên thông báo cho bọn hắn việc này. Mặc dù Linh Nguyệt Nga cảm thấy bọn hắn sẽ từ Lạc Vương Thành tiến vào khả năng không lớn, dù sao Lạc Vương Thành có Vương Lăng Vân. Vương Lăng Vân năm ngoái một trận chiến trực tiếp đem chính mình làm đến phong vân bảng thứ tư, lại hắn từ trước đến nay ghét ác như kiểu, trong mắt không cho phép một chút hạt cát. Vương Lăng Vân làm việc phương châm chính một cái thà giết lầm, không dung tha. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Vô Tướng Ma Tông cùng Huyền Âm Ma Tông người, nếu như không phải muốn tìm cái chết, bình thường sẽ không đi Lạc Vương Thành con đường này. Nhưng Linh Nguyệt Nga lần này hoàn chân đoán sai, Huyền Âm Ma Tông có cùng một đội ngũ chính là từ Lạc Vương Thành tiến vào. Bọn hắn ở trên đường giết chết phương Bắc một cái môn phái nhỏ đến dự thi đội ngũ, đồng thời đổi lại trang phục của bọn hắn. Huyền Âm Ma Tông cái này 20 người, coi là đại càn lần này cần tổ chức thiên hạ đại hội diễn võ, là sẽ không nghiêm tra tông môn. Nguyên bản xác thực như vậy, đối với tông môn kiểm tra đúng là tương đối bưng lỏng. Nhận được tin tức về sau, Tô Định Vương tại ngoài sáng, Nô Khởi cùng Vi Hiếu khoan nút trong bóng tối, cùng nhau nhìn chằm chằm từ phương Bắc tiến vào Lạc Vương Thành người. Bọn hắn nhìn không chê vào đâu được, kỳ thực tất cả đều là sơ hở. Đầu tiên bọn hắn chọn tông môn này không có thực lực, là trong tông môn không có nhập đạo cảnh trấn giữ loại kia. Có thể dẫn đầu người kia lại là nhập đạo cảnh, cũng không phải là nói nhất định không có nhập đạo cảnh lĩnh đội tới tham gia lần này thiên hạ đại hội diễn võ. Nhưng này phải là Huyền Thiên kiếm phái, Đông Đực Tạ Thị, Pháp Hoa Tự, Thủ Nhất Đạo môn dạng này chính đạo đại phái mới có thể có dạng này nội tình. Phải là loại cấp bậc này đại phái mới có thể chuyên môn phái một vị nhập đạo cảnh làm lĩnh đội, trừ bảo hộ đệ tử, còn có biểu hiện ra tông môn của mình thực lực cùng nội tình ý vị. Về phần có một vị nhập đạo cảnh trấn giữ loại kia tông môn, giống đã hủy diệt Huyền Vi kiếm tông, phái một vị thiên nhân hợp nhất cảnh lĩnh đội liền đã rất tốt. Nhưng bọn hắn chọn tông môn này lục giáp đường, thật là nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ, nhỏ đến Tô Định Vương đều không cần đến hỏi liền biết có vấn đề. Vì phòng ngừa là chính mình vấn đề, Tô Định Vương còn hỏi không ít đại càn bản thổ tướng lĩnh, hỏi bọn hắn có thể từng nghe nói qua một cái gọi lục giáp đường môn phái. Đáp án của bọn hắn đều là giống nhau, căn bản không có nghe nói qua. Loại tình huống này trên cơ bản là không thể nào tồn tại. Một khi tông môn có một vị nhập đạo cảnh, sẽ lập tức trắng trợn tuyên truyền, thua chiêng gõ trống, làm gì đều sẽ có một chút ấn tượng. Tựa như đại càn Bắc Cương Thần Hoàng Bảo, bảo chủ Cố Hoàng Võ vừa mới đột phá đến nhập đạo cảnh chúc mừng chẳng diện, vậy nhưng vị chẳng diện là chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên. Thậm chí có thể phái ra một vị nhập đạo cảnh, bốn vị thiên nhân hợp nhất cảnh làm lĩnh đội lục giáp đường, nhưng không có bất luận kẻ nào nghe nói qua, tuyệt đối là không hợp lý một sự kiện. Bất quá Tô Định Phương chỉ là để cho người ta tập trung vào bọn hắn, cũng không có lập tức làm những gì. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Huyền Âm Ma Tông cùng Vô Tướng Ma Tông lần này cũng không phải tới đại càn làm ám sát. Bọn hắn là dự định tới đây làm ra một trận tin tức lớn, phá hư lần này thiên tài đại hội diễn võ, tuyên dương ma uy. Cho nên bọn hắn cũng sẽ không trước tiên hành động, thậm chí sẽ làm tốt nghiêm mật kế hoạch. Mà trong khoảng thời gian này, chính là đại càn quân đội, Lục Phiến Môn cùng Yên Vũ Lâu phân biệt đến tuột cùng ai là địch nhân thời cơ tốt nhất. Ngay tại Tê Vân Đạo, Phong Lăng Đạo, Giang Lăng Đạo cùng Kiếm Bắc Đạo đều gấp rút tuần tra thời điểm, từ Nam Vương chạy đến Vương Tố Tố, Lục Bình, Đan Hùng Tín cùng Mộ Phi Yên đã đến Phong Lăng Thành. Có một đoạn thời gian không đến, Mộ Phi Yên đều có chút kinh ngạc. Phong Lăng Thành biến hóa lớn như vậy. Mộ Phi Yên lúc trước chính là từ Phong Lăng Thành xuôi nam đi vào Dương Lịch, cho nên nàng có một đoạn thời gian kỳ thật đã 2-3 năm. Phong Lăng Thành hiện tại cùng lúc trước Phong Lăng Thành biến hóa là rất lớn, hơn phân nửa thành chỉ ở vào sửa chữa lại giai đoạn, xây dựng rầm rộ. Một cái khác biến hóa chính là người càng nhiều. Bất quá Phong Lăng Thành cũng không phải là Phong Lăng Đạo tuyến đầu, nơi này không cần đi lo lắng nơi này sẽ có hay không có Tam Đại Ma Tông người. Nhìn thấy Vương Tố Tố đã bắt đầu cấp tốc tiến vào trạng thái quan sát người xung quanh, Mộ Phi Yên thấp giọng giải thích nói, không cần thần trường, Tam Đại Ma Tông tuyệt đại bộ phận nhân căn vốn không có liền không có tiến vào đại càn, cho dù tiến nhập trước mắt cũng chỉ là tại đại càn tiền tuyến, sẽ không ở Phong Lăng Thành. Mộ Phi Yên sở dĩ như thế chắc chắn, là bởi vì nàng biết Tam Đại Ma Tông vì phòng ngừa bị một mẹ hút gọn, chia làm nhiều đường, nhiều lượt tiến vào đại càn cương vực, nhưng là bọn hắn cuối cùng địa điểm tập hợp, còn cần lưu tại Vô Tướng Ma Tông cùng Huyền Âm Ma Tông Yên Vũ Lâu giang hồ phong môi, lặng lẽ truyền lại tin tức. Mặt khác chính là Ninh Nguyệt Nga biết bọn hắn là dùng đi đường phương thức tiến vào đại càn, dù sao bọn hắn là thừa dịp thiên hạ đại hội diễn võ tiến vào đại càn. Ngự không mà đi sẽ bại lộ tu vi của bọn hắn cùng hành tung, lại mười phần làm người khác chú ý, bình thường không phải chính thức bắt đầu hành động trước đó, bọn hắn tại đại càn bên trong khẳng định là càng biết điều càng tốt. Vương Tố Tố đối với Mộ Phi Yên hay là rất tín nhiệm, nghe chút nàng nói không cần cảnh giới liền buông lòng xuống tới. Phong Lăng Thành là Phong Lăng Đạo trị chỗ, xem như Phong Lăng Đạo nội địa, cùng tiền tuyến chí ít có 2500 dặm. Đi, chúng ta đi Phong Lăng Thành phủ nhà tụ hợp. Chương 758, Thánh Hỏa Giáo chương 758, Thánh Hỏa Giáo Phong Lăng Thành phủ nhà. Theo Lữ Bố Vị cuối cùng đuổi tới Phong Lăng Thành phủ nhà sau, lần này Tam Đại Ma Tông vây quét hành động chính thức bắt đầu kế hoạch. Kế hoạch ngay từ đầu là do Mộ Phi Yên đối với Kim Phong Tế Vũ Lâu, Vô Tướng Ma Tông cùng Huyền Âm Ma Tông một chút thành viên trọng yếu làm một cái giới thiệu. Đồng thời nói rõ những người này có cái gì đặc điểm, tỉ như nơi nào có vết sẹo, bình thường mang chính là cái gì mặt nạ loại hình. Trong đó có một người đặc điểm chính là bị Hoắc Khứ Bệnh chú ý tới người, hắn là Huyền Âm Ma Tông bốn vị thiên vương một trong Quỷ Thiếu Thiên Vương. Đặc điểm hết sức rõ ràng, ánh mắt của hắn nhìn mười phần âm lệ, có chút giống cùng mãnh cầm đối mặt. mặt khác chính là hắn có chút còn xuống, ưa thích lấy một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn người. Mộ Phi Yên còn bắt trước một chút. Vương Tố Tố lập tức làm bút ký, dùng bút viết xuống. Hơi du cục lấy đầu, con mắt hướng lên nhất. Huyền Âm Ma Tông cao tầng cấu thành là tông chủ và tứ đại thiên vương, bọn hắn không có phó tông chủ. Cái này năm vị đều là nhập đạo cảnh, ba nam hai nữ, tu vi cũng không tính là cao. Năm vị bên trong có bốn vị đều tại nhập đạo cảnh tam trọng thiên phía dưới, tông chủ là nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên. Huyền Âm Ma Tông lại có năm vị nhập đạo cảnh, chuyện này ngược lại là làm cho Vương Tố Tố rất kinh ngạc. Đan Hùng Tín nuốt cằm nói, Huyền Âm Ma Tông dù sao cũng là nam vực tam đại ma tông một trong, vậy cũng là bình thường. Huyền Âm Ma Tông thực lực không có khả năng tính đặc biệt đột xuất, nhưng thắng ở cân đối. Huyền Âm Ma Tông người đều tương đối có đặc điểm, nhất là hai vị khác nữ tử thiên vương. Mộ Phi Yên trong lúc nhất thời cũng không có cách nào tìm tới rất tốt hình dung từ để hình dung các nàng. Nói như thế nào đây tạm bị? Mộ Phi Yên dùng ngón tay trỏ đẩy từ bản thân khoe miệng. Khoe miệng của các nàng vĩnh viễn mang theo dáng tươi cười, ngay từ đầu cảm giác còn tốt, nhưng nhìn lâu sẽ cảm thấy có chút khiếp người. Đây là các nàng mị hoặc lòng người thủ đoạn. Mặt khác, các nàng nhất là ưa thích Dương Cương nam tử, rất có thể là cái thứ nhất tại đại càn gây sự ma đạo tông môn. Nghe được Mộ Phi Yên nói Dương Cương nam tử, đám người trước tiên phân biệt nhìn về phía Mã Siêu cùng Chu Du. Chu Du thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, bên hông một thanh bội kiếm càng đem hắn nổi bật lên oai hùng. Mã Siêu liền không cần nhiều lời, gấm Mã Siêu, xoáy liền xong việc. Mà lại cái này mỹ năng kế, Mã Siêu sát thực sự qua. Mộ Phi Yên lắc đầu, giải thích nói, không, các nàng ưa thích cao lớn hơn. Lúc này, đám người cũng kịp phản ứng, nhao nhao nhìn về phía thân cao một trượng Vũ Văn Thành Đô cùng thân cao chín thước Lữ Bố. Vũ Văn Thành Đô cùng Lữ Bố ngược lại là chưa hề nói thứ gì. Mộ Phi Yên lắc đầu, cũng không có đồng ý cách làm này, nàng giải thích nói, La tướng quân cùng Vũ Văn tướng quân quá mức rõ ràng, vẫn là thôi đi, chư vị nhớ kỹ đặc điểm này là được. Huyền Âm Ma Tông góc người đều tương đối có đặc điểm, Kim Phong Tế Vũ lâu 19 người, Mộ Phi Yên cũng là thuộc như lòng bàn tay. Kim Phong Tế Vũ lâu chung 19 người, nữ tử chỉ có một vị, đó chính là trước đó từng tiến vào Thiên Ngoại Thiên Linh Khê. Lâu chủ Đồ Tôn là phản hư cảnh, có khác 4 vị nhập đạo cảnh, Tang Lạc, Cửu Hà Thương, Linh Khê cùng Tứ Châu Xuân. Còn lại 14 người đều là thiên nhân hợp nhất cảnh. Bọn hắn phần lớn nhận qua lâu chủ Đồ Tô ân huệ, là giúp hắn lật đổ Liên Vân Vương triều lực lượng. Bất quá điểm ấy lực lượng là không đủ, muốn lật đổ một cái vương triều, không có quân đội không có đơn giản như vậy. Trừ phi Đồ Tô có nghiền ép Liên Vân Vương triều phản hư cảnh Hoài Vương Liên Yến Lễ năng lực. Đồ Tô mặc dù thắng qua hắn, nhưng này đã là hơn 100 năm trước sự tình, hiện tại kết quả không ai biết. Vô Tướng Ma Tông là còn lại Tam Đại Ma Tông lệ yếu một cái kia, nhưng cũng là khó tìm nhất một cái kia. Vô Tướng Ma Tông nhân chủ đánh một cái thường thường không có gì lạ, bọn hắn bình thường giấu ở trong hắc ám, mục tiêu duy nhất chính là phục hưng ngàn năm trước siêu cấp ma giáo, Thánh Hỏa giáo. Thánh Hỏa giáo là 1500 năm trước siêu cấp ma giáo, ngay lúc đó ma giáo giáo chủ ứng vô cầu uy áp một thế, có thể xưng vô địch thiên hạ. Nhưng cũng chỉ là có thể xưng mà thôi, cuối cùng vẫn không địch lại vây đánh, ôm hận mà chết. Sở dĩ gọi Thánh Hỏa giáo là bởi vì ứng vô cầu nắm giữ lấy một loại tiên tiên linh hỏa, tên là Vô Ngân Thánh Hỏa. Theo ứng vô cầu tử vong, Vô Ngân Thánh Hỏa cũng biến mất không thấy gì nữa, không biết tung tích. Vị kia 1500 năm trước siêu cấp thiên tài Tần Khư Chi chính là chết tại Thánh Hỏa giáo trên tay. Tần Khư Chi phá vỡ Tam Hoa tụ đỉnh cảnh ghi chép sau đó không lâu, liền bị Thánh Hỏa giáo người giết đi. Về phần nguyên nhân cụ thể, không ai biết. Tần Khư Chi bị giết chết tựa như là lai khắc tinh đốn thương thứ nhất, ngay lúc đó chính đạo đại phái liên hợp lại hủy diệt Thánh Hỏa giáo. Ứng vô cầu mặc dù mạnh, nhưng cuối cùng không có siêu thoát hợp đạo cảnh, tại chính đạo cùng hoàng triều tám tên hợp đạo cảnh liên thủ, ôm hận mà chết. Chủ yếu là ngay lúc đó ứng vô cầu cùng Thánh Hỏa giáo sát thực chạm đến làn danh. Bên này vừa mới cảm khái ra cái siêu cấp thiên tài, Thánh Hỏa giáo đảo mắt liền cho người ta giết. Tăng thêm bởi vì ứng vô cầu lúc đó bị Yên Vũ lâu định giá chí tôn bảng thứ nhất, cho nên Thánh Hỏa giáo người rất ngại. Phương Châm chính một cái cứng rắn muốn đắc tội tất cả mọi người. Lúc đó ẩn thế ẩn vụ đạo đạo chủ cùng Huyền Không Sơn Thiên môn môn chủ cũng không nổi danh, bọn hắn là về sau mới dương danh. Cho dù bọn hắn nổi danh, cũng không trên giang hồ hành động, thứ nhất cùng thứ hai không hề khác gì nhau. Chính đạo đại phái cùng Ngũ Đại Hoàng triều nhìn không được, dù sao nếu như thế bỏ mặc Thánh Hỏa giáo tiếp tục như thế, đem đến từ mình nhà thiên tài du lịch thời điểm cũng cần nơm nớp lo sợ, còn phải phái người đi bảo vệ bọn hắn, quá phiền toái. Lấy hiện tại Ngũ Đại Hoàng triều, còn có Thủ Nhất Đạo môn, Chính Nhất Đạo môn cùng Phật môn Pháp Hoa tự, Quang Minh tự cùng Thanh Long tự cầm đầu liên hợp lại, chính đạo cùng triều đình tập kết một chi lực lượng kinh khủng, đã trải qua thảm liệt một trận chiến cuối cùng hủy diệt Thánh Hỏa giáo. Trận chiến kia còn đem Thánh Hỏa giáo thần sơn phá hủy. Ngay lúc đó Thánh Hỏa giáo thực lực quả thật có chút khủng bố, hiện tại A Tu La giáo là so ra kém, nguyên bản cũng bị theo đầu thành ma giáo Trích Tinh tông càng không sánh được. Lúc đó trừ chí tôn bảng đệ nhất giáo chủ ứng vô cầu, Thánh Hỏa giáo còn có 7 vị đường chủ, đều là phản hư cảnh, mà lại tất cả đều danh liệt phong vân bảng. Phía dưới phụ thuộc tông môn cùng phân đường đường chủ có một đống lớn nhập đạo cảnh, thế lực trải rộng Trung Châu tứ vực. Hiện tại A Tu La giáo lại thế nào thổi, kỳ thật cũng chính là lấy Tây vực làm cứ điểm phát triển, thế lực siêu không ra Tây vực. Mà lúc đó Thánh Hỏa giáo, có thể nói Trung Châu tứ vực người đều sinh hoạt tại bọn hắn dưới bóng ma. Mà Vô Tướng Ma Tông cùng Huyền Âm Ma Tông đều là ngay lúc đó phụ thuộc tông môn. Chỉ bất quá Huyền Âm Ma Tông không có Vô Tướng Ma Tông vĩ đại như vậy mộng tưởng, còn đi phục hưng Thánh Hỏa giáo. Huyền Âm Ma Tông người chỉ muốn để cho mình sống được vui vẻ hơn một chút, mà khác bọn hắn mới mặc kệ. Vô Tướng Ma Tông thực lực hơi hơi kém một chút, nhưng cũng có 3 vị nhập đạo cảnh, tông chủ Lục Dũng là nhập đạo cảnh lục trọng thiên. Đến tận đây, Mộ Phi Yên bên này biết đến Tam Đại Ma Tông tư liệu liền cho Lữ Bố bọn hắn giới thiệu xong. Bọn hắn đã có một cái đại khái hiểu rõ. sau đó chính là đợi đến tam đại ma tông người tại đại cản cương vực bên trong tập kết, sau đó một mẹ hút gọn. Chương 759, trong sáng hành động bên trên chương 759, trong sáng hành động bên trên cuối cùng chính là phân phối chính mình muốn đi người đối phó. Mạnh nhất Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ Đồ Tô, do Lữ Bố cùng Triệu Vân hai người hợp tác cầm xuống. Kỳ thật Triệu Vân cùng Lữ Bố bất kỳ một người nào đều đầy đủ, nhưng lần hành động này cũng không phải là vì dương danh, cũng không phải vì xính nhất thời chi dũng, mục đích chỉ có một cái, mau chóng diệt trừ tam đại ma tông. Đồng thời tốt nhất tận khả năng giảm bớt phá hư, đối với cái này là một chút tương đối chu toàn an bài vẫn rất có cần thiết. Triệu Vân đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Lữ Bố cũng không có cái gì ý kiến, hắn cũng không phải lần thứ nhất cùng Triệu Vân hợp tác, lại thực lực của hắn đã không cần chứng minh. Phó lâu chủ Tang Lạc do Vũ Văn Thành Đô xuất thủ, Linh Khê do Vương Tố Tố tự mình đi bắt, Cửu Hà Thương thì do Lý Tồn Hiếu xuất thủ, Tứ Châu Xuân thì là để Cao Sùng đi bắt. Nơi này đám người phân tán ra đến, là bởi vì Kim Phong Tế Vũ lâu tương đối phân tán, còn có mấy cái mạnh hơn một chút cần phải có người đi bắt. Về phần Huyền Âm Ma Tông cùng Vô Tướng Ma Tông, bọn hắn liền không có cái gì tách ra hành động thói quen. Lại bọn hắn từ phương Bắc một đường đi vào Nam Phương thời điểm, hết thảy tập hợp qua hai lần, tất cả mọi người tiến vào Đại Càn cương vực bên trong sau còn phải lại tập hợp một lần. Cái này cho Đại Càn bên này cơ hội một lưới bắt hết. Tất cả mọi người trước mắt hay là lưu tại Phong Lăng thành bên trong, lặng lặng chờ đợi Yên Vũ lâu, ám thám cùng biên cương tướng lĩnh tin tức. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải không có chuyện gì muốn làm, muốn đem hôm nay ghi chép tam đại ma môn người đặc điểm chuyển đạt cho tiền tuyến. Hoắc Khứ Bệnh bên này liền nhận được Chu Du tin tức chuyển đến, xác nhận lúc trước hắn chú ý tới cái kia còn xuống nam tử chính là Huyền Âm Ma Tông Quỷ Thiếu Thiên Vương. Nhiều như vậy đặc điểm đều đối mặt, tu vi còn mở dạng, chạy không được một chút, Hoắc Khứ Bệnh rất tự tin. Dựa theo bọn hắn trước đó yêu cầu, Hoắc Khứ Bệnh không có làm tức độc thủ, chỉ là bí mật quan sát Quỷ Thiếu Thiên Vương hành động. Huyền Âm Ma Tông người chia hai đạo nhân mã, một đường từ Lạc Vương thành về phía tây nam xuống, một đường từ Tê Vân đạo nhắm hướng đông nam xuống. Bọn hắn kế tiếp mục đích là Càn Bắc đạo. Tại Càn Bắc đạo tập kết về sau liền muốn cùng nhau xuôi nam dương địch, chuẩn bị phá hư Thiên Hạ đại hội diễn võ. Quỷ Thiếu Thiên Vương là được phái tới do đường, hắn tựa như đoạn đường này tiền phong cùng chính sát, xác nhận không có nguy hiểm đằng sau mới có người đi theo tiến vào đại càn. Quỷ Thiếu Thiên Vương có thể cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng hắn cũng không phải là phát hiện Hoắc Khứ Bệnh phái tới văn xỉu, mà là Tê Vân đạo bách tính, không ít bách tính tò mò nhìn hắn. Đi ngang qua hắn thời điểm tỷ lệ quay đầu 100%. Dù sao Quỷ Thiếu Thiên Vương quá có đặc điểm. Đây là bởi vì Quỷ Thiếu Thiên Vương quá lâu không có hành tẩu tại giữa ban ngày trên đại lộ, hắn luôn luôn thời khắc cảnh giác bốn phía. Tại địa phương khác bị bách tính nhìn như vậy, Quỷ Thiếu Thiên Vương sẽ đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, nhưng bây giờ không được. Một khi động thủ, kế hoạch của bọn hắn trong nháy mắt cáo phá. Mà lại Quỷ Thiếu Thiên Vương thế nhưng là có thể nhìn thấy ở trên bầu trời ngự không mà đi Hoắc Khứ Bệnh, hắn muốn cân nhắc Hoắc Khứ Bệnh. Ngày bình thường Hoắc Khứ Bệnh cũng là như thế tuần tra, quan sát đứng lên ánh mắt càng rộng lớn hơn, bách tính đều quen thuộc. Nhìn thấy trên bầu trời Hoắc Khứ Bệnh không có chú ý tới hắn, Quỷ Thiếu Thiên Vương yên lòng. Hai ngày sau, Huyền Âm Ma Tông tông chủ và một vị khác thiên vương cũng tiến nhập Tê Vân đạo, nhưng không có cùng Quỷ Thiếu Thiên Vương hội hợp. Quỷ Thiếu Thiên Vương đã đi đầu hướng phía đông nam phương hướng xuất phát, tiến đến Càn Bắc đạo. Một bên khác, Lạc Vương thành. Liên tiếp có hai nhóm do nhập đạo cảnh xuất lĩnh không biết tên chính đạo tông môn tiến nhập Lạc Vương thành, một nam một nữ. Trừ trước đó lục giáp đường, lần này bọn hắn tuyển một cái gọi Ly Trần ổ tông môn. Trên thực tế tông môn này căn bản không tồn tại. Tông môn lệnh bài, huy chương, chế ngự đều là hiện làm. Nhưng Huyền Âm Ma Tông người cho là Đại Càn không có khả năng chuyên môn đi thăm dò như thế một cái nhỏ tông môn, cứ như vậy tiến nhập Đại Càn. Thật tình không biết hành tung của các nàng đã bại lộ. Nếu như không phải biết Tam Đại Ma Tông muốn liên thủ tại Đại Càn gây sự, Tô Định Vương bọn hắn khả năng hoàng chân không có chú ý tới. Hai nhóm nhân mã này còn tại Lạc Vương thành diễn ra một trận song phương mới quen, sau đó trò chuyện với nhau thật vui, muốn kết bạn mà đi tiếp mục. Bên này một câu nguyên lai các ngươi cũng là đi tham gia Thiên Hạ Đại Hội diễn võ, bên kia một câu ta cũng thế. Không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Rất tốt rất tốt. Hai nhóm nhân mã này tổng cộng 36 người, liền kết bạn mà đi rời đi Lạc Vương thành, đi tới Càn Trung đạo. Từ Đạt đã sớm nhận được Tô Định Phương truyền tin, đến nơi này chính là do bọn hắn phụ trách nhìn chằm chằm 36 người này. Nghiêm phòng bọn hắn làm ra nguy hại đại càn bách tính sự tình. Từ Đạt không thể không nói, Mộ Phi Yên hành động không sai, người cầm đầu này nữ tử hoàn chân là ta mị. Nếu để cho Từ Đạt tới nói, đó chính là làm điệu làm bộ. Nhìn có điểm giống là nữ tử phong trần, còn phải là loại kia cũng bị già. Đi vào Kiềm Trung đạo vị nữ tử này không thể nói đẹp mắt, nhưng cũng không có coi, trung nhân chi tư. Bất quá dáng người rất tốt. Mộ Phi Yên trước đó đã giải thích qua, Huyền Âm Ma Tông là một cái lấy võ giả làm lô đỉnh thải âm bổ dương tông môn. Lại bọn hắn thường xuyên kìm nén không được, sẽ muốn thải âm bổ dương, làm cái hái hoa đạo tặc cái gì. Nếu có nguy hiểm cho bách tính hành động, vì bảo hộ đại can bách tính, là có thể lựa chọn đi đầu độc thủ. Cũng không phải là động thủ liền không có biện pháp đền bù, dù sao Tam Đại Ma Tông không có khả năng có đại càn dạng này tin tức truyền lại tốc độ. Tăng thêm chỉ cần động thủ rất nhanh, đem bọn hắn toàn diện diệt trừ là có thể, vấn đề là không lớn. Mộ Phi Yên suy đoán hoàn chân không có sai. Huyền Âm Ma Tông người quả nhiên kiềm chế không được. Cái này có chút kỳ thật Hoàn Chân không có khả năng chỉ trách bọn hắn, bởi vì bọn hắn tình lình phát hiện cho dù là đại càn phổ thông bách tính, khí huyết cùng bọn hắn tại phương Bắc nhìn thấy cũng không thể so sánh nổi, càng không cần nhắc tới võ giả. Bổ, đại bổ, siêu cấp đại bổ. Bọn hắn thật sự là khó mà chịu được loại dụ hoặc này. Cho dù những hành vi này rất có thể phá hư kế hoạch của bọn hắn, bại lộ hành tung của bọn hắn, nhưng là bọn hắn không khống chế được chính mình, cho dù là mạnh nhất hai vị thiên vương cũng giống như nhau. Bọn hắn chỉ cần lén lút đi là được, thải bổ một chút, không cần thải bộ chết là được rồi, sẽ không có người phát hiện, bọn hắn an ủi chính mình. Canh buôn sáng, phồn hoa chợ đêm tiến nhập hồi cuối, không ít người đã lâm vào giấc ngủ. Mà tại trên chợ đêm chọn lựa mục tiêu Huyền Âm Ma Tông người cũng bắt đầu hành động. Huyền Âm Ma Tông vị nữ tử kia Thiên Vương, thành công câu được một vị ngũ khí triều nguyên cảnh nam tử trung niên. Nếu bọn hắn hành động, Từ Đạt cũng không thể đem làm không nhìn thấy, thật làm cho bọn hắn thành công. Từ Đạt đầu tiên là phái ra trong quân tướng lĩnh, nhất là Thường Ngộ Xuân cùng Hạ Lô Kỳ, ngay cả Hoàng Phụ Tung cùng Địch Thanh cũng xuất động. Phái ra mười mấy vị tướng lĩnh sau, còn ra động kiểm trung đạo đại quân, để bọn hắn phối hợp làm việc. Tại sau này, Từ Đạt lúc này dùng phong hỏa lệnh có liên lạc những người khác, bảo hắn biết bên này không thể không hành động. Nhưng là hắn hành động đằng sau sẽ tận lực che giấu tin tức. Nhiều đường mặc áo giáp, cầm binh khí kiểm trung đạo đại quân tại trên đường phố hành quân gấp, rất nhanh bao vây Từ Đạt địa điểm chỉ định. Hạ Lô Kỳ cũng gặp được Huyền Âm Ma Tông vị nữ tử kia. Chương 760, trong sáng hành động bên dưới chương 760, trong sáng hành động bên dưới kiểm trung đạo. Địch Thanh đã đối mặt vị kia muốn nhập thất khi hái hoa đạo tặc nam tử Thiên Vương, huyết trưởng Thiên Vương. Hắn nam hiểu nhất chính là trưởng pháp, mà lại là độc trưởng. Tại hủy diệt một cái gia tộc, hoặc là thải âm bổ dương đằng sau, đều sẽ lưu lại một cái dấu tay máu, cho nên tên là huyết trưởng Thiên Vương. Huyết trưởng Thiên Vương trước đó ngay tại trên chợ đêm chọn tốt một nữ tử kia tu vi chừng tam hoa tụ đỉnh cảnh, mấu chốt là tư sắc cũng không tệ lắm. Bất quá đang cùng đến nữ tử trong nhà trước, huyết trưởng Thiên Vương liền bị Thường Ngộ Xuân cho vây lại. Địch Thanh bình tĩnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc huyết trưởng Thiên Vương, cười nói, thúc thủ chịu trói đi. Huyết trưởng Thiên Vương hai con mắt híp lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Địch Thanh, tựa hồ ý đồ từ Địch Thanh trên thân nhìn ra hoa đến. Hắn từ Địch Thanh trên thân cảm nhận được áp lực lớn lao. Các hạ là người nào, vì sao đi theo ta? Tại Đại Càn ban đêm đi dạo không trái với luật pháp đi. Đại Càn trước mắt là toàn diện mở ra chợ đêm, nhưng đến canh ba về sau, chỉ có bộ phận địa điểm có thể tiếp tục tiến hành chợ đêm. Mặt khác địa điểm đều là không cho phép lại mở thiết chợ đêm, tránh cho ảnh hưởng những người khác nghỉ ngơi. Nhưng ở bên ngoài đi dạo không ảnh hưởng những người khác nghỉ ngơi hay là không có vấn đề. Đại Càn trên đường phố có đôi khi có thể phát hiện ngủ ở trên đường cái bất tính, bọn hắn hôm sau liền sẽ phát hiện chính mình ngủ ở phủ nha bên trong. Tuần tra lục phiến môn cùng phủ nha bộ khoái người, là sẽ không bỏ mặc bọn hắn ngủ ở trên đường cái. Bình thường đầu tiên là kéo về phủ nha, để bọn hắn tỉnh ai về nhà nấy, tự tìm mẹ mình. Cho nên huyết trưởng Thiên Vương hỏi như vậy hoàn chân không có vấn đề. Địch Thanh không nín được cười. Ngươi cái này ăn mặc có ý tốt hỏi ta. Huyết trưởng Thiên Vương mặc một thân y phục dạ hành, còn kém làm mảnh vải ở trên mặt được một chút. Tại Đại Càn trên đường phố là không thích hợp động thủ. Địch Thanh cũng không có động thủ, bởi vì hắn chỉ là cái kia hấp dẫn lực chú ý, lúc này có một chiêu trưởng pháp từ trên trời giáng xuống. Huyết trưởng Thiên Vương lập tức kịp phản ứng, lấy chỉ tay đối với, nhưng hắn đánh giá thấp người xuất thủ thực lực. Huyết trưởng Thiên Vương cánh tay mất tự nhiên gãy xương, máu chảy doanh cánh tay, huyết trưởng Thiên Vương tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trên đường phố. Đây là bọn hắn trước đó liền chế định tốt, do Địch Thanh hiện thân hấp dẫn sự chú ý của hắn, Thường Ngộ Xuân thừa cơ đánh lén. Phu cận bách tính ra bên trong nhao nhao sáng lên ngọn đèn, còn có người đi ra xem xét là chuyện gì xảy ra. Thường Ngộ Xuân một chiêu liền bắt giữ huyết trưởng Thiên Vương. Huyết trưởng Thiên Vương bất quá nhập đạo cảnh nhờ ỷ trọng thiên, Thường Ngộ Xuân nắm hắn quá mức nhẹ nhõm, chẳng qua là sợ sẽ phá hư chung quanh kiến trúc. Dân chúng một mặt mộng bức mà nhìn xem tại trên đường phố bị phế tứ chi, như con chó chết huyết trưởng Thiên Vương. Hắn đã không có biện pháp phát ra âm thanh, Thường Ngộ Xuân chế hắn nhao nhao, cổ họng cũng tới một tay đao. Loại chuyện này tại Kiềm Trung Đạo có đoạn thời gian chưa từng xuất hiện, bởi vì lục phiến môn là thật bắt người. Dân chúng đã qua một đoạn mười phần thư thái thời gian. Thường Ngộ Xuân cùng Địch Thanh móc ra lệnh bài của mình. Ta là Thường Ngộ Xuân, đó là cái hái hoa đạo tặc. Thế thế, dân chúng cũng mặc kệ những chuyện này. Ngay cả tên kia bị huyết trưởng Thiên Vương để mắt tới nữ tử, cũng không biết chính mình đã từng kém chút bị thải âm bổ dương, bình an về đến trong nhà. Bị phế tứ chi huyết trưởng Thiên Vương bị Thường Ngộ Xuân sách trở về phủ nhà. Lúc này Hạ Lô Kỳ cũng đem một vị nữ tử khác để lưu trở về. Huyền Âm Ma Tông công pháp đều là thải âm bổ dương, nam thải bổ nữ, nữ dĩ nhiên chính là thải bổ nam. Vị nữ tử này Thiên Vương Phù Ngọc Thiên Vương đồng dạng kìm nén không được chính mình, chọn tới một vị ngũ khí triều nguyên cảnh. Bất quá nàng dùng coi như không phải theo đuôi, mà là trực tiếp tìm tới vị kia ngũ khí triều nguyên cảnh. Hai người bắt chuyện có sau một thời gian ngắn, ý muốn trở lại vị này ngũ khí triều nguyên cảnh ở trong thành một chỗ tiểu viện. Nơi ở tại Đại Càn cũng phải cần đăng ký. Nam tử này là ngũ khí triều nguyên cảnh, tên là Hà Minh Vĩ. Dù sao hắn là ngũ khí triều nguyên cảnh, ở trong thành cũng tương đối nổi danh, cho nên Hạ Lô Kỳ lập tức có thể khiến người ta điều tra đến tiểu viện của hắn cùng trong nhà ở đâu. Xác định hai người muốn về đến Hà Minh Vĩ tiểu viện đằng sau, Hạ Lô Kỳ liền đi đầu đi tiểu viện của hắn. Tại Phù Ngọc Thiên Vương cùng Hà Minh Vĩ liếc mắt đưa tình thời điểm gầm giường chiến thần Hạ Lô Kỳ trực tiếp xuất thủ. Hạ Lô Kỳ lấy một cái giường tổn hại đại giới, trực tiếp bắt giữ Phù Ngọc Thiên Vương. Hà Minh Vĩ rượu trực tiếp liền tỉnh, kém chút liền muốn mắng chửi người, trực tiếp Hạ Lô Kỳ tự báo thân phận là Hạ Lô Kỳ. Hà Minh Vĩ xác thực thanh tỉnh. Hạ Lô Kỳ cái tên này gần đây tại Đại Càn thế nhưng là rất nổi danh. Dù sao Yên Vũ lâu tập san, Đại Càn cột bố cáo tin mừng đều có Hạ Lô Kỳ danh tự xuất hiện. Hạ Lô Kỳ giáo huấn hắn nói loại này diễm ngộ nghị thêm đến, biết nàng là ai chăng? Hà Minh Vĩ lắc đầu, không biết. Huyền Âm Ma Tông Phù Ngọc Thiên Vương. Hà Minh Vĩ hoảng sợ nói, cái gì? Hà Minh Vĩ lông mao dựng đứng. Lúc này đã là trạng thái tê liệt Phù Ngọc Thiên Vương con người bỗng nhiên co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là thế nào biết đến? Phù Ngọc Thiên Vương đã đang hoài nghi phe mình có nội ứng. Huyền Âm Ma Tông bên trong xác thực có nội ứng, nhưng không tại Phù Ngọc Thiên Vương một chi này xuôi nam trong đội ngũ. Hạ Lô Kỳ chiếu vào bụng của nàng liền đến một cước. Dưới thềm chi tủ, đừng nói nhiều. Hạ Lỗ Kỳ quên lực lượng của mình lớn bao nhiêu, một cước này trực tiếp lại hư hại một bộ cái bàn. Phù Ngọc Thiên Vương cũng nói không ra lời, kém chút thở không ra hơi, tại chỗ tắt thở. Hạ Lỗ Kỳ đem một viên 10 lượng nén bạc vứt cho Hà Minh Vĩ. Nếu là còn chưa đủ, ngày mai đến phủ nha. Hà Minh Vĩ vội vàng nói, đủ, đủ, cái này đều nhiều. Hạ Lỗ Kỳ không tiếp tục để ý tới Hà Minh Vĩ, để lưu lấy đã thành báo hỏng trạng thái Phù Ngọc Thiên Vương về tới phủ nha. Cũng chính là Hạ Lỗ Kỳ cùng Thường Ngộ Xuân gặp phải thời điểm. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Phù Ngọc Thiên Vương cùng Huyết Trưởng Thiên Vương nhìn đối phương, trong lòng đang hoài nghi đến tột cùng là người phương nào tiết lộ tin tức. Phủ nha phía trên ngồi một vị mặc áo giáp màu đen oai hùng tướng lĩnh, mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn. Người này chính là Từ Đạt. Hai bên nguyên một sắp xếp còn có cầm trong tay trường thương binh lính. Bọn hắn đều là Từ Đạt thân vệ. Từ Đạt vuốt cằm nói, nơi này có ta nhìn, các ngươi tiếp tục đi hỗ trợ bắt người. Duy, Thường Ngộ Xuân cùng Hạ Lỗ Kỳ ôm quyền lĩnh mệnh. Trên đường phố lờ mờ đều là kiểm trung đạo quân đội, còn có lục phiến môn người bắt tóm hiệp trợ. Tại đại càn trong quân tướng lĩnh trợ giúp bên dưới, Huyền Âm Ma Tông từ Lạc Vương thành xuôi nam 36 người, trừ hai đại thiên vương bên ngoài, còn lại 34 người tại chỗ bị giết, thi thể của bọn hắn một bộ đất bị nhấc hồi phủ nha. Hành động lần này không thể tránh khỏi hay là đối với bách tính nơi ở tạo thành một chút phá hư. Địch Thanh cùng Hoàng Phủ Tùng đã ở bên ngoài xử lý những chuyện này, bọn hắn hướng ra bên trong bị hao tổn bách tính hứa hẹn nhất định sẽ tiến hành bồi thường cùng tu sửa. Địch Thanh biểu thị ngày mai do hắn phụ trách xử lý việc này. Có Địch Thanh hứa hẹn, trong nhà tài vật bị hao tổn bách tính cũng không có lời oán giận. Mà phủ nha bên trong, nhìn thấy mặt khác 34 người thi thể, Phù Ngọc Thiên Vương cùng Huyết Trưởng Thiên Vương, phản ứng đầu tiên không phải sinh khí, mà là sợ sệt. Chương 761, vấn đề, Thiên La Địa Vong. Chương 761, vấn đề, Thiên La Địa Vong kiểm trung đạo phủ nha. Nhìn xem Huyền Âm Ma Tông thành viên thi thể, Phù Ngọc Thiên Vương cùng Huyết Trưởng Thiên Vương trong ánh mắt không thể tránh khỏi xuất hiện sợ sệt cảm xúc. Về phần vì chính mình tông môn thân người chết cảm thấy bi ai, Huyền Âm Ma Tông người không có loại kia tình cảm. Bọn hắn bi ai cùng sợ sệt chỉ là chính mình trở thành tù nhân, tính mệnh bị người nắm trong tay. Lúc này bọn hắn mới biết được tùy tiện đáp ứng đồ tông mời, xôi nam đến đại càn làm loạn là cỡ nào sai lầm một sự kiện. Bọn hắn còn rất sợ sệt, lông tơ đứng thẳng loại kia. Bởi vì Huyền Âm Ma Tông 36 người thế mà đều bị bắt, đây là kinh khủng bực nào một loại hành động lực cùng mạng lưới tình báo. Huyết Trưởng Tiên Vương coi như xong, có thể Phù Ngọc Thiên Vương biết rõ đối phương biết thân phận chân thật của nàng. Hành động lần này hiển nhiên chính là nhằm vào Huyền Âm Ma Tông. Bọn hắn đã hối hận, tại phương bắc đợi rất tốt, vì sao nhất định phải đáp ứng đồ tô yêu cầu xuôi nam? Đương nhiên, bọn hắn kỳ thật cùng đại càn là có thủ, Huyền Âm Ma Tông đệ tử Âm Xích Nguyệt chính là lục phiến môn giết. Từ Đạt hỏi hai người mấy vấn đề. Huyền Âm Ma Tông phân vài đạo nhân mã xuôi nam đến đại càn. Huyết Trưởng Tiên Vương cổ họng trên cơ bản đã bị phế, nói không nên lời thanh âm, chỉ có Phù Ngọc Thiên Vương có thể nói chuyện. Trả lời có thể buông tha chúng ta sao? Từ Đạt trầm ngâm nói, có thể cân nhắc. Đương nhiên, Từ Đạt căn bản không có dự định buông tha bọn hắn. Phù Ngọc Thiên Vương chi tiết lấy cáo. Hai đường, một đường là chúng ta, một đường khác là do tông chủ xuất lĩnh, tại đại cản phía tây nhất xuôi nam. Đáp án này Từ Đạt là biết đến, cái này có thể xác định Phù Ngọc Thiên Vương không có nói sai. Các ngươi đến đại cản là chuẩn bị làm cái gì? Phá hư thiên hạ đại hội diễn võ. Như thế nào phá hỏng? Tại nguồn nước chỗ hạ độc, phóng hỏa, không có quá mức xác định thủ đoạn, nhìn tình huống dùng. Hai đường chuẩn bị ở nơi nào hội hợp? Càn Bắc Đạo Thông Châu Bình An Thành. Từ Đạt nhớ kỹ đáp án này. Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ đồ tô, cho các ngươi cái gì trả thù lao? Nghe được Từ Đạt vấn đề, Huyết Trưởng Thiên Vương cùng Phù Ngọc Thiên Vương nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Ngươi là thế nào biết đến? Ta còn biết lần này Nam Bực Tam Đại Ma Tông liên hợp hành động, nhưng là thế nào biết đến ngươi liền không cần biết. Từ Đạt lười nhắc cùng nàng giải thích, dù sao đều là người chết. Nghe được Từ Đạt lời nói, Phù Ngọc Thiên Vương cùng Huyết Trưởng Thiên Vương lòng như cho nguội, Từ Đạt thế mà ngay cả loại chuyện này đều biết. Bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không đồ tô phái bọn hắn đến đây chịu chết. Từ Đạt cười nói, đừng lo lắng. Đồ tô cùng các ngươi là giống nhau hạ tràng. Chẳng biết tại sao, nghe được Từ Đạt nói như vậy, Phù Ngọc Thiên Vương cùng Huyết Trưởng Thiên Vương ngược lại tâm tình tốt nhiều. Phù Ngọc Thiên Vương nghiến răng nghiến lợi nói, không có trả thù lao, là đồ tô buộc chúng ta xuôi nam. Từ Đạt cười lạnh một tiếng. Đây là một câu hết sức rõ ràng hoang ngôn. Cho dù là bọn hắn trở ngại đồ tô thực lực, không có cách nào chỉ có thể đáp ứng hắn yêu cầu. Nếu như không muốn làm, có thể dùng không đến xuất động nhiều người như vậy, phái một số người ý tứ là được rồi. Mặc dù Huyền Âm Ma Tông không gọi được dốc toàn bộ lực lượng, có thể căn cứ Yên Vũ lâu tình báo là trung cao tầng ra hết. Từ Đạt bên này bắt chính là trung tầng cùng hai cái cao tầng. Còn lại cao tầng cùng một phần nhỏ trung tầng đều tại Tê Vân Đạo bên kia, chỉ cần có thể một mẹ hút gọn, Huyền Âm Ma Tông giống như là hủy diệt. Bởi vì còn lại đều là chút không thành đệ tử, nói không chừng có một bộ phận hay là cưỡng ép bắt được trong tông môn. Cho dù là phải nổ cỏ tận gốc, phương Bắc Yên Vũ lâu cũng là có thể làm được, Huyền Âm Ma Tông cứ điểm Yên Vũ lâu nhất thanh nhị sở. Lão Thường, giết bọn hắn đi. Nghe được Từ Đạt lời nói, Phù Ngọc Trời Vương liên bộ nói, chờ chút. Ngươi không phải Phù Ngọc Thiên Vương còn muốn vùng vây dây chết, nhưng nàng lời nói im bặt mà dừng. Thường Ngộ Xuân tay quá nhanh, giơ tay chém xuống trong nháy mắt liền đã kết liễu bọn hắn. Loại người này nuôi cũng không có tác dụng gì, nuôi hổ gây họa thôi, còn nữa Từ Đạt cũng không có đáp ứng nàng. Từ Đạt chỉ nói chính mình sẽ xem xét bên dưới. Từ Đạt xác thực cũng suy nghĩ một chút. Tại góc tối không người, cái này 36 cái Huyền Âm Ma Tông người cứ thế mà chết đi. Từ Đạt không để cho người tuyên dương việc này, mặc dù chuyện này muốn dựa vào truyền miệng truyền đến địa phương khác khẳng định còn muốn thời gian, nhưng vẫn là muốn giữ bí mật. Hạ Lỗ Kỳ cùng Hà Minh Vĩ nói Phù Ngọc Thiên Vương sự tình, Từ Đạt cũng bàn giao hắn để Hà Minh Vĩ không nên nói lung tung. tạm thời giữ bí mật. Hạ Lô Kỳ nghe vậy lập tức làm theo. Hà Minh Vĩ trừ háo sắc một chút, còn tính là người thông minh, còn tại tiểu viện hắn biểu thị chuyện này tuyệt không truyền cho người ngoài. Tướng quân ngài yên tâm, việc này ta cả một đời cũng sẽ không nói, chính ta đều ngại mất mặt đâu. Hà Minh Vĩ vô vô chính mình mặt mò. Hạ Lô Kỳ không có tiếp tra, vuốt cằm nói, đi, nhớ kỹ ngươi nói. Hà Minh Vĩ liên tục cam đoan, tướng quân yên tâm. Một bên khác, để cho người ta đem phủ nhà 36 bộ thi thể thừa dịp bóng đêm cấp tốc xử lý sạch về sau, từ đặt lui tả hữu, lấy ra phong hỏa lệnh, hắn liên hệ với chính là Phong Lang đạo Vi Duệ. Vi công, Kiềm Trung đạo Huyền Âm Ma Tông 36 người toàn bộ tử vong, thi thể đã âm thầm xử lý. Vi Duệ niên kỷ so từ đạt phải lớn, lại từ đạt cũng tương đối kính nể Vi Duệ là người, cố xưng Vi Duệ là Vi công. Ngay sau đó, từ đạt lại đem từ phụ Ngọc Thiên Vương trong miệng hỏi ra đáp án, chuyển đạt cho Vi Duệ. Tốt, vất vả, ta sẽ chuyển cáo công cần bọn hắn. Vi Duệ trả lời chắc chắn từ phong hỏa lệnh bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, Kiếm Bác đạo tại Quan Vũ chỉ huy bên dưới, cũng khai triển một trận bắt hành động. Triệu Vân cùng Mã Siêu tiến về Phong Lăng đạo tham dự bắt Kim Phong Tế Vũ lâu người, nhưng Kiếm Bác đạo đồng dạng là cần đề phòng. Vô Tướng Ma Tông đồng dạng chia làm hai đường, từ Kiếm Bác đạo phương bắc tiến vào đại cả người, là Vô Tướng Ma Tông trong đó một đường. Bọn hắn đóng vai thành từ phương bắc mà đến tương đội. Thân phận này cũng không có vấn đề gì. Đại Càn cùng Thác Thương Hoàng Triều ma sát về ma sát, nhưng không liên quan thương đội sự tình, nhất là tại không phải thời gian chiến tranh giai đoạn. Đại Càn bất cẩm, lá trà cùng rượu đều có thể thông qua thương đội đi đến phương bắc, kiếm lời Thác Thương Hoàng Triều tiền. Vô Tướng Ma Tông người quả thực khó tìm, bởi vì bọn họ công pháp có ẩn nấp tu vi thật sự công hiệu. Bởi vậy rất khó từ tu vi tìm tới bọn hắn sơ hở. Nhưng bọn hắn trung quy không phải chân chính thương đội, cho dù nói thế nào chính mình là lần đầu tiên đến Đại Càn hành hương. Hay là đệ giả Hủ Ám Thám nhìn ra mánh khóe, thân phận của bọn hắn không có vấn đề, nhưng căn bản cũng không giống thương đội. Bọn hắn đối với giá thị trường cũng không hiểu rõ, đối với hàng hóa trông giữ cũng rất lòng trễ, mang tới hàng tại Đại Càn cũng không có cái gì sức cạnh tranh. Thuộc về là không đem che giấu tung tích chuyện này làm xong. Một người nếu là tòng sự không phải mình quen thuộc ngành nghề, sẽ rất có quắc cùng rõ ràng. Huống chi là một đám người, cho nên bọn hắn rất nhanh liền bị mật thiết chú ý mật thám ti ám thám phát hiện. Trương Phi, Hoàng Trung cùng Quan Vũ đều xuất thủ tình huống dưới, giả trang thành thương đội Vô Tướng Ma Tông mười mấy người, tại thương đạo bị mai phục tốt quân đội đoàn đoàn bao vây,